Chương 251, trước định một cái mục tiêu nhỏ. Chương 251, trước định một cái mục tiêu nhỏ. Bắt đầu tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, rèn luyện bảo cụ vĩnh đống thâm viên khiến cho thích phối thân thể của ngươi công đức lục bên trong truyền đến nhắc nhở. Có thể Vân Tự lại tại lúc này lòng sinh phái ý, thượng tiên, xem ra ta cùng người ngoại tộc căn bản là không có cách dung hợp. Thật có lỗi, chỉ có thể từ bỏ cái rắm. Hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, tới đi ngươi. Thẩm Chu lại là hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được Vân Tự bản thể, đem nó cưỡng ép hướng thân thể mình bên trong nhét. Ô, theo công đức lục bắt đầu phát lực, lần này quả nhiên gặp thủy tinh cầu kia, cứ như vậy một tấc, cưỡng ép chui vào đến Thẩm Chu trong thân thể. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Mợ Lộc cũng mắt thấy một màn này, bởi vì chấn kinh quá độ, hắn vô ý thức há to mồm, lộ ra một đoàn huyết nhục mơ hồ khoang miệng thịt não. Làm sao có thể? Đây chính là chỉ có ngự xương tộc mới có thể dung hợp khống chế bảo cụ, vì sao Thẩm Chu cũng có thể làm đến? Đừng nói cho ta tờ mở ai có thể cảm hóa hết thảy a. Tiêu hao 150. Không thiện hạnh giá trị đằng sau, ngươi cùng Vĩnh Đống Thâm Viên thành công dung hợp, nhưng bởi vì ngươi cũng không phải là ngự xương tộc người, lần này dung hợp có rất nhiều di chứng, còn cần ngươi tự hành thăm dò theo công đức lục lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, cũng tỏ rõ Thẩm Chu cùng Vân Tự thành công hợp thể. Thành, thật thành, thật sự là khó có thể tin, theo lý mà nói đây cơ hồ là chuyện không thể nào mới đúng. Thẩm Chu có thể nghe thấy trong thân thể mình truyền đến Vân Tự sợ hãi than thanh âm, từ nay về sau, hắn cũng trở thành một tôn nhân trụ lực a. Bất quá loại cảm giác này vẫn rất trách, có phải hay không mang ý nghĩa hắn sau này làm chuyện gì, vị này khí linh đều có thể trông thấy nghe thấy. Tính toán, chứ không muốn cái này. Thẩm Chu lại tra xét chính mình tình huống khác, đầu tiên là HP hạn mức cao nhất giảm bớt, cùng tu luyện tinh hồng hủ bại một dạng, nguyên bản 200.000 giảm bớt cho tới bây giờ 150.000 trừ cái đó ra, Thẩm Chu còn phát giác được bàn tay mình cầm một cái thần thông, cùng mỡ lo một dạng, hắn có thể đem hắn nhục thân tiếp xúc đến bất kỳ vật gì, đều kéo tiến Vĩnh Đống Thâm Viên bên trong. Nói cách khác, thân thể của hắn đã hóa thành thông hướng Vĩnh Đống Thâm Viên một cánh cửa. Chậc chậc, náo loạn đường này, nguyên lai phòng gác cổng đúng là chính hắn. Bất quá, cái này lại ngại gì? Thẩm Chu ngửa mặt lên trời cười ha hả, cho dù là đã bị không tiêu không nạo qua hắn, giờ phút này cũng không nhịn được dâng lên mấy phần bành trướng tâm tư. Vĩnh Đống Thâm Viên mặc dù không có trực tiếp mang cho hắn thực lực tăng lên, nhưng là để bản thân hắn liền siêu mẫu cơ chế lại tăng lên một mảng lớn. Cho dù Thẩm Chu tự nhận rất khiêm tốn, giờ phút này hắn cũng cảm thấy mình đã vô địch tại thế gian này, mà lại thực lực của hắn còn sẽ không như vậy dừng bước. Sau khi mừng rỡ, Thẩm Chu ánh mắt chuyển hướng Bờ Long, nhìn đối phương cái kia đã triệt để tuyệt vọng khuôn mặt, khẽ cười nói, không sai, xem ra ta không cần luyện hóa ngươi. Xem ở ngươi dâng ra bực này hảo vận phân thượng, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nhữ bảo cô ta tự dưỡng chi, ngươi chớ lo cũng, an tâm lên đường đi. Thẩm Chu triệt hồi Bờ Lộc trên người thanh mang, trong tay địa kiếm vung lên, hàn quang hiện lên. Chém giết địch quốc đại tông sư cấp thủ lĩnh, thiện hạnh giá trị 52000 sách, không hổ là Bờ Lộc a, cống hiến chính mình bảo cụ còn chưa đủ, cho dù là cuối cùng phun ra thiện hạnh giá trị, đều là yêu hắn hình dạng. Không thể không nói, Thẩm Chu đều có chút cảm động. Thượng tiên, quãng đời còn lại, xin nhiều chỉ giáo. Lúc này, Thẩm Chu thể nội lại lần nữa truyền đến Vân Tự thanh âm mê mái. Làm sao còn là cảm giác là lạ, Thẩm Chu đậu đen rau muống lấy, ngoài miệng cũng đáp, xin nhiều chỉ giáo, còn có đừng cứ gọi ta thượng tiên, gọi ta Thẩm Chu là được. Vậy ta có thể để ngài Thẩm đại ca sao? Ta cảm thấy lấy như vậy xưng hô càng thêm thân thiết. Vân Tự trong giọng nói tràn đầy mẹ cứng, đội bằng hỏi, ngươi một cái không biết bao nhiêu số tuổi lão cổ đồng, gọi ta một cái 15 tuổi thiếu niên ba tốt là Thẩm đại ca. Thẩm Chu điểm môi, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, tùy ngươi tốt. Không có cách nào, ai bảo hắn thật ưa thích đâu. Thẩm đại ca. Vân Tự lúc này hô một tiếng. Ân. Thẩm Chu đáp, cất bước đi ra ngoài. Thẩm đại ca. Vân Tự lại hô. Ân. Thẩm đại ca. Đột nhiên, Thẩm Chu phát hiện, cùng khí linh này hòa làm một thể, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn là kiện chuyện tốt, đối phương hình như là cái lắm lợi à. Sau một nén nhang, ba nguyên hoàng thành trong một tòa cung điện khác, Thẩm Chu ngồi ngay ngắn ở đó trên hoàng bị, hộ dĩ dạ, cao thượng, Mạc Thiên Hành bọn người phân lập tại đại điện hai bên. Thẩm Chu trong tay chính bưng lấy một bản tên là Bát Hoang Phong Vực Thể Đạo Thể Pháp lật xem. Bản này đạo thể pháp là hắn từ Băng Nguyên Hoàng Thành trong bảo khố tìm được, chính như Thẩm Chu dự liệu như thế, cái này Băng Nguyên Hoàng Thành quả nhiên có dấu phong hệ đạo thể pháp. Trừ cái đó ra, Băng Nguyên Hoàng Thành bên trong còn có âm hệ, thủy hệ, thổ hệ đạo thể pháp, nhưng Thẩm Chu một mực tìm kiếm lôi hệ cùng dương hệ đạo thể pháp, vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Thẩm Chu không khỏi vặn chặt lông mày, hắn đã tìm kiếm qua hai cái đại quốc, nhưng thủy chung không cách nào tập hợp đủ 9 loại thuộc tính đạo thể pháp. Khó trách võ thánh chi cảnh mấy ngàn năm nay cũng khó khăn đến thấy một lần, thật muốn thống nhất thế giới mới có thể tập hợp đủ sao? Bất quá cũng là chính hợp ý hắn. Theo đạo lý tới nói, Thẩm Chu tại dung hợp Vĩnh Đống Thâm Viên đằng sau, liền cùng cái kia Bờ Lo một dạng, cả đời chỉ có thể tu luyện âm hệ đạo thể, nếu không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng có đệ tứ thiên thai vậy cái này đạo lý liền cũng tại Thẩm Chu trong tay. Vậy hạ, phía dưới xịp gặp Thẩm Chu như mày, đoán được đối phương thời khắc này tâm tư, lúc này không người nói ra, ta cố ý trở về Long Châm, hướng nước ta quốc vương chuyển đạt ngài ý nghĩ. Quốc vương rất sảng khoái đáp ứng, còn mệnh ta mang theo đạo thể đến đây, cùng ngài kết minh. Nha loại nào đạo thể? Thẩm Chu hỏi. Lôi hệ. Xì đáp. Chậc chậc, xem ra thần cơ diệu toán, tựa hồ cũng không chỉ có vụ đỉnh á. Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, hắn nhớ kỹ chính mình chưa bao giờ hướng xin tiết lộ qua cần thiết đạo thể thuộc tính, đối phương lại là chính xác đem lôi hệ đạo thể đưa tới cửa. Cái này Long Châm quốc vương cũng là có chút điểm đạo hạnh ở tốt, trình lên nhìn một cái đi. Thẩm Chu liền còn nói thêm. xin sờ mó túi chữ vật, đem một bộ đạo thể pháp cùng một viên thiên địa đồ vật cung kính đưa đến Thẩm Chu trước mặt. Mặc dù ở sau lưng xin điên cuồng ý đối phương, nhưng là chân chính đối mặt Thẩm Chu thời điểm, nàng lại nhu thuận như là con thỏ bình thường. Thẩm Chu đem nó tiếp nhận, quả nhiên là một môn lôi hệ đạo thể pháp, tên là Lôi Lống Tôn Khí Thể. Đạo thể pháp đối với mỗi quốc gia mà nói, đều là không gì sánh được bảo vật chân quý, Long Châm Quốc Vương càng như thế dễ dàng đưa ra. Chẳng lẽ cùng cái kia Viêm Thái Tổ bình thường, cái này đạo thể pháp giấu giếm huyền cơ? Bất quá, Thẩm Chu cũng không thèm để ý, cho dù trong đó có bẫy, bằng vào công đức lục cũng có thể nhẹ nhõm đem nó nhìn thấu, giống như là kinh nghiệm phong phú thợ điện, có hay không điện hắn vừa sở liền biết. Đã như vậy, tiếp xuống hành động đã rõ ràng, đem hai loại đạo thể pháp dung hội quán thông, sau đó định cho mình một cái mục tiêu nhỏ, trước đem phía Đông Đại Lục thống nhất. Chương 252, Giáo Hoàng liền tốt một ngụm này, chương 252, Giáo Hoàng liền tốt một ngụm này, nguyên bản bị nhận định đã băng hà hạ quốc hoàng đế, tại băng nguyên hoàng đế đăng cơ trên đại điện, đột nhiên từ hắc thần bờ lọt thể nội phá xác mà ra, cũng nhất cử giáo sát băng nguyên đại bộ phận tông sư bài tông sư. Trừ cái đó ra, tham dự lần này đăng cơ đại điện bộ phận nước khác sứ đoàn, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vũ Đình cùng liên bang phái ra tông sư, đều là bị chết tại hạ quốc hoàng đế chi thủ, hòa tang, bách tế hai nước càng là ngay cả hoàng đế đều hao tổn trong đó. Vốn muốn đăng cơ Ivan 17, qua chiến dịch này, trực tiếp bị phế truất, thay vào đó, chính là đã biến mất dài đến 200 năm lâu tiền nhiệm nữ vương, Hồ Dĩ Dạ. Đồng thời Hồ Dĩ Dạ cũng theo sát lấy tuyên bố, từ hôm nay, Bang Nguyên sẽ thành hạ quốc vinh quang nước phụ thuộc, duy hạ quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Một loạt này biến đổi lớn kinh thiên, giống như là thủy triều, cấp tốc truyền đến quốc gia khác cao tầng trong hai. Tuy nói đây là thế giới cổ đại, tin tức truyền bá tốc độ kém xa hậu thế như vậy mau lẹ, nhưng là làm các quốc gia cao tầng, tự nhiên đều có thuộc về mình tình báo con đường. Bất quá, đối với tin tức này, bọn hắn phần lớn đều là cẩm chất vấn thái độ, không có cách nào, nghe vào thật sự là quá mức hoang đường. Tông sư, đại tông sư cảnh giới võ giả, tại thế gian này đã là nhất tuyến cường giả, bây giờ bọn hắn lại bị cáo chi, những này nhất tuyến cường giả tập hợp một chỗ, sau đó bị một người cho tận diệt. Thế là, tình báo các nước tổ chức trong nháy mắt hành động, nhao nhao điều động tinh nhuệ nhân thủ lao tới băng nguyên, lấy kiểm chứng tin tức thật giả. Đồng thời, những cao tầng này cũng đều tâm thần bất định bất an, như tin tức là thật, cái kia phía Đông Đại Lục thế cục cơ bản đã thành kết cục đã định. Hạ quốc hoàng đế khủng bố bóng ma đã triệt để bao phủ toàn bộ phía Đông Đại Lục. Tây Đại Lục, liên bang, giáo đình thánh điện. Trong chủ điện, giáo hoàng như trước vẫn là bộ kia phong vận vẫn còn cách ăn mặc, nàng ngồi ngay ngắn ở trí cao vị trí, trên đỉnh đầu lơ lửng quang hoàn đang phát ra thánh khiết chi quang. Giáo hoàng tố thủ nhẹ lật, hai tấm thẻ bài lặng yên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Theo thứ tự là đại biểu Ái Anthony, đại biểu Phạt Hy La. Cùng trước đó Simon một dạng, hai tấm thẻ này bài cũng thay đổi vì đen trắng, cái này cho thấy trên thẻ bài nhân vật đã quang vinh hy sinh. Đổi lại quốc gia khác, còn cần nhọc lòng đi chứng thực băng nguyên sự kiện tính chân thực, nhưng đối với giáo hoàng mà nói, thấy rõ băng nguyên sự tình bất quá là tiện tay mà thôi. Bởi vì thẻ bài phía trên, nhân vật cuộc đời qua lại đã đồng bộ đổi mới. Giáo đình thánh đồ Anthony, Hy La, trước khi đến băng nguyên tham gia băng nguyên hoàng đế đăng cơ đại điện trong quá trình, ngẫu nhiên gặp thiếu niên nửa bước võ thánh, một thân thần thông mạnh như quái vật, dốc hết toàn lực không cách nào chiến thắng. Cuối cùng chết thảm tay đối phương chật chật giáo hoàng tiếng thán phục tại trống trải trong đại điện lung dung quanh quẩn, nàng nhớ kỹ lần trước lật xem Simon nhân vật bài lúc, cũng là như thế một fan giới thiệu, bất quá khi đó biết, hay là thiếu niên tông sư. Lúc kia nàng đã cảm thấy không hợp thói thường đến cực điểm, không nghĩ ra thiếu niên vì cái gì có thể cùng tông sư liên hệ tại một khối. Hiện tại càng kỳ quái hơn, tờ mờ trực tiếp lắc mình biến hóa trở thành nửa bước võ thánh. Mười mấy tuổi liền trở thành nửa bước võ thánh cuối cùng là như thế nào một loại nghịch thiên tồn tại. Càng kinh khủng chính là, đối phương thậm chí còn trong thời gian cực ngắn, từ tông sư một đường báo táp đến nửa bước võ thánh. Thẩm Chu gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Giáo hoàng nhẹ giọng nhỉ non cái tên này, lấy liên bang mạng lưới tình báo, nàng tự nhiên là rất đơn giản liền điều tra đến vị này hạ quốc hoàng đế tin tức. Nửa năm nhanh thông biên quốc từ đồ đần đến hoàng đế những tin tình báo này, nàng tự nhiên cũng đều thu thập được. Lúc mới nhìn, những tin tình báo này phảng phất thiên phương dạ đàm, chỉ khi nào cùng Thẩm Chu cái kêu biến thái giống như cảnh giới tốc độ tăng lên đem kết hợp, hết thảy không ngờ trở nên thuận lý thành chương đứng lên. Nếu là lại cho cái này Thẩm Chu một đoạn thời gian phát dục lời nói, vậy chẳng phải là muốn trở thành chân chính võ thánh phá giới phi thăng? Giáo hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ chút, phá giới phi thăng. Trong chốc lát, giáo hoàng dường như bắt được cái gì mấu chốt tin tức, nguyên bản hơi có vẻ thấp thỏm biểu lộ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha, thì ra là thế, khó trách ta thông qua chiêm tinh thuật khẩn cầu thần dụ, lấy được kết quả là đại hung đã đi, đại cắt sắp tới a, xem ra Thẩm Chu ngươi chính là trong mệnh ta nhất định ngôi sao may mắn a, cũng là thần minh bọn họ tỉ mỉ chọn chúng quân cờ. Giờ phút này, ngữ khí của nàng lại lần nữa khôi phục thông dòng, đôi mắt đẹp kia bên trong chậm rãi hiện ra một đạo thập tự hình đường vân. Tiếp đấy, giáo hoàng cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, một tấm mới tinh thẻ bài xuất hiện tại trong tay nàng. Thẻ bài phía trên vẽ lấy một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên lang, thiếu niên một mặt tiêu căng, ánh mắt thẳng bức tương cung, phảng phất thế gian vạn vật đều không bị nó để ở trong mắt. Tạo hình này đúng vậy lấy vui. Giáo hoàng lắc đầu, tố thủ tại trên thẻ bài một vòng, chân dung cũng theo đó phát sinh biến hóa. Trên mặt bài vẫn như cũ vẽ là Thẩm Chu, bất quá lúc này lại là gương mặt có chút phím hồng, sắc mặt mang theo vài phần định nọt, chính tràn ngập yêu thương mà nhìn xem cầm bài giáo hoàng. Ân, dạng này mới hợp tâm ý ta, nhà ta vẫn là càng ưa thích bộ dáng nhu thuận xỏ ta. Giáo hoàng thỏa mãn gật gật đầu, đem thẻ bài êm ái dán tại trên lồng ngực. Nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao thân là giáo hoàng, ưa thích tiểu nam hải cái gì không thể bình thường hơn được. đại biểu Thẩm Chu thẻ bài đã chế tác hoàn thành, sau đó, nàng chỉ cần lặng lặng chờ đợi đem đối phương bỏ vào trong túi. Cái này Thẩm Chu đầu tiên là lật đổ tiền triều, thành lập Hạ quốc, sau đó thu phục Bắc Nguyên, chu sát bách tế hòa tan các nước hoàng đế, một loạt lôi đỉnh thủ đoạn hiển thị do nó kiêu hùng bản sắc. Những thủ đoạn này đều biểu lộ đối phương nhất định là muốn thành tựu một phen kinh thiên sự nghiệp to lớn người. Loại tồn tại này, thế tất rất nhanh liền sẽ cùng liên bang chính diện giao phong. Nhưng giáo hoàng cũng không e ngại, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong, cho dù đối phương thật trưởng thành là võ thánh, nàng cũng có thủ đoạn đem nó thu phục, dù sao, sau lưng nàng thế nhưng là có thần minh tương trợ. Thẩm Chu, ngươi chính là yết kiến thần minh mấu chốt chìa khóa a, giáo hoàng đối với trong tay thẻ bài, thấp giọng thì thào. Thẩm Chu đã về tới Hạ Quốc, đồng thời trước tiên liền tiến vào đến bế quan tu luyện trong trạng thái. Sớm định ra Thái Sơn Phong Thiện, đăng cơ đại điện, đều bị hắn hết thảy gác lại, dù sao những này bất quá là vì tập kích Băng Nguyên mà bố trí tỉ mỉ bằng khói. Bây giờ mục tiêu đã đạt thành, tự nhiên cũng liền không có tiếp tục tổ chức tất yếu. So với những này lưu vu biểu diễn bệnh hình thức, Thẩm Chu càng muốn không ngừng mạnh lên, sau đó không ngừng đi chinh phục. Toàn thế giới đại nhất thống cái này một to lớn nguyện cảnh, cho dù là tại hắn chỗ thế giới trước, đều không người có thể thực hiện, mà bây giờ, Thẩm Chu phải cố gắng nếm thử đi hoàn thành cái này khai thiên tích địa giống như hành động vĩ đại. Dù sao, thân là người xuyên việt trong đại quân một thành viên, hắn cũng không thể ném đi phần này mặt mũi. Trừ cái đó ra, nhằm vào trong nước cải cách, Thẩm Chu cũng tại quyết đoán tiến hành, cái này mục nát phong kiến vương triều, là thời điểm nên để nó biến càng có sức sống. Chương 253, Tân Chính chương 253, Tân Chính cùng lúc đó, Thẩm Chu tại Băng Nguyên Hoàng thành đại triển thần uy, đem một đám nước khác thành viên tàn sát hầu như không còn tin tức, cũng như gió xuân giống như truyền khắp Hạ Quốc dân gian. Hạ Quốc trên dưới lập tức cả nước vui mừng đứng lên. Kinh thành náo nhiệt nhất Thanh Phong trà quán bên trong người sóng triều động, Lý Đại Đảm làm xong trong tay sinh kế, cùng với những cái khác đi buôn bán đám công nhân bốc xếp chen ngồi một chỗ, liền nóng trông nghe cái kia mỗi ngày một đoạn mới lạ cố sự. Làm Hạ Quốc người tầm dưới chót, Lý Đại Đảm mỗi ngày đều vì sinh kế phát ra sầu, trong nhà cái kia mấy tấm gạo khóc đòi ăn miệng, ép tới hắn thở không nổi. Mỗi ngày trời chưa sáng liền đi ra ngoài, khiêng nặng nghề hàng hóa xuyên thẳng qua tại đường phố, thẳng đến hoàng hôn nặng nghề mới kéo lấy rót chỉ giống như hai chân về nhà. Nhưng dù cho như thế, kiếm được tiền cũng gần đủ miễn cưỡng sống tạm. Cái này Thanh Phong trà quán là hắn tại khốn khổ trong sinh hoạt tìm được một phương an ủi, tốn hao không nhiều, còn có thể để hắn tạm thời quên mất sinh hoạt gian khổ. Giống Lý Đại Đảm như vậy, vì mấy lượng bạc vụn cả ngày buôn ba tầng dưới chốt bất tính, trong quán trà chỗ nào cũng có, trong lòng bọn họ mộng tưởng đơn giản mà xa không thể chạm, bất quá là có thể làm cho người nhà ăn đủ no, mặc đủ ấm, thời gian qua trôi chạy chút. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, người kể chuyện thân mang một bộ tắm đến hơi trắng bệnh trường sam, cất bước đi đến đài đến. Trong tay hắn thước gõ ở trên bàn trùng điệp bố, ngừng một tiếng, trong nháy mắt đem trong quán trà thanh âm huyên náo đều ép xuống. Các vị khán quan, ngày hôm nay muốn giảng, thế nhưng là đại sự kinh thiên động địa, chính là ta đương kim thánh thượng, ngự giá thân chinh băng nguyên công tích vĩ đại. Vẹn vẹn một câu, liền hấp dẫn trong quán trà lực chú ý của mọi người, sốt ruột ánh mắt tất cả đều quay đầu sang, Lý Đại Đảm cũng vô ý thức ngừng thở. Tiếp lấy, người kể chuyện liền miệng lưỡi lưu loát giảng thuật đứng lên, hắn giảng được sinh động như thật, tình cảm dặn dào, phản phất chính mình tự mình ở bên mắt thấy cả chàng chiến đấu bình thường. Lúc đó, đế tử các quốc gia đại tông sư đem chúng ta bệ hạ bao bọc vây quanh, từng cái nhìn chằm chằm, có thể nói là tình thế vạn phần nguy cấp. Người kể chuyện giảng ở đây, thanh âm đột nhiên cất cao, thần sắc khẩn trương, phản phất chính mình cũng tại vì hoàng đế an nguy lo lắng. Nhưng chúng ta thánh thượng lại là không chút nào hoảng, chỉ thấy hắn đưa tay triệu ra một đầu thần long, đem địch quốc tông sư bị hù tè ra quần, đánh tơi bời. Người kể chuyện một bên nói, một bên khoa trương vung vẩy cánh tay, mô phỏng thần long bay lượn tư thái. Dưới đài đi buôn bán đám công nhân bốc xếp nghe được như si như say, Lý Đại Đảm càng là thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên, đại nhập cảm hoàn toàn kéo căng. Bên cạnh hắn một vị lão giả, cũng là kích động đến râu ria đều đi theo run rẩy dữ dội, trong miệng không ngừng nhắc tới, thánh thượng uy vũ. Thánh thượng uy vũ a. Giờ khắc này, trong quán trà dân chúng, vô luận thân phận quý tiện, gia cảnh giàu nghèo, đều bởi vì chính mình là Hạ Quốc người mà từ đáy lòng cảm thấy tự hào. Nhưng mà, khoái hoạt trung quy là ngắn ngủi, theo người kể chuyện cuối cùng một tiếng thước gõ rơi xuống, cố sự vẽ lên dấu chấm tròn, trong quán trà đám người cũng từ cái kia nhiệt huyết sôi trào huyễn tưởng về tới hiện thực. Nghe xong thuyết thư Lý Đại Đảm tâm tình thật lâu khó mà bình phục, trong đầu vẫn không ngừng tưởng tượng lấy hoàng đế ngự giá thân chính lúc, cái kia uy phong lấm lấm hình ảnh. Hắn theo đám người đi ra quán trà, về tới hắn cái kia đơn sơ cũ nát trong nhà tranh. Thê tử đang ngồi ở mờ tối dưới ngọn đèn, may vá lấy một kiện cũ nát quần áo, gặp hắn trở về, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi mỉm cười. Mấy đứa bé vây quanh, trong mắt lóe ra mong đợi qua màn, đại nhi tử trước tiến hỏi, "Cha, hôm nay lại nghe cái gì tốt chơi cố sự nha?" Lý Đại Đảm lúc này sẽ tại quán trà nghe được cố sự giảng cho bọn nhỏ nghe đến mê mẩn, trong mắt tràn đầy hướng tới. "Cha, chúng ta cũng có thể trở thành võ giả, đánh lên địch quốc sao?" Đại nhi tử đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Lý Đại Đảm lập tức ngây ngẩn cả người, ngập ngừng nói không biết trả lời như thế nào. Một bên thê tử thấy thế, vội vàng khéo hiểu lòng người tiếp lời gốc dạng, "Đương nhiên có thể, các ngươi về sau trưởng thành, khẳng định từng cái đều có thể trở thành đại tướng quân." "Tốt lắm, ta muốn làm đại tướng quân." Bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô rời đi. Các loại bọn nhỏ sau khi đi, hai vợ chồng lại lâm vào một lát trầm mặc. Một lát sau, thê tử nhẹ nhàng nói ra, "Nếu là ta thời gian cũng có thể giống hoàng đế đánh thắng trận như thế, càng ngày càng tốt liền tốt." Lý Đại Đảm nhẹ nhàng gật đầu, ấn ngay một khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại không hiểu mất mát cảm giác, hắn phát hiện, nhà mình hoàng đế ở bên ngoài đánh thắng trận, tựa hồ cùng hắn cái này bình thường Hạ Quốc bách tính không có chút quan hệ nào. cuộc sống của hắn nên như thế hay là như thế, đã hình thành thì không thay đổi, ngày mai, hắn hay là đến liều mạng làm việc, chỉ vì miễn cưỡng nuôi sống người một nhà. Nghĩ như thế, hoàng đế ngự giá thân chinh cố sự, cũng khó có thể lại để cho hắn giống trước đó như vậy kích động không thôi. Ngày thứ hai, Lý Đại Đảm liền sớm ra cửa, tiến hành ngày khắc phục một ngày sinh hoạt, đi đến cửa thành thời điểm, vừa lúc trông thấy mấy tên sai dịch ngay tại tường bố cáo bên trên dán thiếp lấy cái gì. Trong đó một tên sai dịch kéo cúng họng la lớn, "Hoàng ân quân quận, chúng ta tân quân ban tân chính rồi." "Ban tân chính?" Nghe nói như thế, Lý Đại Đảm trong lòng hơi động, lúc này bước nhanh tới, tường bố cáo chung quanh trong nháy mắt đầy áp người, Lý Đại Đảm thân là mụ chữ, cũng không biết chữ, nhưng rất nhanh, liền có người nhiệt tâm thay hắn lớn tiếng nói ra, "Từ hôm nay, triều đình áp dụng cải cách, đồng đều ruộng miễn lương, một lần nữa đo đạc thổ địa, theo nhân khẩu điểm bình quân phối, để cày người có nó ruộng bị bỏ lớn nhỏ 32 chủng tiền thuế, còn lại tiền thuế giảm phân nửa bị bỏ thế tập." Quý tộc chế độ, tiện tịch chế độ niệm bố cáo thanh âm rõ ràng truyền vào Lý Đại Đảm trong tai, lần này, hắn chấn kinh trình độ thậm chí viễn siêu hôm qua nghe kể chuyện người nói sách thời điểm. Cho dù hắn chữ lớn không biết mấy cái, thế nhưng hoàn toàn có thể lý giải phần này bố cáo nội dung phân lượng chi trọng. Dân chúng chung quanh bọn họ cũng sôi trào, bọn hắn đồng dạng ý thức được cái này bố cáo là bực nào rung động lòng người. Đây cơ hội là muốn đem toàn bộ hạ quốc từ trên xuống dưới, triệt triệt để địa cải cách một phen a, dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung đều không chút nào quá đáng. Bọn hắn vị kia hạ quốc tân quân, càng như thế có phách lực sao? Trên bố cáo nội dung đều là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Những này cải cách biện pháp đều là Thẩm Chu tại từ băng nguyên trở lại hạ quốc trên đường, tùy tiện nghĩ. Làm một tên người hiện đại hay là một tên hiện đại phần tử trí thức, đối với cải cách phương châm, Thẩm Chu hay là có biết một hai. Khả năng những này sơ bộ lối suy nghĩ điều ước còn chưa đủ hoàn thiện, bất quá không quan hệ, hết thảy đều có thể từ từ sẽ đến. Về phần có thể hay không lọt vào quý tộc môn phiệt bọn họ cản trở, tiến tới khiến cải cách thất bại trong gang tấc điểm này Thẩm Chu hoàn toàn không lo lắng. Dù sao đây là thế giới cao võ, võ lực chính là tuyệt đối quyền nói chuyện, hắn, Thẩm Chu, tự thân có siêu phàm võ lực, đủ để cho toàn bộ thiên hạ vì đó rung động. Nếu có ai dám kháng cự cải cách, đối với tân chính lá mặt lá trái, không muốn thiết thực chấp hành, vậy liền chỉ có một cái hạ chẳng, giết không tha. Chương 254, thay đổi giống như lại không biến chương 254, thay đổi giống như lại không biến Thẩm Chu đột nhiên phát khởi trận cải cách này, cấp tốc liền thay thế hắn tại Bang Nguyên đại sát tứ phương sự tích, biến thành mới hot setup, trở thành đầu đường cuối ngõ, trà lâu trong tiểu quán mọi người trong miệng thao thao bất tuyệt chủ đề. Tầng dưới chốt dân chúng phản ứng cực kỳ nhiệt liệt, đề cập tân quân đều là khen không dứt miệng, đối với tân chính càng là đánh trong đáy lòng hoan nên. Mà ở lòng tràn đầy vui vẻ sau khi, bọn hắn nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy một tia lo âu, quan chữ hai tấm miệng, nói đến đạo lý rõ ràng, thật là đến thực tế thi hành thời điểm, thường thường lại là một phen khác cảnh tượng. Vậy hạ bản ý có thể là tốt, có thể tân chính muốn từ trên triều đỉnh chứng thực đến bách tính ở trong, ở giữa cách tầng tầng câu, ai có thể cam đoan sẽ không biến dạng đâu. Bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong, nhưng lại sợ sệt hy vọng thất bại. Mà hạ quốc mặt khác giai tầng, đối với cái này thái độ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Quan lại thân hào bọn họ một giây trước còn tại tận hết sức lực, tán thưởng nhà mình bệ hạ tại Bang Nguyên sáng lập huy hoàng hành động vĩ đại, một giây sau liền nhao nhao đổi sắc mặt. Những năm qua ánh sáng cái kia thổ địa sang tên thuế liền có thể mua ba thất linh câu, bây giờ tân chính đến một lần, bản quan chỉ sợ ngay cả giày cỏ đều mặc không dậy nổi. Một vị nào đó huyện lệnh phát ra kêu khóc, bệ hạ đây không phải bức chúng ta đi chết sao? Lão phu nguyên bản có được tá điền 100,000, hàng năm thu tô lương có thể đạt tới mấy triệu thạch, có thể tân chính đằng sau lại chỉ có thể lưu lại chỉ là tổ trạch ba mẫu. Cái kia giang nam nhà giàu nhất cũng là ai thán liên tục, cái này khiến lão phu như thế nào nuôi sống một nhà trên trăm nhân khẩu a? Nhỏ đến địa phương thổ hảo, lớn đến một tỉnh tổng binh, không một không đối tân chính tiếng oán than dậy đất. Nói đùa cái gì? Cứ như vậy nhẹ nhàng một câu, liền muốn hủy bỏ ta thế tập nhiều năm tước vị. Khi Ninh tỉnh tiêu phủ, tổng binh Tiêu Quân vỗ bàn một cái, khí dựng râu trừng mắt, chỉ cảm thấy thiên đô muốn sụp. Phụ thân đại nhân Tiêu Quân nhi tử Tiêu Huyền, cũng là một mặt tâm thần bất định, ngại nhưng phải nghĩ cách khuyên nhủ chúng ta đương kim hoàng thượng a. Hắn còn chưa hưởng hết cái này vinh hoa phú quý, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị tước đoạt tước vị? Sau nếu muốn toàn bằng chính mình dốc sức làm, chỉ là ngẫm lại đều để đầu hắn lớn. Ta đây đương nhiên biết Tiêu Quân cao mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, trong đầu không khỏi hiện ra thiếu niên hoàng đế tấm kia lạnh nhạt vô tình mặt. Đối phương rõ ràng chỉ có 15 tuổi, nhưng tại phổ biến tân chính lúc, thủ đoạn lại quả quyết như vậy tàn nhẫn, mỗi một đầu chính lệnh đều thẳng đâm bọn hắn quan lại quý tộc yếu hại. Bất quá, bằng vào sức một mình ta, sợ là khó mà thay đổi cản khôn. Tiêu Quân trầm tư một lát sau nói ra, đến phát động những đồng liêu khác cùng một chỗ mới được. Phát động đồng liêu? Đúng vậy à, cái này đại hạ hướng một kinh 17 tiết kiệm, đều là tại chúng ta tổng bình trên vai gánh lấy, bệ hạ làm như vậy, thật sự là rất lạnh chúng ta tâm. Tiêu Quân cất cao giọng nói, ta đoán muốn, mặt khác tổng binh tất nhiên cũng không muốn cái này tân chính thuận lợi phổ biến, nếu chúng ta liên hợp lại, cùng nhau lên đấu, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bệ hạ có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại, thay đổi chủ ý. Cái kia, nếu như bệ hạ tâm ý đã quyết, bất vi sở động đầu, cũng không thể bất thoái bị đi. Tiêu Huyền lo lắng nói, bệ hạ thực lực, thế nhưng là có 102 thiên hạ a, nếu như đây là một cái bình thường thế giới, cái kia để một cái hoàng đế không cẩn thận dễ tan trong nước thao tác vẫn là có thể thử một lần. Nhưng cũng tiếp đây là thế giới cao võ, Tiêu Huyền rõ ràng, cho dù là tất cả tổng bình chói một khối, đều không đủ bệ hạ một bàn tay đánh. Ngươi nghịch từ này, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình, không được sách. Nghe thấy lời này, Tiêu Quân sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị quát lớn, chợt lại hòa hoãn ngữ khí, bất quá, chúng ta ngược lại là có thể tới cái tiêu cực tương đối. Bệ hạ có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là người cô đơn, cái này lớn như vậy Hạ Quốc, thiên đồ vạn tự, chính vụ phức tạp, hắn không thể rời bỏ chúng ta những thần tử này cho hắn phân ưu giải nạn, quản lý thiên hạ. Tiêu Cực ứng đối. Vạn nhất bệ hạ Lôi Đình tức giận, thây nằm mấy triệu, vậy nhưng như thế nào cho phải? Tiêu Huyền lòng còn sợ hãi, nhịn không được nhắc nhở, hắn có thể rõ ràng vị này tân quân là cỡ nào có phách lực. Đây chính là dám một thân một mình giết tiến băng nguyên, giết sạch nó cao tầng Tiêu Hùng. Giết, hắn có thể giết tới sao? Tiêu Quân khép cười một tiếng, không sai, bệ hạ hoàn toàn chính xác võ lực thiên hạ vô song, nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì tài cùng quyền, phần lớn người có thể nói là ngay cả mệnh đều có thể không cần. Bệ hạ chế định một loạt này biện pháp, là đang động lắc Hạ Quốc tất cả quan lại quý tộc căn bản lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác những này chính sách phổ biến, lại không thể rời bỏ chúng ta những này quan lại, ngươi cảm thấy ai sẽ cam tâm tình nguyện đẩy ra đi một bộ nghiêm trọng tổn hại tự thân lợi ích chính sách? Ha ha, tân chính nhất định là phổ biến không ra. Đương nhiên, công nhiên chống lại thánh mệnh, chúng ta tự nhiên không có lá gan này, nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, trong đó khâu, chỉ cần thoáng động chút tay chân, vẽ con một chút chính lệnh bản ý, tân chính nội dung liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Nói đến đây, Tiêu Quân thản nhiên vuốt ve tròm râu của mình, tựa như bên dưới phán đoán bình thường chắc chắn nói hạ triều lớn như vậy, bệ hạ cho dù có thông thiên triệt địa chi năng, cũng khó có thể mọi chuyện tự thân đi làm, hắn không còn được, à, cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ. Tiêu Huyền nghe phụ thân phân tích, như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, phụ thân làm quan trường, kẻ ra đời, chắc hẳn đối phó vị này tuổi nhỏ thiên tử, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Vị thiếu niên kia thiên tử mặc dù võ lực thông thiên, nhưng là tại phương diện chính trị, thì như thế nào có thể chơi qua một đám lao nhân đâu. Thế là, trong những ngày kế tiếp, Thẩm Chu chế định một loạt tân chính bắt đầu oanh oanh liệt liệt thi hành. Nhưng chính như Tiêu Quân nói tới, chính sách mặc dù đã mất, hiệu quả lại là cùng Thẩm Chu suy nghĩ khác nhau một trời một vực. Cái kia Giang Nam nhà giàu nhất xác thực chỉ để lại tổ trạch 3 mẫu, nhưng còn lại ruộng tốt cũng không có rơi xuống bách tính trong tay, mà là toàn bộ phó thác cho phụ cận tự miếu, đạo quán, chui điều lệnh chỗ trống. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa, thực tế người khống chế vẫn là hắn, hắn vẫn như cũng là hắn Giang Nam nhà giàu nhất. Lại nhìn huyện lệnh kia, tại đo đạc thổ địa lúc, cố ý để huyện thừa tính sai mẫu số, vùng núi đất cần bị đăng ký là bình nguyên ruộng tốt sau đó bị Đường Hoàng phân phối cho cùng khổ bách tính. Nông dân như muốn cầm tới phì nhiêu thổ địa, đi, đến đưa tiền, ra giá cao giả, liền có thể phân phối đến tốt hơn ruộng đồng. Kể từ đó, huyện lệnh vẫn như cũ có thể mua được hắn muốn lương câu. Còn có cái kia thổ hào đám địa chủ, vì bảo trụ tự thân lợi ích, thủ đoạn càng là tầm tầng lớp lớp. Bọn hắn uy bức lợi dụ thủ hạ tá điền, ép buộc nó sửa họ, đem tá điền đặt vào nhà mình hộ tịch, tính tác ra người. Dạng này theo nhân khẩu phân ruộng thời điểm, đám địa chủ vẫn như cũ có thể phân đến đầy đủ ruộng đồng. Những cái kia tá điền, không chỉ có vẫn không có đất đai của mình, thậm chí ngay cả tổ tông truyền xuống dòng họ đều bị ép bỏ qua, triệt triệt để biến thành địa chủ gian ô. Cái này còn xa xa không xong, tân chính phổ biến sơ kỳ, các nơi lương giá tăng vọt gấp 3, hàng gạo các lão bản thông đồng một mạch, công bố là bởi vì đồng đều ruộng chính sách vừa rồi dẫn đến độ phì của đất hạ xuống, lương thực giảm sản lượng, cho nên mới không thể không tăng giá. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách cái này tân chính đi. Tiện tịch chế độ mặc dù trên danh nghĩa bị phế trừ, nhưng nhân khẩu mua bán nhưng như cũng đang tiến hành, chỉ là từ trắng trợn, cải thành tự mình tiến hành. Quan phủ các nơi đối với cái này cũng đều là mở một con mắt nhắm một con, không có cách nào, đầu này lợi ích dây xích bên trên, bọn hắn cũng ở trong đó. Tân chính đi ra, một loạt ứng đối biện pháp cũng rất nhanh bị đẩy đi ra. Dân chúng mặc dù không có cam lòng, phấn khởi phản kháng, đưa ra chất vấn, nhưng bọn hắn thanh âm lộ ra như vậy yếu ớt, thân hào quan lại bọn họ đại bộ phận đều là võ giả, mà dân chúng chỉ là phàm nhân, người phản kháng nhẹ thì bị đánh, nặng thì ngoài ý muốn bỏ mình. Hết thảy thay đổi, nhưng lại giống như cái gì đều không có biến. Chương 255, Đế Vương chi nộ. Chương 255, Đế Vương chi nộ. Hạ Quốc kinh thành, Nam trấn phủ tì bên trong. Tiêu Quân, Liêu Viễn, Tưởng Thao các loại tiết kiệm tổng binh nhao nhao hiện thân nơi này, thập bát tỉnh tổng binh ở trong, cơ hồ tới hơn phân nửa. Chư vị là tìm đến bệ hạ, trông thấy chư vị tổng binh đến, Cơ Thiên Kỳ trước tiên mở miệng hỏi thăm, không có biểu hiện ra nửa điểm ngoài ý muốn. Cơ Thiên Kỳ đã đoán được những tổng binh này đến đây dụ ý, đơn giản là vì tân chính sự tình. Làm tiên triều hoàng tử, Cơ Thiên Kỳ đối với tân chính nửa điểm ý kiến đều không có, dù sao hắn có thể còn sống sót còn thân cư yếu trước, đã là bệ hạ ân trọng như núi. Đội ơn cũng còn không kịp đâu. Là, Tiêu Quân đội vàng nhẹ giọng đáp, bệ hạ hắn bệ hạ còn tại trong hoàng thành bế quan. Cơ Thiên Kỳ hồi đáp, bất quá bệ hạ sớm có phân phó, như chư vị đến đây cầu kiến, có thể trực tiếp tiến về hoàng thành bái kiến. Tiêu Quân bọn người là sững sờ, bệ hạ vậy mà đã tính tới bọn hắn sẽ đến sao? Không khỏi, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Vậy thì thôi vậy đi, nếu bệ hạ đang bế quan, cũng đừng có quấy rầy. Không đợi Tiêu Quân nói xong, Cơ Thiên Kỳ cũng đã đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng nói ra, hiện tại, chư vị mời theo ta tiến về hoàng thành đi. Tiêu Quân bọn người hai mặt nhìn nhau, cưỡng chế trong lòng bất an, một đoàn người chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Hoàng thành cái kia nguy nga hùng vĩ cửa lớn đã một lần nữa tu sửa hoàn tất, Tiêu Quân bọn người còn nhạy cảm phát giác được, trong hoàng thành sắp đặt một tòa trận pháp, đem nội bộ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chư vị mời đến, ta liền chờ đợi ở bên ngoài. Cơ Thiên Kỳ đối với một đám tổng binh nói ra. Rơi vào đường cùng, Tiêu Quân bọn người đành phải kiên trì bước vào trong đó. Chờ một lúc nhìn thấy bệ hạ, tất cả mọi người lên tinh thần một chút, chớ có e ngại, cần phải đem chúng ta tố cầu như nói thật ra. Tiêu Quân vì đó dư tổng binh động viên, lần này liên quan đến chúng ta bản thân lợi ích, chư vị không cần thiết lùi bước. Nhất là ngươi, Tưởng tổng binh, trong chúng ta là thuộc ngươi cùng bệ hạ quan hệ người thân nhất, ngươi cần phải hảo hảo khuyên nhủ bệ hạ. Tưởng Thao sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn là gật đầu đáp, ta hiểu được nên làm như thế nào. Mà bọn hắn vừa bước vào hoàng thành, liền lập tức minh bạch trận pháp kia tác dụng là dùng đến ngăn cách thiên địa dị tượng. Chỉ gặp trên bầu trời của hoàng thành, nó bàng bạc linh khí với chân trời mãnh liệt hội tụ, tựa như dầu nóng bình thường sôi trào, che khuất bầu trời. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên cái này tráng quan một màn, chư vị tổng binh liền cảm giác tâm thần bị chấn, lúc này tản mát ra tự thân khí tức, cùng vùng thiên địa này vì thế tiến hành chống lại, dùng cái này ổn định tâm thần của mình. Vậy hạ chỉ là tu luyện sinh ra thiên địa dị tượng, vậy mà liền có chấn vỡ đạo tâm bọn hắn khả năng. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thất cảnh võ giả, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Tiếp tục đi tới đi. Tưởng Thao nghiến răng nghiến lợi nói, đến đều tới, lại lui ra ngoài lời nói, nhưng chính là phạm vào đại bất kính chi tội. Một đường tiến lên, đi vào hoàng thành chỗ sâu, chúng tổng binh rốt cục xa xa nhìn thấy vị kia lơ lửng ở trên không thiếu niên thân ảnh. Bọn hắn không dám đánh nhiễu, chỉ có thể ở nguyên địa chờ lấy. Cùng lúc đó, Thẩm Chu trong đầu cũng theo đó truyền đến nhắc nhở, trải qua dài dằng dặc mà vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện, ngươi thành công tại thể nội ngưng tụ ra lôi lống pháp tướng, quét sạch bát hoang cuồng phong cũng tại trong cơ thể ngươi ấp ủ lôi lống nuốt khí thể, bát hoang gió vực thể tu luyện thành công. Trước mắt ngài, khoảng cách chân chính trên ý nghĩa khống chế thiên địa võ thánh, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Thẩm Chu mở hai mắt ra, trước nay chưa có phong lôi chi lực ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, trong một chớp mắt, Bách Lý Vân Hải phảng phất nguy nga Thái Sơn sụp đổ, lôi cuốn lấy thế dễ như trở bàn tay, buông xuống. Tiêu Quân, Tưởng Thao bọn người chợt cảm thấy một cỗ vô hình cường đại áp lực đập vào mặt, từng cái bịch quỳ xuống đất, đại lễ thăm viếng. Ở trong đó, đã có bọn hắn đối với nhà mình hoàng đế kính sợ tôn sùng, càng là bởi vì vùng thiên địa này chấn động, ép bọn hắn gặp cả người cần đến. Đây cũng là nhà mình bệ hạ phá cảnh lúc kinh thế tư thái sao? Coi là thật từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị a. Cách xa một bước cả Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, tùy ý vung tay áo bảo. Ầm ầm. Trên bầu trời có lôi minh nổ vang, cuồng phong quét sạch bàng bạc mây đen, liền trong nháy mắt đổ về trên trăm trượng, biến mất sạch sẽ. Ánh nắng một lần nữa vẩy xuống chân trời, phản phất trước đó tận thế cảnh tượng chưa bao giờ phát sinh qua. Mắt thấy một màn này, Tiêu Quân bọn người sợ hãi của nội tâm càng nồng đậm, bọn hắn hôm nay đến đây yết kiến bệ hạ kế hoạch, thật có thể như lúc trước dự đoán như vậy thuận lợi ạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, võ đạo lại lấy được đột phá, quả thật ta hạ quốc chi phúc. Lúc này đã không dung suy nghĩ nhiều, Tiêu Quân trước tiên mở miệng, chỉ là trong giọng nói khó nén khẩn trương cùng phun ra nuốt vào. Thẩm Chu khẽ gật đầu, chư vị hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Một đám tổng binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn Tiêu Quân lấy dũng khí nói ra, là liên quan tới tân chính sự tình a, chấp hành như thế nào? Thẩm Chu hỏi lại. Tình huống còn có thể. Liêu Viễn tiếp lời gốc dạng, chỉ là cái gì? Thẩm Chu trên mặt mặc dù treo mỉm cười, nhưng ngữ khí lại biến có cảm giác gáp bách đứng lên. Là như vậy, tân chính tại thi hành trong lúc đó, gặp rất nhiều cản trở, đám quan chức phần lớn tiêu cực biến nhác, dân gian cũng là lời oán giận rất nhiều. Một bên nói, đám người một bên vụng trộm ngước mắt quan sát Thẩm Chu biểu lộ, nhưng mà vị này tuổi trẻ đế vương vẫn như cũ mặt mỉm cười, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn trộm nội tâm ý nghĩ. Nói tiếp, Thẩm Chu nói ra, còn có chính là trong khoảng thời gian này, dân gian lưu truyền lên một thì đồng dao. Tiêu Quân còn nói thêm, cái gì đồng dao? Lớn mật nói, chấm tha ngươi vô tội tựa hồ là nhìn ra Tiêu Quân khó xử. Thẩm Chu trấn an nói, chính là đồng đều ruộng luật pháp, ác gặp thiên khiển lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Quân liền vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Thẩm Chu con mắt. Thẩm Chu lông mày lập tức vặn chặt. Tiêu Quân thấy thế vội vàng bổ sung, vậy hạ, những này bất quá là ngu muội vô tri bách tính thuận miệng lập, mong rằng bệ hạ bất giận, bỏ qua cho tính mạng bọn họ. Nói đến chỗ này, ở đây các tổng binh nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tưởng Thao. Tưởng Thao thở dài, cuối cùng vẫn kiên trì nói ra, chúng thần coi là, ngay sau đó cũng không phải là phổ biến tân chính thời cơ tốt nhất, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, tạm thời chạy chậm chậm. Đối mặt như thế một cái bá đạo quân vương, bọn hắn tự nhiên không có khả năng chính diện chống lại, nhưng là quanh co một chút là có thể được. Dùng bách tính sự tình đến trình lên quyên ngăn, đã có thể biểu đạt đối với tân chính dị nghị, lại tránh được miễn trực tiếp làm tức giận bệ hạ. Cho dù bệ hạ tức giận, lửa giận cũng nên là hướng phía bách tính mà đi, dù sao cũng là bách tính không muốn, mà không phải bọn hắn kháng chỉ bất tuân. Nhưng mà bọn hắn tính toán từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào khoảng không. Các ngươi muốn nói chỉ những thứ này? Thẩm Chu đột nhiên ngữ khí nghiền ngẫm. Bẩm bệ hạ, chính là tốt. Cái kia chấm lại hỏi chư vị ái khanh, cái này đồng đều ruộng lập pháp, át gặp thiên khiển đồng giao, đến tột cùng là trong các ngươi người nào? Lập đi ra đó a. Thẩm Chu ngữ khí đột nhiên biến nghiêm khắc. Chư vị tổng binh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, mãnh liệt sợ hãi đánh lên trán, tuyệt không phải chúng ta, quả thật dân gian tự phát hình thành lời đồn a. Không sai không sai, chúng ta đối với cái này cũng là oán giận không thôi a, thật sự là lời đồn sao? Thẩm Chu trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, hạ triều lớn như vậy, chấn một người là không còn được, cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ Tiêu Quân, lời này là ngươi cùng nhi tử kia của ngươi nói đi, hẳn là đây cũng là lời đồn. Tiêu Quân nghe vậy, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, mãnh liệt cảm giác hôn mê cơ hồ muốn đem cả người hắn đều thôn phệ. Sự tình cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống, giống như bệ hạ biết tất cả mọi chuyện. Nhất cử nhất động của bọn họ đều chạy không khỏi bệ hạ con mắt. Chương 256, giết gà dọa khỉ. Chương 256, giết gà dọa khỉ. Chư vị tổng binh, các ngươi đều làm rất xinh đẹp. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tiếng nói giống như ưu minh bình thường băng lãnh, giúp túng cấp dưới tùy ý bẻ cong châm ý chỉ, tại dân gian bốn chỗ gieo rắc lời đồn, toàn lực cản trở tân chính phổ biến. Các ngươi thật coi chấm hay là trước đó cái kia Viêm Văn Đế, đối với các ngươi những này bẻ lũ xu định tiểu động tác hồn nhiên không biết, bỏ mặc không quan tâm. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Chu bản thể mặc dù một mực tại tu luyện, nhưng là tất cả âm thần cũng đã đi khắp toàn bộ hạ triều. Không chỉ có như vậy, Sùng Vũ Hầu, Cao Thượng, Mạc Thiên Hành, Lâm Liệt bốn vị này tông sư cấp nhân vật cũng bị hắn điều động đến các nơi thể nghiệm và quan sát dân tình, chớ nói chi là âm thầm còn có chân thị thủ vệ giám sát. Đối với trong nước thế cục, Thẩm Chu cho dù thân ở trên miếu đường, lại giống như tận mắt nhìn thấy bình thường, rõ như lòng bàn tay. Đem thổ địa nhờ cho đạo quan tự miếu, uy hiếp tầng dưới chốt bách tính sửa họ nhập hộ, ác ý lên nào hào giá hàng, bốn chỗ giải lời đồn. Không thể không nói, những này thao tác thật đúng là để cho mở rộng tầm mắt. Các ngươi thân là tổng binh, cũng đừng nói cho chấm, đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết đi. Đương theo lấy Thẩm Chu cái kia hùng hổ dọa người lời nói, ở đây đại bộ phận tổng binh tâm trong nháy mắt chìm vào vực sâu vạn trượng, bọn hắn chưa từng ngờ tới, vậy hạ vậy mà như thế nhìn rõ mọi việc. Thậm chí ngay cả một chút việc nhỏ không đáng kể, đều biết rõ ràng. Tội ác bị dần dần vạch trần, thân thể của bọn hắn bắt đầu phát run, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, cách Thẩm Chu càng xa càng tốt. Nhưng mà, đối mặt thiếu niên hoàng đế cái kia tựa như núi cao uy thế, bọn hắn đầu óc trống rỗng, hai chân phảng phất rốt chỉ, căn bản là liền chạy trốn dũng khí đều không có. Ai, các ngươi những tổng binh này à, từng cái đều là ngồi không ăn bám hạng người, lòng tham không đáy người. Thẩm Chu tiếng nói càng băng lãnh, giống các ngươi kẻ như vậy, lưu mệnh trên đời này sẽ chỉ nắm gạo ăn quý. Chớ đối với các ngươi đã là không lời nào để nói, tất cả đều đi chết đi. Vừa dứt lời, Thẩm Chu con ngón đúng ra, vô số như châm nhỏ giống như ký sinh bào tử, lít nha lít nhít bắn ra. Song phương quá lớn thực lực sai biệt, khiến cái này các tổng binh căn bản cái gì không có ý thức được, liền bị tinh chuẩn trúng mục tiêu. Ngay sau đó, các tổng binh thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, con ngươi của bọn họ bắt đầu tăng dã, làn da nhô ra từng chuỗi đường vân, dưới đáy như có vô số đầu tế xả tại du tẩu. Chém giết tham quan gian định, thiện hạnh giá trị 50000, chém giết tham quan gian định, thiện hạnh giá trị 45000. Theo công đức lục bên trên từng hàng chữ viết hiện hiện, các tổng binh toàn thân dị trạng lại lần nữa biến mất, bọn hắn động tác cứng ngắc chậm chạp, đều nhịp mở miệng nói, tham kiến bệ hạ cái này, một màn này đem một bên Tiêu Quân cả kinh trận mắt hốt mồm, cho dù hắn không nhìn thấy Thẩm Chu có bất kỳ thủ đoạn công kích, cũng có thể hoàn toàn phát giác được, các đồng liêu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cần đoán, bọn hắn đều đã biến thành chấm côi lỗi. Thẩm Chu nhìn chằm chằm Tiêu Quân, cười nói, biết vì sao ngươi không có chuyện sao? Thần không biết. Tiêu Quân không ngừng phát run. Bởi vì chấm muốn giết gà dọa khỉ, Tiêu Ái Khanh, ngươi chính là cái kia dùng để cảnh cáo đám người gà. Còn lại tổng binh mặc dù bị Thẩm Chu chu sát, nhưng ít ra tại trên danh nghĩa hay là còn sống, mà Tiêu Quân, hắn sẽ được đưa vào tử lao, sau đó chọn lương thần cấp nhật, đưa bọn hắn một nhà già trẻ tại cửa chợ bán thức ăn lên đường, lấy trấn nhiếp bách quan. Dù sao đầu kia đồng đều ruộng luật pháp, ác gặp thiên khiển chính là từ cái này Tiêu Quân trong miệng chuyển tới, trải qua Thẩm Chu điều tra, hắn là âm thầm cực lực cản trở tân chính phổ biến thế lực lớn nhất, đãi ngộ đó tự nhiên muốn càng thêm dày đặc chút. Giết gà dọa khỉ nghe thấy bốn chữ này, Tiêu Quân đã biết được chính mình kết cục vận mệnh. Giờ khắc này, nội tâm của hắn sợ hãi vậy mà giảm bớt, ngược lại là cảm thấy thoải mái, không chỉ là thoải mái, thậm chí là có chút ủy khuất. Bệ hạ, cũng không phải là chúng ta không muốn chấp hành tân chính, thực là cái này tân chính quá nghiêm khắc hà khắc, để cho chúng ta người làm quan khó mà sinh tồn. Tiêu Quân than thở khóc lóc, điên cuồng mà hô, chữ quan biết như thế nào? Trên dưới hai cái cửa, trước muốn cho ăn no phía trên một cái miệng, mới có thể lại đi cho ăn xuống mặt một cái miệng. Nước quá trong ắt không có cá a, trừ phi trên đời này làm quan không có tư dụng, nếu không tân chính nhất định là phổ biến công gia. Đối với Tiêu Quân lần này thành thật với nhau lời nói, Thẩm Chu không có trả lời, chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn, nói khẽ, trở về chờ chết đi, chấm cho phép các ngươi một nhà tại trước khi chết hảo hảo đoàn tụ một phen. Tiêu Quân như bị sét đánh, hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng người lên, bước chân phủ phiếm xoay người rời đi. Thẩm Chu cũng không có cùng Tiêu Quân biện luận cái gì, hắn lời nói, Tiêu Quân cũng không xứng nghe. Có lẽ Tiêu Quân nói có chút đạo lý, Thẩm Chu chính sách như muốn lâu dài khai triển, hoàn toàn chính xác cần một nhóm lớn hoàn toàn chung với hắn, lại không có chút nào tư dục người đi chấp hành. Vừa lúc, Thẩm Chu thật là có như thế một cái thần thông. Nếu như người sống không cách nào hoàn mỹ chấp hành, vậy liền để hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người thực vật tới đón, những này nấm sinh vật, tuyệt không bất luận cái gì tư dục tạp niệm. Tưởng tổng binh Thẩm Chu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tưởng Thao trên thân. Vậy hạ Tưởng Thao vội vàng đáp, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm phía sau lưng. Cung Tiêu Quân một dạng, hắn cũng không bị Thẩm Chu thả ra hủ bại chân khuẩn ký sinh. Ngươi đến đụng náo nhiệt này, lại là vì cái gì? Tưởng Thao không dám có chút giấu giếm, chi tiết bẩm báo, từ bệ hạ tân chính phổ biến đến nay, dân chúng chẳng những không thể được sống cuộc sống tốt, ngược lại bởi vì quan lại bọn họ là ứng phó tân chính, làm trầm trọng thêm nghiền ép bách tính, khiến dân chúng lầm than. Cho nên, thần coi là cái này tân chính có lẽ nóng nội, không có khả năng lớn như thế đao khoát phủ cải cách, mà ứng tiến hành theo chất lượng. Tưởng Thao lần này cùng Tiêu Quân bọn người cùng nhau đến đây, mặc dù mục tiêu nhất trí, nhưng động cơ lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Quân là vì giữ gìn tự thân lợi ích, mà Tưởng Thao càng nhiều hơn chính là tâm hệ bách tính. Sách, ngươi cứ như vậy đối với chấm không có lòng tin sao? Thẩm Chu lắc đầu, là vi thần kiến thức nông cạn. Tưởng Thao cười khổ đáp lại, không có cách nào có lòng tin a, dù sao bệ hạ chỉ có 15 tuổi. Có lẽ bệ hạ thiên phú tu luyện khủng bố, nhưng quan trường chi đạo có thể cùng tu luyện không quan hệ, tuổi nhỏ bệ hạ thì như thế nào có thể chơi qua những nhân tình kia đâu. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn đơn giản sai không hợp thói thường, nhà mình vị thiếu niên này hoàng đế, nó tâm trí cùng lịch duyệt, hoàn toàn không giống chỉ có 15 tuổi người, ngược lại càng giống là làm người hai đời bình thường. Tốt, ngươi cũng trở về đi thôi. Thẩm Chu phất phất tay, từ nay về sau, ngươi không đảm nhiệm nữa tổng binh chức. Tưởng Thao sắc mặt đột biến, lo lắng nói, vậy hạ chấm dự định một lần nữa tổ kiến bắt chấn phụ ti, ngươi điều nhiệm trong đó đi. Thẩm Chu tay áo dài vung lên, không cần suy nghĩ nói ra. Hiện tại, có cần phải tổ kiến một chi hoàn toàn chung với dành riêng cho hắn vệ đội, giám sát bách quan. Là, Tưởng Thao giờ mới hiểu được Thẩm Chu ý nghĩ, lúc này kích động đồng ý chương 257, làm đại hạ chó có cái gì không tốt. Chương 257, làm đại hạ chó có cái gì không tốt. Mấy ngày sau, Tiêu Quân một nhà già trẻ, tại Hy Ninh tỉnh thành dân chúng vây xem bên dưới, tại cửa chợ bán thức ăn bị xử tử. Liên đối xử tử, còn có trên trăm vị Hy Ninh tỉnh lớn nhỏ quan viên. Cùng lúc đó, Thẩm Chu chiêu cáo thiên hạ, Bắc trấn phủ ti chính thức chủ kiến, giao phó tuần sát truy bắt quyền lực, lại không trải qua bộ tư pháp cửa. Thế là, một trận từ trên xuống dưới quét sạch hành động bắt đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn bộ hạ quốc quan trường bắt đầu thay máu, lên tới tỉnh, xuống đến huyện thành, mỗi ngày đều có giao tỉnh quý tộc cùng tham quan ố lại bị đưa lên đoạn đầu đài, cái kia liên tục không ngừng huyết thủy thậm chí thẩm thấu cửa chợ bán thức ăn con đường đá xanh. Trước kia Viêm quốc sở dĩ mục nát không chịu nổi, là bởi vì hoàng đế không làm, các quyền quý tùy ý tham ô, cùng yêu ma hoành hành làm loạn. Nhưng là Thẩm Chu bây giờ hiển nhiên hoàn toàn không cần lo lắng những này, có được lực lượng tuyệt đối hắn, nhận biết bên trong từ trước tới giờ không tồn tại thỏa hiệp hai chữ. Bệ hạ, tam ti làm đưa thỉnh tội sổ con chém. Thông chính sứ nguyện hiến toàn bộ gia sản, chỉ cầu chém. Đối với bách quan bọn họ cầu xin tha thứ, Thẩm Chu hết thệ chỉ có một chữ, đối mặt đế quốc tệ nạn kéo dài lâu ngày, chỉ có bàn tay sắt sửa trị, mới có thể bình định lập lại trật tự. Mà tại Thẩm Chu thiết huyết quản lý bên dưới, hạ quốc di vãng tệ nạn kéo dài lâu ngày quét sạch sành xanh, quốc lực phát triển không ngừng, nguyên bản chuyển sướng đồng giao cũng từ đồng đều ruộng loạn pháp, ác gặp thiên khiển cải thành phân ruộng chống bang, nô đầy kho. Hết thệ đều tại hướng phương hướng tốt phát triển. Cải cách, vô luận tại cổ đại hay là hiện đại, từ trước đến nay đều là thiên cổ nan đề, nhưng tại Thẩm Chu trong tay, lại là cực kỳ thoải mái mà giải quyết, thậm chí đều không có tiêu tốn quá lâu thời gian. Bởi vì hắn vĩ lực đủ để dẹp yên hết thảy. Mới xây hoàng thành cung điện bên trong, Thẩm Chu ngồi cao tại trên long ỷ, trong tay chính lật xem tấu chương. Cao thượng, Mạc Thiên Hành, Tưởng Thao các loại một đám xương cánh tay chi thần, phân loại đại điện hai bên. Nội bộ cải cách cùng thanh tẩy, trước mắt có thể đã qua một đoạn thời gian, sau đó chính là muốn phóng nhãn toàn bộ thế giới. Thẩm Chu ánh mắt chậm rãi quét về phía trên bàn địa đồ, là thời điểm nhất thống phía Đông đại lục. Phía Bắc Băng Nguyên đã giải quyết, phía Tây đều là một chút không có danh tiếng gì tiểu quốc, đều không cần ta xuất thủ, phái Mạc Thiên Hành, cao thượng bọn hắn liền là đủ duy nhất có điểm phiền phức, chính là Đông Nam các nước. Hoa Tang, Bách Đế, Cù Việt, những quốc gia này xem như có chút lịch sử nội tình, nói không chừng sẽ ẩn nút nhiều năm lão quái vật ha ha, liền do ta tự mình xuất phát đi xem một chút đi, bằng vào thực lực của ta, từng cái đánh tới, chắc hẳn cũng không được bao lâu thời gian. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu lúc này làm ra quyết định, truyền chấm ý chỉ, ngày mai sáng sớm, chấm đem tự mình dẫn nghi trượng, khởi hành lao tới Đông Nam chư quốc, Bách Đế quốc là chấm chuyến này thủ đứng. Chúng thần tuân chỉ. Dưới đại điện, một đám thần tử chỉnh tề quỳ xuống đất, cùng kêu lên đáp lời. Ba ngày sau sáng sớm, một chiếc dài hơn trăm trượng, đầu rồng đuôi phượng hùng vĩ phi thuyền, liền từ kinh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ lấy Thẩm Chu thân phận, xuất hành còn muốn dựa vào chính mình bay, coi như lộ vẻ quá rơi cấp bậc, thân là hạ quốc hoàng đế, mặt bài vẫn là phải kéo căng. Lần này, hắn không cần giống tiến về Băng Nguyên lúc như vậy ẩn nấp hành tung, ngược lại lựa chọn quang minh chính đại tiến về Đông Nam chư quốc. Trước khi lên đường, hắn thậm chí còn cố ý phái người tiến về Đông Nam chư quốc truyền đạt tin tức này, có thể nói thân mật đến cực điểm. Đương nhiên, Đông Nam chư quốc đối với cái này làm cảm tưởng gì, Thẩm Chu hoàn toàn không thèm để ý, hắn thậm chí hy vọng những quốc gia này có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết lại cùng một chỗ phản kháng hắn. Như vậy, trận này trinh phạt mới càng có thú vị, nếu không cũng quá mức không thú vị. Bách Tế hoàn thành, tông miếu bên trong, trang nghiêm túc mục, nơi này là tế tự Kim Thị Vương triều lịch đại quốc vương cùng vương phi từ đường. Một vị người mặc quần áo trắng, hình thể khôi ngô người trẻ tuổi, chính hướng về phía lịch đại hoàng đế trên bài vị hương. Người này chính là đương kim Bách Tế quốc tân quân, Kim Thiên Ân, lúc này, cách hắn đăng cơ, bất quá ngắn ngủi hơn một tháng. Tại hắn đằng sau còn đứng lấy 7, 8 vị cường giả, mỗi một vị cảnh giới đều không thấp hơn thứ thất cảnh, tại ngoại giới đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Phu hoàng, nhi thần bất hiếu, không thể vì ngài báo thù rửa hận. Bây giờ cái kia hạ quốc hoàng đế lại tự mình tìm tới cửa, nhi thần tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục trả đạp ta Bách Tế quốc tôn nghiêm. Kim Thiên Ân trong giọng nói tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Thẩm Chu tại giết Bách Tế tiền nhiệm hoàng đế không bao lâu, liền dám trực tiếp hướng Bách Tế mà đến, thậm chí trước lúc này còn cố ý thông chi bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là đối với Bách Tế quốc lớn lao nhục nhã. Để Bách Tế trên dưới như thế nào nuốt được khẩu khí này. Nói đến chỗ này, Kim Thiên Ân quay đầu nhìn về sau lưng một đám thần tử, tiếng nói khàn khàn lại tràn ngập lực lượng, "Chư vị, lần này địch nhân cường đại, không cần nhiều lời. Nhưng này lại có làm sao? Chúng ta Bách Tế dân tộc sống lưng, vĩnh viễn sẽ không uốn cong, tinh thần vĩnh viễn sẽ không bị đánh. Chúng ta tuyệt không hướng cường địch không đúng." Kim Thiên Ân phen này dõng dạc lời nói, trong nháy mắt đốt lên mọi người tại đây nhiệt huyết, đám người nhao nhao hưởng ứng, "Không sai, thà làm ngỡ, không làm nói lạnh. Cái kia hạ quốc hoàng đế khi người quá đáng." Hôm nay nhất định phải để hắn kiến thức một chút, chúng ta Bách Tế người tuyệt không phải thứ hèn nhát. Đối với, cùng hắn liều mạng. Hồ nháo, hoàn toàn là hồ nháo, nhưng lúc này, lại có người cho bọn này nhiệt huyết sông lên đầu quân thần dội cho một bầu nước lạnh. Nói chuyện chính là Kim Tiên Ân Hoàng Thúc, cũng là Bách Tế quốc dụ thân vương. Các ngươi như vậy làm việc, cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt. Dụ thân vương trợn mắt tròn xoe, nhìn xem thấy chết không sờn đám người, lệ thanh trách cứ, cái kia Thẩm Chu thực lực kinh khủng, các ngươi cũng không phải không biết đến, ngay sau đó, chúng ta nhất nên làm là cầu hòa. Bắt trước Băng Nguyên, trở thành hạ triều nước phụ thuộc. Đây mới là chúng ta duy nhất đường sống. Bá phụ, ý của ngươi là, cái kia Thẩm Chu giết phụ hoàng ta, ta còn muốn mang theo Bách Tế quốc đi làm chó của hắn. Kim Thiên Ân hai mắt đỏ bừng mở miệng, ngài để Bách Tế quốc dân chúng làm cảm tưởng gì? Dân chúng nghĩ như thế nào, cùng chúng ta có liên can gì? Dụ Thân Vương lạnh lùng nói, dưới mắt, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Huống chi, làm đại hạ chó có cái gì không tốt? Ba nguyên cường đại như vậy quốc gia, không phải cũng thành thành thật thật làm chó sao? Chúng ta giờ phút này muốn làm, chính là ẩn nhẫn, chỉ có trước bảo toàn tính mệnh, mới có thể chờ đợi thời cơ, chậm chậm lưu toan. Mọi người ở đây tranh luận đến túi bụi thời điểm, một tên thị vệ vội vàng đến báo, bệ hạ, cái kia hạ quốc hoàng đế phi thuyền đã bay đến ta Bách Tế quốc trên không. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, Dụ Thân Vương quyết định thật nhanh, lớn tiếng nói, tốt, Thiên Ân, cho dù ngươi bây giờ là cao quý bệ hạ, giờ phút này cũng phải nghe ngươi bá phụ ta. Các ngươi vừa rồi lời nói, toàn bộ hết hiệu lực, lập tức ra ngoài, lấy tối cao quy cách tiếp đãi vị kia hạ quốc hoàng đế, cần phải đem chúng ta cầu hòa chi ý truyền đạt cho đối phương. Kim Thiên Ân siết chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là không cam lòng, hồi lâu, hắn cuối cùng là thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói, tốt ta, hết thảy nghe theo bá phụ an bài, nhưng mà, mặt ngoài mặc dù lộ ra cực kỳ không tình nguyện, trên thực tế Kim Thiên Ân nội tâm lại mừng thầm. Từ nghe nói hạ quốc hoàng đế sắp giáng lâm Bách Tế một khắc kia trở đi, Kim Thiên Ân suy nghĩ trong lòng chính là đầu hàng. Nói đùa, giống Thẩm Chu khủng bố như vậy quái vật, hắn tại sao có thể có dũng khí cùng đối kháng? Vì phụ hoàng báo thủ. Đừng làm loạn, nếu không phải lão già kia một mực bá chiếm hoàng vị, hắn như thế nào lại chậm chạp không cách nào thượng vị? Vừa rồi cái kia một phen gióng giạc biểu diễn, bất quá là vì duy trì hắn chính nhân quân tử hình tượng thôi. Kim Thiên Ân tiếp xuống kịch bản đều muốn tốt, đợi cái kia hạ quốc hoàng đế đến, hắn trước giả bộ cường ngạnh một phen, cuối cùng bị tình thế ép buộc, bất đắc dĩ hướng đối phương quy hàng. Kể từ đó, đã có thể hiện lộ rõ ràng chính mình khí tiết, lại có thể giữ được tính mạng, tiếp tục ổn thỏa Bách Tế quốc hoàng đế vị trí, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Chương 258, nhục nhã chương 258, nhục nhã hùng vĩ tráng lệ trên phi thuyền, Thẩm Chu ngồi ngay ngắn ở điêu long vẽ phượng long ỷ bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi, Vân Tự lại trôi lơ lửng bên cạnh hắn, chính nằm ngoài phi chu cửa sổ mạn thuyền chỗ, quan sát phía dưới rộng lớn vô ngần đại địa. Thân là khí linh, Vân Tự bây giờ có thể tự nhiên tại Thẩm Chu thể nội ra ra vào vào, chỉ là phạm vi hoạt động nhận hạn chế, không có khả năng cách Thẩm Chu quá xa. Ở chung thời gian mặc dù ngắn, Thẩm Chu lại có thể phát giác được, cái này Vân Tự nhìn xem là thành thục ngự tỷ bộ dáng, nhưng trong tính cách lại càng giống là cái không có gì kiến thức tiểu thí hài, thậm chí đối với rất nhiều sinh hoạt thưởng thức đều kiến thức nửa đời. Bất quá Vân Tự cũng không có Thẩm Chu trong tưởng tượng đáng ghét, bị vây trên vạn năm nàng, bây giờ đối với thế gian vạn vật đều tràn đầy hiếu kỳ, vẻn vẹn là phi chu bên ngoài biến hóa phong cảnh, liền có thể để nàng không chớp mắt nhìn chúng hồi lâu. Thẩm Chu cảm giác đem nàng một người đặt ở chỗ đó, nàng cũng có thể chính mình chơi thật lâu, tương đương bất việc. Không có lại nhiều lưu ý Vân Tự, Thẩm Chu lại đem tâm thần đắm chìm đến trong đầu công đức lục bên trong, đổi cựu tệ, mở đường mới, gia tăng dân sinh phúc lợi, thiện hạnh giá trị 1000 đổi cựu tệ, mở đường mới, gia tăng dân sinh phúc lợi, thiện hạnh giá trị 1000. Theo tân chính tiếp tục tiến lên, thiện hạnh giá trị cũng đi theo một đường nước lên thì thuyền lên, không ngừng biết, về phần cuối cùng có thể góp nhặt đến bao nhiêu, Thẩm Chu trong lòng cũng không có đúng số. Bất quá chuyện này với hắn mà nói dâu riêng, ngay sau đó trong tài khoản thiện hạnh giá trị dư giả rất, cho dù đến bây giờ, còn có hơn 5 triệu, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Ngay lúc này, Thẩm Chu bên cạnh truyền đến Sùng Vũ Hầu thanh âm trầm ổn, "Vậy hạ, chúng ta đã đến Bách Tế quốc trên không. Lần này Đông Nam chư quốc đi, chỉ có Sùng Vũ Hầu hộ tống hắn đến đây, Cao Thượng, Mạc Thiên Hành, Lâm Liệt các loại một đám tướng tài đắc lực, có ở lại trong nước ổn định thế cục, có thì bị phái đi thu phục còn lại tiểu quốc, mỗi người quản lý chức vụ của mình." Biết được Thẩm Chu mở hai mắt ra, Bách Tế quốc phản ứng như thế nào? Không có phản ứng, trước mắt là giả chết trạng thái. Sùng Vũ Hầu chi tiết bẩm báo nói, "Bọn hắn khống chế lấy khổng lồ như thế, làm người khác chú ý phi chu, nên ngang xâm nhập Bách Tế quốc không phận, Bách Tế quốc triều đình nhưng không thấy có người ra mặt kháng nghị." Rất hiển nhiên, song phương chưa chính diện giao phòng, Bách Tế quốc liền cũng không chiến mà quất, sớm chấp nhận bại cục. Dạng này liền không có ý tứ a, Thẩm Chu khe khẽ lắc đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Sùng Vũ Hầu, "Ta nói sư tôn à, ngài coi là thật không có ý định đem thân thể đổi về đi? Cố kia bị băng nguyên thể chế thành khôi lỗi nguyên bản nhục thân, đã bị Thẩm Chu thành công đoạt lại, chỉ cần Sùng Vũ Hầu nguyện ý, tùy thời đều có thể vật quy nguyên chủ. Coi như vậy đi, ta trước dùng đến bộ thân thể này, cảm giác rất thuận tay, so ta nguyên bản cô kia còn mạnh hơn chút." Sùng Vũ Hầu gãi đầu một cái, cười đáp lại, "Đương nhiên, ta chỉ là chỉnh thể trạng thái, cũng không phải là chỉ nói bộ vị nào đó, ngươi lời nói này liền đã hoàn toàn bại lộ ý nghĩ của ngươi a." Thẩm Chu bất đắc dĩ nâng chán, "Nhưng ngài dùng đến bộ thân thể này, tu vi võ đạo về sau coi như khó có tiến thêm không sao, không phải có ngươi sao bản hầu cũng không đáng thao nhiều như vậy tâm." Sùng Vũ Hầu cười hắc hắc, "Trước kia Sùng Vũ Hầu bị Viêm Thái Tổ lấy linh khí gông cùng xiềng xích, lại như cũ vươn lên hùng mạnh, cố gắng tìm kiếm phương pháp phá giải. Bây giờ linh khí hạn chế giải trừ, nhục thân cũng đổi lại, Sùng Vũ Hầu ngược lại ỷ có Thẩm Chu, lựa chọn trực tiếp mở bày. Nghe qua ăn bám thật đúng là chưa từng nghe qua gầm nhỏ. Rõ ràng tiền kỳ hay là một cái hùng tâm tráng trí hầu gia, làm sao hiện tại diễn biến thành khôi hải nhân vật ta? Được chưa, sư tôn ngài muốn như thế nào liền như thế nào." Bất quá Thẩm Chu hay là cười gật gật đầu, dù sao cũng là nhà mình sư tôn, nhiều chút bao dung cũng là nên. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, phi chu bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nhiệt tình sục sôi thanh âm, "Tại hạ Bách Tế quốc Dụ Thân Vương, ở đây cung nên bệ hạ đại giá quang lâm." Bách Tế quốc phía quan phương rốt cục người đến sao? Sùng Vũ Hầu nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Chu lại phảng phất không nghe thấy, không nhanh không chậm bưng lên một bên chén trà, thi thi như uống. Nhìn Thẩm Chu bộ dáng này, Sùng Vũ Hầu trong nháy mắt lĩnh hội ý nghĩa, liền cũng im miệng không nói. "Ai, Thẩm đại ca, bên ngoài có người gọi ngươi đấy." Vân Tự cái này thật tâm mắt, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Chu tức giận trợn trắng mắt, không nhìn thấy hắn tại không nói lời nào chàng cao thủ sao? Thật vất vả kiến tạo bầu không khí, đều bị cái này không có nhãn lực độc đáo khí linh cho quấy rầy. Ta nghe thấy được, không cần ngươi cố ý nhắc nhở. Thẩm Chu bất đắc dĩ đáp, còn có, ta để cho ngươi lúc nói chuyện ngươi lại nói, làm sao biểu hiện cùng cái ngốc nữ một dạng. Nha Vân tự lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Phi Chu bên ngoài, dù thân vương dẫn hai vị thất cảnh cường giả, cung cung kính kính đợi ở phía trước. Nhưng hắn một phen thân thiện lời nói ném ra ngoài, lại như bùn trâu vào biển, không người đáp lại, Phi Chu tiến lên tình thế, cũng là không chút nào giảm. Hiển nhiên, đến đây Hạ Quốc hoàng đế căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, ngay cả cái bắt chuyện đều khinh thường đánh. Đối mặt tới gần Phi Chu, dù thân vương bọn người chỉ có thể nghiêng người né tránh, tùy ý Phi Chu gào thét mà qua. Mặt của bọn hắn lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến không còn mặt mũi, lòng tràn đầy ân cần, lại là mặt nóng dán lên mông lạnh. Dù thân vương, chúng ta hiện tại lại nên làm sao xử lý? Tùy hành bách tế quan biên lo lắng hỏi thăm. Còn có thể làm sao xử lý, đuổi theo thôi. Dù thân vương thở dài một tiếng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cho dù đối phương như vậy nhục nhã, bọn hắn cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày dán đi lên, ai bảo bọn hắn đánh không lại người ta đâu. Phi Chu rất nhanh đến bách tế đổ thành trên không, chiếc này khổng lồ hàng không phi thuyền, trong nháy mắt hấp dẫn bách tế bách tính ánh mắt. Lao thiên A, phi thuyền này từ chỗ nào tới? Quá tráng quan là có thần tiên giá lâm sao? Dân chúng chưa bao giờ thấy qua uy phong như vậy bá khí phương tiện giao thông, tiếng kinh hô liên tiếp, phía dưới rất nhanh tụ tập được lít nha lít nhít một đám người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, liền ngay cả bách tế hoàng đế xuất hành đều không có phong quang như vậy qua. Vậy hạ, đến bách tịa đồ thành. Sùng Vũ Hầu lần nữa bẩm báo. Nhanh như vậy Thẩm Chu đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, là, nơi chật hẹp nhỏ bé, đúng vậy lại nhanh như vậy sao? Hắn lúc này phân phó nói, bay thẳng đến trên hoàng thành đi, nếu làm đục, vậy thì phải nhục nhã triệt để một chút. Tốt. Thế là, vân toa phi chu cứ như vậy thông suốt không trở ngại, cuối cùng một đường nghiền nát mạng lớn tầng mây, vương vàng lơ lửng tại trên hoàng thành. Cái kia phảng phất huyền thiết như cự thú bóng ma khổng lồ, đem hoàng thành quảng tràng bên trên kim tiên ngân các loại một đám bách tế quân thần hoàn toàn bao phủ. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nhất là nhìn thấy nhà mình thân vương chỉ có thể ở phi chu phía sau hấp tấp đi theo thời điểm, càng là tức giận đến giận sôi lên. Hỗn đản, lại để cho ta quốc thân vương giống con chó một dạng đuổi theo hắn phi chu chạy. Cái này Hạ Quốc hoàng đế quá không coi ai ra gì. Như thế nhục nhã, ngày sau nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Bách tế quân thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng thấp giọng chửi mắng, Kim Thiên Ân cũng bày ra một bộ phẫn hận bộ dáng. Dù sao hắn đến đem hắn tài đức sáng suốt quân chủ nhân vật thiết lập quán triệt đến cùng. Chương 259, chấm thành toàn ngươi chương 259, chấm thành toàn ngươi lúc này, Thẩm Chu mới rốt cục bỏ được từ khoang thuyền đi ra, tại Sùng Vũ Hầu cùng Vân Tự đồng hành, đứng đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống quan sát trong hoàng thành Kim Thiên Ân bọn người. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sùng Vũ Hầu mở miệng hỏi thăm. Đơn giản. Thẩm Chu khép cười một tiếng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, liền nhìn xem trong những người này, có mấy cái tên giá hỏa có mắt không trọng. Một đường đuổi sát không công dụ thân vương, rốt cục có cơ hội cùng Thẩm Chu đáp lời. Nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chu lúc, vẫn là không nhịn được trong lòng giận mình. Tuy nói sớm biết đối phương là thiếu niên thiên tử, có thể như vậy non nớt bộ dáng, thực sự khó mà cùng theo như đồn đại cán khôn độc đoán quân vương liên hệ tới. Phát giác được Thẩm Chu ánh mắt quét tới, dù thân vương bận bịu túi lầu xuống, tránh đi ánh mắt, đồng thời âm thanh run rẩy nói, tội thần tham kiến bệ hạ. Ta bách tế nguyện duy đại hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn xin bệ hạ dơ cao đánh khẽ, tha thứ tính mạng của bọn ta. Không hổ là quan trường kẻ già đời, há miệng chính là cầu xin tha thứ. A. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, ngươi đổ đầu hàng rất nhanh. Dụ thân vương bồi cười, vậy hạ thánh minh, chúng ta tốt xấu đều là tu luyện trăm năm ngàn năm võ giả, thực sự không muốn cứ như vậy mất mạng. Nếu là bệ hạ chịu ban thưởng chúng ta sống sót, chúng ta cũng nguyện ý vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Dụ thân vương tư thái thả cất thấp, mông ngựa cũng là đập đến vang động trời. Dù sao có một câu như vậy tục ngữ, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu. Bá phụ, ngươi làm gì như vậy? Phía dưới Kim Thiên Ân thấy thế, lúc này lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, lấy một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí, ngài vì cái gì? Tại sao muốn đối với hắn như vậy định mà ta? Hắn nhưng là giết phụ hoàng. Giết huynh đệ ngươi cửu nhân a. Kim Thiên Ân bắt đầu biểu diễn của hắn, căn cứ lúc trước hắn cùng nhà mình bá phụ thương lượng xong kịch bản, sau đó dụ thân vương sẽ lập tức lớn tiếng giận dữ mắng mỏ hắn, đồng thời để hắn quỳ xuống. Đến lúc đó, hắn liền thuận thế vừa quỳ, đầu hàng Hạ Quốc hoàng đế, đương nhiên, trên mặt hay là đến biểu hiện một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, kể từ đó, hắn tại quần thần trong mắt tài đức sáng suốt quân chủ hình tượng liền có thể thành công tạo nên. Quả nhiên, chỉ nghe thấy dụ thân vương giận dữ hét, "Hỗ trưởng, ngươi làm sao cùng bệ hạ nói chuyện?" Chỉ gặp dụ thân vương hốt hoảng hướng Thẩm Chu quỳ xuống lại, "Bệ hạ thứ tội." Ta thực sự không khuyên nổi chất tử này, từ khi ngài giết hắn phụ hoàng, hắn liền một lòng nghĩ báo thù, cái gì đều nghe không bảo, cho dù đến bây giờ, hắn cũng như cũ chấp mê bất ngộ, muốn đối phó ngài lời này vừa nói ra, Kim Thiên Ân trên mặt tức giận biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Không phải, kịch bản không đúng. Nhà mình ba phụ không nên giận dữ mắng mỏ hắn, sau đó gọi hắn quỳ xuống sao, làm sao lại nói ra những lời ấy? Đây rõ ràng là tại dẫn dụ cái kia Hạ Quốc hoàng đế giết hắn a. Kim Thiên Ân đông nhiên nhìn về phía dụ thân vương, chỉ thấy đối phương nói dứt lời sau, kéo léo phủ phục tại Thẩm Chu bên cạnh, cũng không nhìn hắn cái nào. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, diễn làm như không thấy. Kim Thiên Ân lúc này mới ý thức được, mình bị bá phụ hố. Cái này lao tất trèo lên rõ ràng là muốn hắn chết. Hắn lúc này muốn đối với Thẩm Chu làm ra giải thích, lại đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, xoay chuyển ánh mắt, chính đụng vào Thẩm Chu cái kia trong suốt như vực sâu màu mực đôi mắt, hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân thẳng gọi thiên linh. Thẩm Chu rõ ràng không có triển lộ ra bất kỳ khí tức gì, lại là để Kim Thiên Ân cảm thấy phảng phất thế giới tận thế giống như cảm giác tuyệt vọng. Kim Thiên Ân liều mạng há to mồm, muốn giải thích, có thể yết hầu giống như là bị gắt gao bóp chặt, chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm, một chữ cũng nói không ra. Giờ này khắc này, Kim Thiên Ân linh hồn đều tại Thẩm Chu uy áp bên dưới sụp đổ, đây là tới từ ở trên cấp độ sinh mệnh chênh lệch cực lớn. Đáng chết, hắn đến tỉnh lại a, hắn đến lấy giúp khí, hướng cái này Hạ Quốc hoàng đế cầu xin tha thứ a. Bằng không mà nói, hắn mạng nhỏ này. Phốp thử. Kim Thiên Ân suy nghĩ còn không có đình chỉ, vô hình trảm kích liền trong nháy mắt ở trên người hắn bộc phát. Hắn xương cốt gân kiện như gặp phải vô số lưỡi dao cắt chém, vỡ vụn thành nhỏ vụn thịt vụn tuôn rơi mà rơi, chớp mắt liền nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Kim Thiên Ân chết đi như thế, ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không kịp nói ra miệng. Không ai trông thấy Kim Thiên Ân là thế nào chết, chỉ là phát hiện Thẩm Chu tùy ý một ánh mắt quan tới, Kim Thiên Ân liền tự động hóa là huyết thủy. Thật đúng là liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc a. Chớp là cái người thông tình đạt lý, đã ngươi như vậy có cốt khí, vậy được toàn ngươi thì như thế nào? Thẩm Chu lạnh nhạt thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng nói ra, còn có ai như vậy có cốt khí, đều có thể biểu hiện ra ngoài, chớ bổn thỏa từng cái thỏa mãn, cũng vì các vị tại trên sử sách lưu lại một cái thanh danh tốt. Vừa dứt lời, nguyên bản đứng tại Kim Thiên Ân sau lưng bách tế của thần, bình một tiếng, đồng loạt quỳ đầy đất. Chúng ta nguyện ý quy thuận đại hạ, mong rằng bệ hạ tha mạng cho ta. Đúng vậy a, đúng vậy a. Khẩn cầu bệ hạ tha mạng a. Trước đây một đám thần tử trong lòng, bị Kim Thiên Ân kích thích cái kia phiên bành trướng nhiệt huyết, tại thời khắc này đều dập tắt, quả nhiên đối mặt cường địch, hô hô khẩu hiệu cái gì là được rồi. Để bọn hắn đi chịu chết. Loại sự tình này không cần a. So với tại trên sử sách lưu danh, bọn hắn càng nghĩ kỹ hơn việc tốt lấy, dù là khi chó cũng tở mở sò chết mạnh. Dù thân vương quỳ gối Thẩm Chu bên chân, càng là toàn thân run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Ở đây, chính là các ngươi bách tế đỉnh tiêm chiến lực. Thẩm Chu lần nữa đặt câu hỏi. Dù thân vương thân thể run lên, vội vàng trả lời, là thật đúng là không có mắt thấy. Thẩm Chu lắc đầu, liếc nhìn lại, ngay cả một cái đại tông sư đều không có, đừng bảo là tận hứng, căn bản ngay cả một chút tình thú đều để lên không nổi. Bệ hạ minh xét, chúng ta cái này vắng vẻ tiểu quốc, tự nhiên so ra kém bệ hạ mênh mông đại quốc. Dù thân vương vội vàng phụ họa. Được chưa? Thẩm Chu nhẹ nhàng lên tiếng, dù thân vương, từ ngày hôm nay, ngươi chính là cái này bách tế quốc tân nhiệm lãnh tụ. Dù thân vương nghe chút, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng, nhưng lại rất mau đem nó che giấu, xem ra chính mình mưu đồ thành công. Chất tử à, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là hoàng vị này sức hấp dẫn quá mạnh, có ngươi tại một ngày, hoàng vị này liền rơi không đến bá phụ trên đầu của ta. Còn không chờ hắn cao hứng quá lâu, lại nghe Thẩm Chu nói ra, bất quá hoàng đế coi như xong, từ giờ trở đi, đã không còn bách tế quốc, cũng sẽ không lại có bách tế hoàng đế. Về sau chỉ có hạ triều bách tế tỉnh, ngươi liền thành thành thật thật làm một cái bách tế tổng binh, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Dù thân vương nào dám có nửa câu oán hận, liên tục không ngừng gật đầu. Tâm tình của hắn có chút thất lạc, bất quá lập tức lại đem dứt bỏ, bách tế tỉnh liền bách tế tỉnh, tổng binh liền tổng binh, mặc dù tên tuổi bên trên không có hoàng đế em hay, nhưng quyền lợi hay là thực sự. Còn có chính là dù thân vương đang nghĩ ngợi đâu, Thẩm Chu lại đi đến bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, nói khẽ, ngươi có thể biểu hiện như vậy thức thời, chấm rất vui vẻ, nhưng là ngươi chút tiểu tâm tư kia, chấm rất không thích. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu là lại chơi loại này mượn đao giết người trò xiếc, ngươi liền lăn xuống địa ngục, cùng ngươi chất tử đi làm bạn đi. Trong chốc lát, một cỗ sắp chết đến nơi tim đập nhanh cảm giác phun lên dụ thân vương trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều lạnh xuống, xem ra chính mình lừa giết Kim Thiên Ân điểm này tiểu thủ đoạn, căn bản không thể gạt được vị thiếu niên này đế vương con mắt. Quả nhiên gần đua như gần có a. Chương 260, phương diện này chúng ta là chuyên nghiệp. Chương 260, phương diện này chúng ta là chuyên nghiệp là, vậy hạ. Vi thần về sau cũng không dám lại cùng ngài tính toán thiệt hơn. Dụ thân vương liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, đồng thời gạt ra vài tiếng khô khốc lời, ngài, ngài thật đúng là tại thế lục địa thần tiên a, một ánh mắt liền có thể tại trăm mét không trung tùy tiện lấy tính mạng người ta. Hắn chút tiểu tâm tư kia cũng bị đối phương nhìn đến thấu thấu. Lần này dụ thân vương xem như chân thật lãnh hội đến thực lực đối phương khủng bố, mặc kệ là tu vi võ đạo hay là tâm nhãn như kế, chính mình cũng xa xa không kịp. Lục địa thần tiên, Thẩm Chu thì là nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời còn không phải, bất quá cũng sắp. Dù sao chỉ kém một bộ đạo thể pháp, hắn liền có thể thành tựu võ thánh chi cảnh, trước tiên ở Đông Đại Lục những quốc gia này tìm xem nhìn, nếu là tìm không được, vậy cũng chỉ có thể lao tới Tây Đại Lục, hướng cái kia liên bang giáo đình mượn một bộ nói chuyện. Chỉ mong đến lúc đó, đối phương có thể ngoan ngoãn phối hợp, cũng đừng làm cho chính mình làm việc thiện trừ ác đem tràng diện huyên náo quá khó nhìn. Dù thân vương nhìn vị này hạ quốc hoàng đế, tựa hồ là hiểu lầm chính mình ý tứ, chỉ có thể kéo ra một vòng xấu hổ lại không thất lễ mạo cười. Hắn nói lục địa thần tiên chỉ là cái ví von a, có thể Thẩm Chu trả lời lại thật tình như thế, chẳng lẽ đối phương thật sự cách thành tiên chỉ thiếu chút nữa à? Nếu thật sự là như thế, vậy cũng nghe nói quá kinh người. Tốt, cứ như vậy đi, hiện tại mang chấm dạo chơi ngươi cái này bách tế hoàng thành. Thẩm Chu còn nói thêm là, dù thân vương từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lời, rất quen sung làm lên dẫn đường đảng, bệ hạ, mời tới bên này. Sau đó, Thẩm Chu tại bách tế hoàng thành bắt đầu đi dạo, chỉ là, cùng biên quốc hoàng thành so sánh, bách tế hoàng thành quy mô nhỏ đi rất nhiều, phong cách trang hoàng cũng hoàn toàn phòng theo biên quốc, một cỗ sơn trại hương vị, ngược lại là không có cái gì để mắt. Cũng liền từ Vĩnh Đông Thâm Viên tới Vân Tự chưa thấy qua việc đời, nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Bất quá Thẩm Chu cái này mục tiêu tự nhiên không tại những này, tại dụ thân vương dẫn dắt bên dưới, hắn rất nhanh liền tới đến bách tế quốc khố. Mở ra quốc khố một phen tìm kiếm, lại không tìm tới cái gì hiếm có bảo bối, đạo thể pháp ngược lại là có một bộ, đáng tiếc lại không phải dương thuộc tính. các ngươi Bách Tế quốc trong quốc khố cũng chỉ có những đồng nát sắt vụn này. Thẩm Chu mặt lộ bất mãn, thực sự thật có lỗi, bệ hạ, chỉ những thứ này dụ thân vương cân nhắc ngôn tử, kỳ thật trong quốc khố bảo dược bảo cụ hay là rất sung túc, đặt ở bên ngoài đủ để cho thất cảnh võ giả điên cuồng. Chỉ là Thẩm Chu cảnh giới quá cao, những thứ này xác thực không dùng được. Đúng rồi, kỳ thật chúng ta còn có một cái quốc bảo tới dụ thân vương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quốc bảo? Thứ gì? Thẩm Chu hứng thú. Thất chi đao nguyên lai mạnh nhất bảo cụ đã ở trong trận sao? Cái kia không sao. Ngay tại Thẩm Chu cùng dụ thân vương tại hoàng thành đi dạo xung quanh lúc, một vị Bách Tế quốc thần tử lại là thừa dịp những người khác không chú ý, lén lén lút lút chạy ra khỏi hoàng thành. Hắn cải trang thành bình dân, tùy tiện tìm khách sạn ở lại, sau đó từ trong ngực tay lấy ra giấy tuyên, bắt đầu ở phía trên viết hôm nay kiến thức. Cùng lúc đó, khoảng cách Bách Tế ở ngoài ngàn dặm Hòa Tang quốc bên trong, kinh đô thành trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy một loạt kiến trúc hùng vĩ, nó phong cách cổ xưa trang nhã, tràn đầy viêm quốc dị phong. Nơi này chính là Hòa Tang quốc hoàng thành. Trong hoàng thành đại điện rộng rãi bên trong, bốn vị lão giả ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Bọn hắn khí tức quanh người trầm ngưng nặng nề, thần sắc lạnh lùng, chính là Hòa Tang quốc tứ đại thần quan. Giờ phút này, bốn vị thần quan ánh mắt đạm mạc, quan sát phía dưới một đám tộc nhân. Mà bị những tộc nhân này vây quanh ở trong đó, thì là một vị người trẻ tuổi, chính là còn chưa chính thức đăng cơ thánh đức thái tử. Hòa Tang quốc tình cảnh cùng Bách Tế không có sai biệt, hoàng đế xa xứ tha hương, ngay cả thi cốt đều không thể thu hồi. Nhưng là sợ tại cái kia hạ quốc hoàng đế dâm uy, bọn hắn chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này, nhà mình hoàng đế bị giết, mà ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Nhưng ai có thể ngờ tới, bọn hắn ngược bộ, nên đón lại là hạ quốc hoàng đế làm trầm trọng thêm. Đối phương vậy mà dự định tự mình tiến về Hòa Tang, thậm chí còn sớm phát thông chi. Thật đúng là được đã lớn tới. Hòa Tang bọn này cao tầng lúc này thật là dưới cơn nóng giận vừa giận một chút. Không có cách nào à, băng nguyên rèn sĩ bật một trận chiến, để cái kia hạ quốc hoàng đế thanh danh lan truyền lớn, bây giờ đã nếu như toàn thế giới nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Đơn thương độc mã cơ hồ đem băng nguyên cao tầng tàn sát hầu như không còn, liền chiến tích này, để Hòa Tang quốc căn bản để không nổi ý niệm phản kháng. Giờ phút này đám người tề tụ, đến một lần thương lượng cách đối phó, thứ hai cũng đang đợi một tin tức. Ước chừng mấy trăm năm trước, bọn hắn tại Bách Tế triều đình sắp xếp một quân cờ này cũng là không chịu thua kém, một đường dốc sức làm, vậy mà đưa thân đến Bách Tế quyền lực vòng hạch tâm bên trong. Vốn là muốn cho hắn tại hai nước phân tranh bên trong phát huy tác dụng, không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái đại hạ hoàng đế, một bộ muốn đem toàn bộ bản cờ đều lật tung thế thái. Thế là, viên này tỉ mỉ chôn xuống quân cờ rốt cục có đất dụng võ. Hạ quốc hoàng đế Thẩm Chu dẫn đầu tiến về Bách Tế quốc, vừa vặn để hắn đi dò thám tình báo, nhìn xem Thẩm Chu sẽ như thế nào xử trí Bách Tế triều đình. Giờ phút này, trong đại điện ánh mắt mọi người đều tập trung tại thánh đức thái tử trên thân, nói xác thực, là chăm chú nhìn trong tay hắn bưng lấy tấm kia trống không giấy tuyên. Tại dài rằng giặc cháy bỏng chờ đợi sau, trên giấy tuyên lại chậm rãi hiện ra văn tự. Đến rồi, tiểu gia truyền đến tin tức. Thánh đức thái tử kích động quát to lên, đây là tiềm phục tại Bách Tế tiểu gia nắm giữ một cái võ đạo thiên phú, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể thông qua linh lực truyền lại tin tức. Hạ quốc hoàng đế giá lâm, Chu Sát dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Bách Tế tân nhiệm hoàng đế, còn lại phe đầu hàng đồng đều có thể còn sống lập tức. Hạ quốc hoàng đế ủy nhiệm dụ thân vương là Bách Tế lãnh tụ mới, dụ thân vương chính là một đám Bách Tế trong cao tầng, đập hạ quốc hoàng đế vỗ ngông ngựa tốt nhất người tiếp lấy. Hạ quốc hoàng đế đổi Bách Tế quốc là Bách Tế tỉnh, từ nay về sau, nơi đây đã không còn hoàng đế, chỉ có tổng binh nhìn thấy một chuyến này hàng chữ. Viết, đám người treo cao lấy tâm lập tức rơi xuống không ít. Còn tốt, xem ra vị này hạ quốc hoàng đế cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy thị sát thành tính. Nếu là Bách Tế bị đồ không sai bị lắm, như vậy bọn hắn cũng nên thương lượng chạy thế nào đường. Nhìn như vậy đến, chỉ cần chúng ta lựa chọn đầu hàng, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, một vị thần quan nói ra. Ân, mà lại chúng ta còn phải đem mông ngựa chụp tới vị một vị khác thần quan nói bổ sung. Cái này không có vấn đề, ở phương diện này chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp vị thứ ba thần quan cười đáp lời. Về phần Hòa Tang quốc giáng cấp là Hòa Tang tiết kiệm không quan trọng, căn bản không quan trọng, bọn hắn những lao yêu quái này, đối với cái này căn bản liền không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn vẫn như cũng là mảnh này đảo nhỏ kẻ thống trị như vậy đủ rồi. Chương 261, hay là các ngươi Hòa Tang có thể liếm á? Chương 261, hay là các ngươi Hòa Tang có thể liếm á? Chư vị thần quan đại nhân nói cực phải. Không sai, chỉ cần có thể bảo trụ chúng ta Hòa Tang dân tộc huyết mạch là được. Trong đại điện những người khác nhao nhao phụ họa theo đuôi, nhìn xem mọi người chúng quanh rõ ràng biểu lộ như chút được cái nặng, thánh đức thái tử trên mặt hiện lên một tia phẫn uất. Nhà mình phụ hoàng đã chết như vậy thê thảm, có thể đám người này lại không chút nào báo thù dự định, lòng tràn đầy chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình cùng quyền thế. Nhưng hắn đối với cái này bất lực, Hòa Tang quốc hoàng đế cùng Băng Nguyên quốc hoàng đế một dạng, căn bản không làm chủ được. Chân chính đại quyền đều nắm ở những này danh xưng có thể cùng thần minh câu thông thần quan trong tay. Tại toàn bộ Hòa Tang quốc, bọn hắn nói 102, chính mình cái này thái tử, bất quá là cái không quan trọng gì bài trí. Thánh đức thái tử, thu hồi trên mặt ngươi bất mãn, một vị thần quan tựa hồ đã nhận ra hắn tâm tư, nghiêm nghị nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý cho đại hạ làm chó sao? Còn không phải địa thế còn mạnh hơn người. Phụ thân ngươi thủ ngày sau tự nhiên sẽ báo, nhưng ngay sau đó nhiệm vụ thiết yếu là bảo trụ chúng ta Hòa Tang. Vâng, thánh đức thái tử hồi đáp, cúi đầu. Đám thần quan sắc mặt hơi chậm, lại một vị mở miệng nói ra, không riêng gì thánh đức thái tử, những người khác cũng đều nghe cho kỹ, các ngươi phải dùng sung mãn nhất nhiệt tình, hảo hảo phụng dưỡng sắp đến hạ quốc hoàng đế. Đối đãi hạ quốc hoàng đế, phải giống như đối đãi phụ thân của các ngươi một dạng. Thần quan dừng một chút, tựa hồ cảm thấy chưa đủ thỏa đáng, lại sửa lời nói, không, phải giống như đối đãi với chúng ta một dạng, hiểu chưa? Minh bạch, một đám Hòa Tang đại thần cùng kêu lên đáp. Đến lúc đó, Tuyết tử, liền do ngươi tới đảm nhiệm tiếp đái Hạ Quốc hoàng đế người phụ trách chủ yếu. Bốn vị thần quan vừa nhìn về phía ở đây một vị khí chất ưu nhã mỹ phụ, phân phó nói, đưa ngươi toàn thân tâm đều kính dâng đi ra, cần phải đem đối phương hầu hạ chu đáo. Thiếp thân minh bạch được xưng là Tuyết tử mỹ phụ ôn nhu gật đầu, nàng nhìn qua chừng 30 tuổi, da thịt tuổi qua liền phá, mặc một thân vị vong nhân giống như váy dài màu đen, bọc lấy chín mọng mật đào giống như đường cong. Tuyết tử chính là Hòa Tang quốc hoàng hậu, cũng là thánh đức thái tử mẫu thân, đồng thời còn được vinh dự Hòa Tang quốc đệ nhất mỹ nhân. Một bên thánh đức thái tử cắn chặt môi, không nói một lời. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy hoang đường đến cực điểm, đối phương giết mình phụ thân, bây giờ lại vẫn muốn để mẫu thân đi phụng dưỡng cựu nhân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thẩm Chu tại Bách Tế chỉ dừng lại 2 ngày thời gian, đi 4 chỗ chơi một chút, thưởng thức nơi đó mỹ thực sau, liền rời đi quốc gia này, ách không phải nói là rời đi cái này tỉnh. Mặc dù Bách Tế tỉnh giao cho dụ thân vương quản lý, nhưng sự tình sẽ không như vậy kết thúc, đợi Hạ quốc trong nước thế cục triệt để ổn định, Thẩm Chu liền sẽ lần lượt điều động quan viên tiến về Bách Tế. Những quan viên này sẽ hiệp trợ dụ thân vương đối với Bách Tế tiến hành toàn diện cải tạo, tiếp tục phổ biến tân chính, suy yếu quyền quý thế lực, là bình dân tranh thủ càng phát hơn dương cơ hội. Cải cách sơ kỳ có lẽ khó tránh khỏi sẽ có hy sinh, có thể Thẩm Chu tin tưởng vững chắc, đợi một thời gian, nơi này sẽ giống Hạ triều mở dạng, dần dần hướng tốt phát triển. Dù sao so với tát ao bắt cá, đem tất cả mọi người giết sạch, vẫn là như vậy lấy được thiện hạnh giá trị càng nhiều, một đợt này liền gọi là có thể tiếp tục phát triển. Ai, lần này Bách Tế chi hành, thu hoạch giải rác cá ngồi tại trên long ỷ Thẩm Chu nhẹ giọng tự nói. Cái này còn gọi không thu hoạch. Vậy hạ thế nhưng là dễ dàng liền đem một quốc gia đặt vào trong túi a. Sùng Vũ Hầu vừa cười vừa nói. Còn thiếu rất nhiều, Thẩm Chu lắc đầu, Bách Tế nội tình quá mức yếu kém, thậm chí ngay cả hắn lòng tràn đầy mong đợi ẩn tàng lớn một đều không có, hết thảy tiến triển được quá thuận lợi, ngược lại làm cho hắn cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Ngay cả một kiện việc thiện đều không làm được, hắn đại thiện nhân tên thì như thế nào có thể tuyên dương ra ngoài đâu. Cái kia bệ hạ, sau đó, chúng ta là đi Củ Nam, hay là Hòa Tang? Sùng Vũ Hầu lại hỏi. Hòa Tang đi. Thẩm Chu nói ra, ta hiện tại càng muốn nhìn hơn nhìn, cái này Hòa Tang lại biết chơi ra thứ gì mánh khỏe đến. Bằng vào thiên thai chi nhãn hắn sớm đã phát hiện cái kia Bách Tế quần thần ở trong ra một cái Hòa Tang gián điệp. Bất quá Thẩm Chu cũng không đem nó bắt được, tùy ý gian kia điệp đem tình báo truyền ra ngoài, liền muốn nhìn xem Hòa Tang đến tiếp sau sẽ cầm như thế nào thái độ. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn ra khỏi Thẩm Chu dự kiến. Khi phi toa đến Hòa Tang quốc không phải lúc, Hòa Tang quốc cũng không giống Bách Tế như thế tiêu cực ứng đối, mà là vừa lên đến liền làm cái cảnh tượng hoành tráng. Hoa, trước hết nhất kêu lên chính là Vân Tự, một mực nằm nhoài bên cửa sổ nàng, đột nhiên huyên thuyên địa đại âm thanh hô lên. Ngươi mủ hô cái gì đâu? Thẩm Chu đối với cái này chưa thấy qua việc đời nha đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Thẩm đại ca, ngươi mau nhìn bên ngoài. Vân Tự thúc giục nói, Thẩm Chu nguyên bản không có quá để ý, có thể ngay sau đó, Sùng Vũ Hầu cũng dùng mang theo vài phần kinh ngạc ngữ khí nói ra, "Ân, bệ hạ, ngài xác thực nên nhìn xem." A, Thẩm Chu lúc này mới tới hào hứng, vén màn cửa lên nhìn ra bên ngoài. Chỉ gặp màu xanh biếc trên mái vòm, màu trắng sóng mây cuộn cuộn, lại ngưng tụ thành từng cái đại hạ văn tự, từng chữ đều giống như nguy nga thành lâu giống như bao la hùng vĩ, treo ngược tại đám mây. Cho dù là ở trên không trung 10.000 mét, Thẩm Chu cũng có thể đem những chữ này rõ ràng, tất cả chữ ngay cả đứng lên viết, hoan nghênh vĩ đại hoàng đế đến hắn trung thành nhất Hòa Tang. Được chưa, tự nhận gặp qua không ít tràng diện Thẩm Chu, tại nhìn thấy một màn này đằng sau, cũng không thể không cảm thán một tiếng, cái này đuốt mông ngựa tràng diện chưa từng thấy qua. Xem ra là sử dụng lực lượng nào đó, cưỡng ép đem trên bầu trời khí lãng ngưng làm một cái văn tự, kích thước to lớn, chỉ cần bước vào Hòa Tang quốc đất, liền có thể đem hàng chữ này nhìn rõ ràng. Hoàn thành đây hết thảy, tối thiểu phải là vị tông sư cấp bậc nhân vật. Sùng Vũ Hầu nở nụ cười, vậy hạ, liền cái này đuốt mông ngựa thủ đoạn, hoàn toàn vung Bách Tế phương diện mấy con phụ a. Cho dù là Thẩm Chu, cũng không thể không thừa nhận điểm này, đừng nói, mông ngựa này đập trong lòng của hắn còn trách thoải mái. Trách không được định mọi người, thường thường so yên lặng cố gắng người lại càng dễ thừa bị, không có cách nào, yên lặng cố gắng lãnh đạo không nhất định thấy được. Có thể đuốt mông ngựa mang tới vui vẻ cảm giác lại là thật sự. Thẩm đại ca, cái này Hòa Tang quốc tốt có thể liếm nha. Vân Tự cũng không nhịn được nói một câu xúc động. Ngươi biết những chữ này? Thẩm Chu thì là hơi kinh ngạc. Nhận biết. Vân Tự gật gật đầu. Cái này kỳ quái, Vân Tự làm băng nguyên khí linh, vậy mà biết được Viêm quốc văn tự, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên của nàng cũng càng thêm có Viêm quốc phong cách, cùng băng nguyên bên kia ngược lại không hợp nhau. Thẩm Chu đột nhiên cảm thấy, đối phương chỉ sợ không chỉ là khí linh đơn giản như vậy. Bất quá dưới mắt không phải suy nghĩ những này thời điểm, Phi Chu rất mau tiến vào đến Hòa Tang quốc kinh đô bên trong. Ở chỗ này, Thẩm Chu lại gặp được một phen khác cảnh tượng. Dưới chân trên đại địa, kinh đô bát bách đình ngõ phố hẹp ở giữa người người nhộn nháo. Thân mang thu bố ma y để bách tính, ở phi thuyền đến trong nháy mắt, như là bị liêm đao đảo qua cây lúa, nhao nhao hướng phía bầu trời quỳ xuống lạy. Trong lúc nhất thời, phía dưới tầng tầng lớp lớp, bị ra một mảnh màu nâu xanh sóng biển. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm đạt được Hòa Tang triều đình phân phó, đặc biệt vì Thẩm Chu chuẩn bị một trận xưa nay chưa từng có nghi thức hoan nghênh. Chương 262, vậy liền thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Chương 262. Vậy liền thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Chật chật, thật đúng là thanh thế to lớn, lấy tự nhiên chi lực ngưng liền kỳ cảnh, lại để cho vạn dân túi đầu cùng nhau bái, cái này Hòa Tang quốc, ngược lại là đem định đoạt công phu làm được cực hạn. Sùng Vũ Hầu ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia như thủy triều màu đen giống như quỷ lệ lắm người, sắc mặt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngươi nói đúng, quốc gia này cung tượng tinh thần thật là kéo căng. Thẩm Chu đứng chắc tay, trong mắt tràn ngập ý cười, khẽ mút cằm, có chút đồng ý Sùng Vũ Hầu lời nói, từ khi bước vào cái này Hòa Tang quốc đến nay, hắn cũng cảm giác được một loại thư thái cảm giác, những này hòa tang nhân sự tình làm giọt nước không lọt, phảng phất sinh ra liền có phương diện này thiên phú. Đơn giản chính là tiên tiên nghề phục vụ thánh thể. Tại vạn dân triều bái âm thanh bên trong, cái kia tựa như cự thú hùng vĩ vân toa, một đường gào thét lên bay tới hòa tang hoàng thành trên không, sau đó vững vàng lơ lửng. Nơi này cũng ố ương ương quỳ một đám người, nghĩ đến chính là hòa tang quốc một đám cao tầng. Cung nên bệ hạ đại giá. Vân toa phủ vừa hiện thân, đám người liền thao lấy cái kia hơi có vẻ không lưu loát hạ quốc ngữ, cùng kêu lên hô to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thẩm Chu dạo chơi đi ra khoang thuyền, đặt vào bông thuyền, từ trên xuống dưới quan sát hòa tang quốc những cao tầng này. Cầm đầu quỳ là một vị thiếu phụ, nàng thân khỏa một bộ đen tuyển chấn tay áo kimono, tóc dài tùy ý dùng một chi hoa trắng sắn tại sau đầu, chỉ lưu mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng non trên đầu vai. Bởi vì cái gọi là nam muốn xinh đẹp, một thân đạo, nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Lúc này vị thiếu phụ này liền hoàn mỹ phù hợp câu nói này, nàng một thân tô y cách đan mặc, phối hợp bên trên nhu nhược kia không nơi nương tựa bộ dáng, đơn giản làm người thương yêu yêu đến cực điểm. Cho dù là Thẩm Chu, cũng không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Hoa Tang quốc hoàng hậu, Thiên Đại Tuyết tử thì ra là thế, Hoa Tang quốc hoàng hậu sao? Khó trách cách đan mặc như vậy tự mang vị vong nhân thuộc tính a, loại này thuộc tính bình thường đều sẽ để cho nam nhân dục vọng chinh phục tăng lên không ít. Thẩm Chu nghĩ như vậy, ánh mắt lại rời về phía đứng tại thiếu phụ sau lưng bốn vị thần quan, trên đỉnh đầu danh tự thì là Tiểu thôn thần thần quan, Thanh phường chủ thần quan, Hoạt đầu thần thần quan, Hắc mục thần thần quan. Cái này khiến Thẩm Chu nhớ lại trước đó Thiên Cẩu thần ha ha, một đám yêu ma, giả thần giả quỷ, lừa gạt phàm nhân. Lại nhìn đám này Hòa Tang quân thần đỉnh đầu, trừ cái kia Thánh Đức Thái tử là máu đồng dạng màu đỏ bên ngoài, còn lại tất cả đều là màu xanh lá. Chậc chậc, xem ra phần lớn đều là tương đương trung thành phe đầu hàng a ha ha, không hổ là các ngươi Hòa Tang, luôn luôn có thể cho chấm làm ra một chút trò mới. Mục đích tình cảnh này, Thẩm Chu cười khẽ một tiếng, bất quá, không thể không nói, chấm đối với các ngươi lần biểu hiện này rất là hài lòng. Nghe nói Thẩm Chu như vậy tán dương, trong hoàng thành, Hòa Tang quốc một đám các thần tử trong lòng đều là vui mừng. Bọn hắn liền nói mình tại nơi này phương diện là chuyên nghiệp đi. Đa tạ bệ hạ quá khen, Diệu thôn thần quan tiến lên một bước, cung kính nói ra, chúng ta nghe nói bệ hạ thánh giá sắp tới, liền dốc hết tâm lực, là bệ hạ chuẩn bị đây hết thảy, sau đó còn có một trận thịnh đại ca múa biểu diễn, cung thỉnh bệ hạ thưởng thức. Dừng một chút, hắn rồi nói tiếp, còn nữa, ta Hòa Tang quốc tỉ mỉ chân tuyển đệ nhất mỹ nhân, Thiên Đại Tuyết tử hoàng hậu, cũng sẽ dốc lòng phụng dưỡng bệ hạ, tuyệt đối có thể vì bệ hạ lưu lại một đoạn cả đời khó quên kinh ngộ. Nói đi, hắn liếc mắt liếc qua Tuyết tử, thấp giọng dặn dò, Tuyết tử, chờ một lúc ngươi cần phải sử xuất thập bát ban võ nghệ, hầu hạ tốt bệ hạ, có thể ngàn vạn không thể có mảy may lười biếng. Tuyết tử khẽ gật đầu, vầng trán nhẹ giơ lên, cả gan ngẩng đầu nhìn trên không Thẩm Chu một chút, sau đó lại xấu hổ mang thẹn cúi đầu, mang theo phong tình bạc trùng. Động tác này bên trong có 7 phần là biểu diễn, nhưng cũng có 3 phần nguồn gốc từ nội tâm của nàng chân thực rung động. Tuyết tử trước đây liền nghe cái này hạ quốc hoàng đế là một vị oai hùng bất phàm thiếu niên lang, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ lần này một mặt liền nhìn nàng tâm động không thôi. Nói như thế, để nàng đi hầu hạ vị này thiếu niên tiên tử, tuyệt đối là thuộc về nàng vinh quang. Dù sao xe lớn kéo ngựa con, kéo hay là một thất thần mã tuấn mã, điều này có thể không để cho nàng vui vẻ đâu. Trông thấy nhà mình mẫu hậu hành động như vậy, Thánh Đức Thái tử chỉ cảm thấy nội tâm thật lạnh, phụ hoàng rõ ràng còn thi cốt chưa lạnh à, mẫu hậu lại bày ra bộ này định nọt bộ dáng, hoàn toàn quên mất trước kia vợ chồng tình cảm. Trong lúc nhất thời, ở đây Hòa Tang quốc cao tầng tâm tư dị biệt, tứ lại thần quan liệu mạng định nọt Thẩm Chu, Tuyết tử hoàng hậu thì đã đắm chìm tại cùng thiếu niên tiên tử ước hẹn mỹ hảo trong ảo tưởng. Về phần Thánh Đức Thái tử thì phảng phất đặt mình vào hầm băng, lòng tràn đầy bi thương. Mà Thẩm Chu đối với đủ loại này biểu hiện nhưng căn bản không thèm để ý, hắn như cũ đứng tại phía trên bông thuyền, cũng không có nửa điểm đi xuống ý tứ, chấm lại hỏi các ngươi phải chăng có dương thuộc tính đạo thể pháp? Dương thuộc tính đạo thể pháp? Hòa Tang quốc kho nắm giữ tại tứ đại thần quan trong tay, bốn vị này thần quan lẫn nhau trao đổi một phen ánh mắt, Diệu thôn thần quan liền mở miệng nói ra, hồi bẩm bệ hạ, ta Hòa Tang quốc trong kho cũng không có dấu dương thuộc tính đạo thể pháp, nhưng bệ hạ nếu có mặt khác bất cứ phân phó nào, chúng ta nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nói xong, phía sau hắn một đám Hòa Tang quân thần lại lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, lặng lặng chờ Thẩm Chu chỉ thị tiếp theo. Bọn hắn tự nhận mặc dù không bỏ ra nổi dương thuộc tính đạo thể pháp, nhưng bằng mượn một quốc gia nhân lực cùng vật lực, luôn có thể tại cái khác phương diện thỏa mãn vị này hạ quốc hoàng đế nhu cầu. Nhưng mà, ngay tại một cái chớp mắt này, phong vân đột biến. Trên bầu trời, Thẩm Chu cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, nguyên bản liền nặng nề như sơn nhạc uy áp giờ phút này đột nhiên tiêu thăng. Kinh đô phía trên toàn bộ thương cung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối xuống, không, cũng không phải là sắc trời trở tối, mà là có lực lượng nào đó đem bầu trời hoàn toàn che lấp. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cả phiến tiên địa đều quanh quẩn Thẩm Chu cái kia nghiền ngẫm thanh âm, tựa như ở trên bầu trời sét đánh, truyền khắp toàn bộ kinh đô, từng chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở lòng của mọi người khảm bên trên. Rất tốt, vậy liền như các ngươi lời nói, hiện tại liền đi chết đi. Ầm ầm. Theo Thẩm Chu lời nói, đen kịt tầng mây không ngừng cuộn, đại địa cũng theo đó rung động. Rất rõ ràng, tại đám mây dày đặc kia chỗ sâu, có một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố chiêu thức ngay tại lặng yên ấp ủ. Những cái kia nằm rạp trên mặt đất kinh đô bách tính, đột nhiên phát ra từng tiếng thê lương kêu rên, tại vô hình dưới trọng áp, thân thể như làn nến tàn trong gió, cấp tốc trở nên mơ hồ không rõ. Mẹn mẹn vẫn chỉ là đại chiêu thức mở đầu, những này không có chút nào tu vi phạm nhân liền đã lung lay sắp đổ, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Có lẽ là cảm nhận được Thẩm Chu cái kia không ai bị nổi thần uy, giờ khắc này, bọn này kinh đô bách tính trên đỉnh đầu cái kia nguyên bản bắt mắt chữ đỏ, tại thời khắc này nhao nhao biến thành màu xanh lá. Bọn hắn quỳ lạy không còn là không có cam lòng, mà là tràn đầy sợ hãi cùng thành kính, từng cái như dã tỏi giống như, hướng phía trên bầu trời cái kia áo trắng điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Không sai, rõ ràng kinh đô cao tầng phần lớn đều đã là tên xanh, có thể những này tầng dưới chốt bách tính đỉnh đầu, lại là huyết hồng một mảnh. Bọn hắn tựa hồ so kinh đô quý tộc càng thêm cựu thị Thẩm Chu, cũng bởi vì Thẩm Chu giết bọn hắn hoàng đế. Cái này khiến Thẩm Chu cảm thấy buồn cười, ngươi một cái nô tài, ngươi không cảm thấy chính mình đáng thương, ngươi cảm thấy ngươi Cẩm Y Ngọc Thực chủ tử đáng thương. Bất quá, những người này trở mặt tốc độ ngược lại là nhanh đến mức kinh người, tại Thẩm Chu triển lộ thực lực kinh khủng trong nháy mắt, liền lập tức cải biến lập trường, quả nhiên là sợ uy mà không có đức, có tiểu lễ mà không đại nghĩa. Vậy liền cùng một chỗ trừ đi. Chương 263, hủy diệt chương 263, hủy diệt theo thiên địa dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng, kinh đô các cao tầng cũng tỉnh ngộ lại, bọn hắn định nọt cũng không có sinh ra nửa điểm tác dụng, vị này hạ quốc hoàng đế căn bản chính là chạy đoàn diệt bọn hắn mà đi. Không phải bệ hạ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Diệu thôn thần quan thanh tê kiệt lực giống to, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương nếu buông tha bách tế, vẹn vẹn chu sát bách tế cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tân quân, vì sao đối bọn hắn lại quyết tuyệt như vậy? Nhưng mà, tình thế phát triển đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Ầm ầm liên miên bất tuyệt vỡ nát tiếng như quần quần kinh lôi, kinh đô bên trong mảng lớn kiến trúc, như tờ giấy bài dựng thành pháo đài giống như ầm vang sụp đổ, giơ lên đầy trời khói bụi. Một bộ thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Mắt thấy cảnh này, còn sống sót hòa tang bình dân cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, kinh hoàng thất thố đứng dậy, như con ruồi không đầu giống như chạy trốn từ phía. Mà trong hoàng thành một đám thần tử, đồng dạng dọa đến sợ vỡ mật. Không cần, không cần a bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Chúng ta là trung tâm quy thuận a. Hòa tang các thần tử tiếng kêu rên liên tiếp, Hạ Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Vừa rồi nàng còn đắm chìm tại hầu hạ hạ quốc hoàng đế kiểu diễm trong huyễn tưởng, ai ngờ mộng đẹp đảo mắt phá thoái, tan thành bọt nước. Mà thánh đức thái tử thì là hai chân như nhũn ra, thậm chí ngay cả đũng quần đều không tự chủ được một mảnh. Nội tâm của hắn đối với Thẩm Chu phẫn hận tại thời khắc này biến mất, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, hắn không cần vì phụ hoàng báo thù, để hắn mẫu hậu đi bồi đối phương đi ngủ cũng không quan trọng a. Hắn chỉ muốn phải sống, hắn không muốn chết a. Tứ đại thần quan làm hòa tang quốc chiến lược người mạnh nhất, giờ phút này cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, mặc dù không biết Thẩm Chu tại xoa cái gì lại chiêu. Nhưng xem lần này thiên địa dị tượng chi trắng xem, liền tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Trốn chỉ sợ cũng căn bản trốn không thoát. Chỉ có ngăn cản đối phương thi triển ra một chiêu này, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Chư vị, cái này hạ quốc hoàng đế rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta phải liều mạng. Rượu thôn thần quan nổi giận gầm lên một tiếng, tại thời khắc này, tứ đại thần quan quanh thân quang mang lấp lóe, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trong chớp mắt, mỗi một vị thần quan đều đã dài đến cao hơn 10 trượng, hình thái khác nhau. Rượu kia thôn thần quan lần lượt sinh ra lông đỏ, lúc tuổi già không rõ, răng nanh lộ ra ngoài, giống như ác quỷ. Xanh phường thần quan làn da thanh bạch, trên trán độc nhãn nổi lên u quang, màu xanh sẫm yêu khí bao phủ khắp nơi. Hoạt đầu lao yêu sừng quỷ cao chót vót, tóc đỏ như máu thác nước rủ xuống, chuẩn bị sợi tóc hình như có sinh mệnh giống như bạn mèo. Hát một thần quan thì là mọc ra vô số đầu dây leo xúc tu, toàn bộ thân hình huyễn hóa thành một gốc đại thụ che trời. Giờ khắc này, ký túc tại những ngày thần quan thể nội yêu ma, vì mạng sống đều hiện thân, giống như từng tôn ma thần bình thường, đem trọn tòa hòa tang hoàng thành đều chen tràn đầy. Chỉ là bọn chúng bày ra uy thế, tại cái kia phô thiên cái địa tận thế cảnh tượng trước mặt, lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Chúng ta cùng một chỗ công hướng hắn, phải tất yếu đánh gây hắn tụ lực. Diệu thôn thần quan nổi giận gầm lên một tiếng, nó chống ra miệng to như chậu máu, một cỗ màu xanh sấm độc trướng gió lốc liền mãnh liệt phun ra. Cùng lúc đó, xanh phường thần quan trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cự hình võ sĩ đao, thân đao trường dài 10 trượng, tựa như khẽ cong lãnh nguyệt. Nó dùng sức vung lên, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng cát bã, không gian đều giống bị xé rách ra từng đạo thật nhỏ lỗ hổng. Hoạt đầu lao yêu hai tay vung lên, mấy cái huyết long từ trong tay áo bay ra. Dương nhanh múa bước hướng phía Thẩm Chu đánh tới, huyết long chỗ đến, mặt đất đều bị nóng ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hắc Mộc thần quan cũng không cam chịu yếu thế, cái kia vô số dây leo xúc tu, như từng đầu linh hoạt trường xà chụp vào Thẩm Chu, xúc tu phía trước bén nhọn như châm, tiếp xúc đồ vật đều bị xuyên thủng. Tứ lại thần quan giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra tiềm lực, sử xuất lá bài tẩy của mình công kích, không cầu giết chết Thẩm Chu, chỉ cầu có thể đánh đoạn chiêu thức của hắn. Nhưng mà, vô luận là độc chúng kia, đao quang, dây leo hay là huyết long, tại chạm đến Thẩm Chu trong vòng 3 trượng thời điểm, liền bị một cô vô hình vĩ lực đều hóa giải. Độc trướng hóa thành khói xanh, đao quang như bọt biển giống như phá toái, hàn khí trong nháy mắt thổi tan, dây leo nhao nhao khô héo. Tình huống như thế nào, không cách nào đánh gãy. Bốn vị thần quan cái kia hình thủ kỳ quái thân thể đều là run lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Thẩm Chu đương nhiên sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội suy tính, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, tại một đám hòa tang người hoảng sợ trong ánh nhìn chăm chú, một cái che khuất bầu trời cự trưởng ngưng tụ thành hình. Bàn tay khổng lồ kia chừng hơn ngàn trượng động, phản phất một viên đến từ thiên ngoại thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Giữa ngón tay tiếp tục thổi lất phất khủng bố cương phong, vân tay ở giữa không ngừng chảy lấy thần lôi màu vàng. Khi cự trưởng hoàn toàn mở ra thời điểm, phía dưới cả tòa hòa tang quốc kinh đô đều biến thành nó trên đầu ngón tay con bay. Giờ này khắc này, không chỉ là kinh đô, liền xem như bốn bề những thành thị khác, thậm chí cả toàn bộ hòa tang quốc phạm vi đều có thể tinh tưởng trông thấy một vòng này, phảng phất chỉ có bản cổ mới có thể có cự trưởng. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đây hết thảy, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng chỉ là biến đần độn, ngay cả chấn kinh cũng không còn tồn tại. Hóa thành yêu ma tứ đại thần quan, giờ phút này biểu hiện cũng cùng những phàm nhân này không kém bao nhiêu, bọn hắn bản tương tại cự trưởng này trước mặt, căn bản không bằng con kiến. Cảm thụ được thể nội bành trướng bắt ngát linh lực ngay tại nhanh chóng tiêu hao, Thẩm Chu tâm tình vào giờ khắc này lại là không gì sánh được vui vẻ. Bởi vì thi triển ra một chiêu này hắn, sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác tuyệt vời, giờ khắc này, phản phất hắn chính là sáng thế thần bình thường vĩ ngạ, thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Một chiêu này chính là dung nhập phong lôi chi lực năm khí luân chuyển trường, rõ ràng chỉ là tăng lên hai loại thuộc tính, nhưng uy lực lại là bảy biện ra chỉ số giống như khủng bố tăng lên. Tiếp lấy, Thẩm Chu nhếch miệng lên một vòng nụ cười gằn, đem nâng lên tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái. Tại vô số đạo sinh linh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia phô thiên cái địa, phản phất màn trời rơi xuống cự trường, cứ như vậy mang theo trước nay chưa có khủng bố năng lượng, thẳng tắp rơi xuống. Bốn bề lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian phản phất ngưng kết, vạn vật đều tại cỗ này dưới uy áp kinh khủng ngừng thở. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, cả tòa kinh đô, tính cả bốn bề trong thành trấn hết thảy, vô luận là cung điện hùng vĩ, đường phố phồn hoa, đều trong phút chốc bị cự trưởng hung hăng ép bình. Ầm ầm. Ngay sau đó, phản phất tích xúc vô tận lửa giận tiếng sấm nổ vang, rốt cục bộc phát mà ra, một đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng siêu cự hình sóng xung kích đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thế dễ như trở bàn tay quét tán mà ra. Núi cao nguy nga trong nháy mắt hóa thành nhỏ vụn gạch nối vụn, bay lên đời trời, lao nhanh giang hà trong nháy mắt ngăn nước, lòng sông trần trụi. Mặc kệ là tươi sống sinh mệnh hay là đứng im tử vật, đều yếu ớt cùng bụi đất bình thường nhỏ bé. Bọn chúng thậm chí không kịp phát ra một tiếng thê lương kêu rên, liền đã ở năng lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt khí hóa, triệt triệt để biến mất khỏi thế gian. Chương 264, hòa tang nên đón đã lâu hạch bình. Chương 264, hòa tang nên đón đã lâu hạch bình. Lực lượng cuồng bạo bốn chỗ tàn phá bừa bãi, giống như diệt thế khí lãng bốc hơi mà ra. Vạn vật đều bị cuốn vào trận này đáng sợ phong bạo, đi hướng không thể vãn hồi hủy diệt. Theo Thẩm Chu một tát này rơi xuống, trong chốc lát, kinh đô cùng xung quanh hòa tang người, tất cả đều trở thành người quen không hề nghi ngờ. Đây là hòa tang quốc từ thành lập đến nay, kinh đô nhiệt độ không khí cao nhất một ngày. Như là thần minh gầm thét tiếng ầm ầm còn tại liên miên bất tuyệt, Sùng Vũ Hầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này. Cái gì hòa tang tứ đại thần quan, thánh đức thái tử, tuyết tử hoàng hậu cùng cái kia tại nhân loại phía sau điều khiển diễm bước, hát một các loại lao yêu ma. Hết thảy đều là như thế không có ý nghĩa. Khi mênh mông khí lãng rốt cục yếu đi mấy phần, quần quần năng lượng cũng dần dần quy về bình ổn. Sùng Vũ Hầu trong tầm mắt, một bức kinh tâm động phách hình ảnh, tại xa xôi trên đường chân trời chậm chậm trải ra, từng liên miên chập trùng, nguy nga tráng lệ dãy núi, lại như bị một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt xóa đi, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua. Mà bị dãy núi bao khỏa kinh đô, thì càng là ngay cả một chút vết tích đều nhìn không thấy, ánh mắt quét qua chỗ, chỉ có một tòa sâu không thấy đáy lưu ly hố to, như là đại địa băng liệt sau giữ tận vết thương, tản ra u lạnh ánh sáng toàn bộ kinh đô thậm chí cả chung quanh địa hình, triệt triệt để đạt được tái tạo. Cùng nhất cùng ồn ào náo động qua đi, thế giới lâm vào trước nay chưa có tĩnh mịch, liền ngay cả ngày bình thường róc rách lưu động tiếng nước chảy cũng biến mất sạch sẽ, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa. Sùng Vũ Hầu nghẹn họng nhìn chân chối, hàn ý thuận cuộc sống đi lên ngày lên, ngắm nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, thật lâu không nói gì. Hắn thật sự là không nghĩ tới, nhà mình bệ hạ vậy mà như vậy quả quyết, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ, mà lại một kích này chi lực kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng. So sánh với nhau, vẫn tự biểu hiện được hơi chấn định một chút, dù sao thân là khí linh nàng, thể nội đã từng phong cấm qua có được diệt quốc cấp khủng bố chiến lược ma thần, đối với cường đại như vậy lực lượng, bao nhiêu có một ít chuẩn bị tâm lý. Thẩm Chu lần này chiến lược biểu hiện ra, tương đương phù hợp tâm lý của nàng mong muốn, không hổ là có thể chu sát viêm ma thượng tiên. Hô Thẩm Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi, một tát này xuống dưới đằng sau, cho dù là lấy hắn thanh mạn nạ dự trữ, cũng không nhịn được cảm thấy một trận quá độ mệt nhọc mang tới cảm giác trống rỗng, giống như thân thể bị rút sạch. Làm sao cũng phải nghỉ ngơi tốt vài phút mới có thể chậm tới. Chém giết hòa tang ngàn năm lão yêu, thiện hạnh giá trị 1 năm 0000 chém giết hòa tang ngàn năm lão yêu, thiện hạnh giá trị 1 năm 0000 chém giết hòa tang ngàn năm lão yêu, thiện hạnh giá trị 1 năm 0000 tiêu trừ kinh đô cực kỳ xung quanh địa khu tất cả phân tranh, khiến cho một lần nữa có được đã lâu hòa bình, thiện hạnh giá trị 3000000. Mặc dù Thẩm Chu đã một hơi đem trước mắt địch nhân toàn bộ giải quyết, nhưng bởi vì làm chuyện tốt quá nhiều, công đức lục đến bây giờ đều còn tại không ngừng biết lấy, bất quá, dân đen là thật không đáng tiền a, một tát này không biết đập không có bao nhiêu, thậm chí ngay cả giữ gốc cũng không bằng. Sùng Vũ Hầu thật vất vả mới đưa trong lòng kinh đào hải lãng bình phục lại, lúc này mới bước nhanh đi vào Thẩm Chu bên người, tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi thăm, "Vậy hạ, ngài vì sao muốn làm như vậy a?" Cũng không phải là bởi vì bất mãn, chỉ là đơn thuần nghi hoặc. Dù sao tại đối mặt bách tế thời điểm, Thẩm Chu cũng bèn bèn chỉ là giết một người, mà đi tới cái này hòa tang, lại là như thế làm to chuyện. Ân Thẩm Chu trầm ngâm một lát, vừa rồi mở miệng, "Đại khái bởi vì ta là tiểu nam hài đi, không làm chút gì luôn cảm giác toàn thân không dễ chịu." Sùng Vũ Hầu biểu thị không hiểu. Thẩm Chu cũng không cách nào giải thích cho đối phương, đương nhiên, đây chỉ là một địa ngục trò cười mà thôi, truy cứu nguyên nhân là bởi vì hòa tăng người tự chui đầu vào giỏ. Thẩm Chu làm việc xưa nay coi trọng một cái ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn. Cái kia hòa tăng người xâm nhập, tại xâm lấn hắn Hán Hải tỉnh lúc, tùy ý tàn sát bình dân bách tính, đem đầu người từng biên lấy xuống, dựng thành cao cao kinh quan, chỉ vì nuôi nấng bọn hắn quỷ thần. Tàn nhẫn như vậy hành vi, liền đã chú định hòa tăng kết cục. Nếu là không giết trở về, Thẩm Chu thậm chí sẽ lo lắng đạo tâm của mình bất ổn. Vì thế, Thẩm Chu thậm chí đều không có lựa chọn tiếp tục cùng hòa tăng cao tầng tiến một bước tiếp xúc, dù sao đám gia hỏa kia quá nhiệt tình, hắn sợ hắn xuống dưới bị hầu hạ ăn giận, thật đúng là không nỡ giết bọn hắn. Chẳng thiếu chút liên lụy, dạng này giết cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Huống chi, lấy hòa ta người phẩm hạnh, ngươi thiện đãi bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy ngươi tốt khi dễ, chỉ có hung hăng cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn mới có thể chân chính ngoan ngoãn. Tại hủy đi cả tòa kinh đô đằng sau, Thẩm Chu lại đang trên bầu trời lặng lặng chờ đợi một lát. Hắn đang chờ, nhìn có hay không ẩn nút thật lâu lớn bộ xuất hiện, hoặc là có yêu quái không có bị hắn giết chết, thành công tiến vào giai đoạn hai cái gì. Đáng tiếc, Thẩm Chu thất vọng, chờ đợi hồi lâu, trong tầm mắt cũng nhìn không thấy một cái chữ đỏ. Xem ra luận nội tình, cái này hòa tang muốn so bách tế mạnh một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái kia bốn tôn ký túc tại thần quan thể nội yêu ma, cũng bất quá liền tông sư cấp bậc mà thôi, ngay cả đại tông sư cũng không tính. Không thể không nói, Thẩm Chu có chút thất vọng, đều là một chút lính tôm tướng của thì cũng thôi đi, hắn muốn tìm dương thuộc tính đạo thể pháp, cũng chậm trễ không có tin tức. Xem ra muốn tại phía đông đại lục tìm tới cái đồ chơi này, tựa hồ không quá hiện thực, bất quá cái này cũng không quan trọng, còn kém sau cùng một trạm, cụ biệt, làm sao cũng phải đi xem một cái, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Đi thôi, lập tức tiến về cụ biệt. Thẩm Chu tay áo dài phất một cái, quay người dạo bước tiến lên trong khoang thuyền, hòa tang kinh đô đã bị hắn một trưởng đánh về xã hội nguyên thủy, tiếp tục lưu lại nơi này, không có ý nghĩa gì. Vân Toa lại lần nữa khởi động, thay đổi đầu thuyền, hướng phía cụ biệt phương hướng tiến lên. Tại phản phất một cước đá chết ven đường chó hoang hòa tang đằng sau, Thẩm Chu lười biếng nằm lại hắn tấm kia trên long ỷ, thuận tay cầm lên một bên trên bàn liên quan tới cụ biệt tình báo là xem. Sớm tại khởi hành trước đó, hắn liền phân phó một đám quan viên, tận khả năng tưởng tận thu thập hòa tang, bách tế, cụ biệt tam quốc tình báo. Dù sao biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cho dù Thẩm Chu đã là chín thành chín võ thánh, nhưng chuyện nên làm hay là được làm, không qua loa được. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bất quá rất đáng tiếc, đáng quan chức trình lên tình báo hỏng mét cực độ, gần như hỏi gì cũng không biết. Cho dù là hòa tang quốc tồn tại bốn vị thần quan như vậy mấu chốt tin tức, cũng không từng được thu vào trong túi. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao hạ quốc vừa lập, vẫn chưa hoàn thiện hệ thống tình báo. Về phần tiền triều, hoàng đế nghĩ đến bọn Long Môn, trong nước lại bị yêu ma quay đến gà bay chó chạy, quốc còn không mang nổi mình úp, đâu còn có thể phân ra tâm tư đi tìm hiểu quốc gia khác tình huống. Coi như Thẩm Chu coi là cái này cụ việt tình báo, cũng sẽ giống mất thế, hòa tang như vậy không thu hoạch được gì thời điểm, lại phát hiện ngoài ý muốn, tiền triều lại tồn tại không ít có quan hệ cụ việt tin tức. Cụ việt là vài ngàn năm trước, một cái tên là Nguyễn Thiên Hà nam nhân thành lập, lai lịch người này thành mê, phảng phất chống rông xuất hiện, có thể vừa hiện thân, chính là đại tông sư cấp bậc đỉnh tiêm võ giả. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cụ việt cấp tốc vượt khởi, quốc lực chưa từng có cường thịnh, tại Đông Đại Lục năng cùng biên quốc, bang nguyên hiện lên thế chân bạc, phong quang vô hạn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày nào đó, Nguyễn Thiên Hà đột nhiên vẫn lạc. Không ai biết như thế một tên đại tông sư là thế nào chết, chỉ là từ khi hắn sau khi chết, cụ việt liền không gượng dậy nổi, tự thân phân liệt thành vô số tiểu quốc, trong đó lớn nhất một cái chính là đường kim cụ việt. Mà Thẩm Chu trên tay phần tình báo này biểu hiện, cái này Nguyễn Thiên Hà khả năng cũng chưa chết đi, hắn sống đến nay, sở dĩ chưa bao giờ hiện thân, có thể là đang bế quan, toàn lực ngưng luyện đạo thể, thậm chí đã đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành trong truyền thuyết võ thánh. Chương 265, lão tổ chương 265, lão tổ Nguyễn Thiên Hà. Nho nhỏ cụ việt lại tàng lấy như thế hảo nhân vật thần bí, Thẩm Chu tự lẩm bẩm. Trong mắt lóe lên một tia khác hào quang, hắn đối với cái này chưa từng gặp mặt cao thủ tới hào hứng. Dù sao, đây chính là trước mắt hắn biết, khoảng cách võ thánh cảnh giới gần nhất người. Chắc không được tiền triều đối với cụ việt tình báo thu thập đến như vậy tường tận, xem ra Viêm Thái Tổ năm đó, đối với Nguyễn Thiên Hà cũng là cực kỳ trọng thị. Khả năng đã trở thành võ thánh người sao? Có ý tứ, rốt cuộc đã đợi được cái ra dáng đối thủ. Thẩm Chu nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra khó được vẻ chờ mong. Tại Thẩm Chu hủy đi hỏa tang kinh đô, ngựa không dừng vó lao tới cụ việt thời điểm, cụ việt hoàng đế Nguyễn Văn Hùng chính xuất lĩnh một đám hoàng tử hoàng tôn, đồng loạt quỳ rạp xuống một chỗ sơn cốc cũ tính trước. Từ lúc thu đến Thẩm Chu sắp đặt chân cụ việt tin tức, Nguyễn Văn Hùng liền một khắc cũng không dám trì hoãn, trước tiên chạy tới nơi đây. Lao tổ tông à, cái kia hạ quốc hoàng đế mắt nhìn thấy liền muốn đến ta cụ việt, bây giờ thế nhưng là liên quan đến ta cụ việt quốc vận sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu à, còn khẩn cầu lao tổ tông ngài rời núi chủ trì đại cục à. Nguyễn Văn Hùng than thở khóc lóc, khàn giọng la lên, sau lưng thành viên hoàng thất bọn họ cũng nhao nhao bắt trước, một mảnh tiếng khóc. Có thể đáp lại bọn hắn, chỉ có giữa sơn cốc vô tận tĩnh mịch. Nhưng Nguyễn Văn Hùng như thế nào dễ dàng buông tha, vẫn như cũ kéo cúng họng, ra sức hô to, lao tổ tông, ngài nếu là không đi ra, chúng ta tiểu tử thủ ở chỗ này, cho dù là chết, cũng muốn chết tại sơn cốc này trước đó. Nguyễn Văn Hùng bắt đầu chơi xỏ lá, thế nhưng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao dưới mắt, toàn bộ cụ việt có thể dựa vào, cũng chỉ có vị này thần long thấy đầu mà không thấy bơi lao tổ tông. Đề cập vị lao tổ tông này, Nguyễn Văn Hùng trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần, vừa kính vừa sợ. Lao tổ tông thực lực có thể xưng khủng bố, lại an tại trong sơn cốc này, hơn ngàn năm đến, chưa bao giờ ở trước mặt người đời lộ mặt qua. Thậm chí rất nhiều hoàng thất tử tôn căn bản cũng không biết, trong gia tộc còn có như thế một vị nhân vật truyền kỳ tại thế. Nguyễn Văn Hùng cũng không nắm chắc được, chính mình chuyến này, đến cùng có thể hay không mời được lão tổ tông rời núi. Dù sao lịch đại hoàng đế đã từng bởi vì các loại khó giải quyết sự tình, tới đây quỳ xuống đất cầu khẩn, có thể lão tổ tông từ đầu đến cuối thờ ơ, chưa bao giờ rũi ra qua biệt thủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cụ việt từng bước một suy bại. Từ đã từng cường thịnh đại quốc, biến thành bây giờ tam lưu tiểu quốc, về sau lịch đại hoàng đế, dứt khoát gây mất xin giúp đỡ lão tổ tông suy nghĩ. Nhưng hôm nay, diệt quốc nguy cơ như mây đen áp đỉnh, lửa xém lông mày, Nguyễn Văn Hùng không thể không kiên trì lại đến thử một lần. Bất quá, trong lòng của hắn cũng sớm có tính toán, nếu là lao tổ tông quyết tâm không lộ diện, các loại cái kia hạ quốc hoàng đế vừa đến, hắn liền trực tiếp đem người dẫn tới chỗ này đến. Đến lúc đó, liền do không được lao tổ tông có nguyện ý hay không. Dù sao lão tổ tông cường đại rõ rệt như thế, chính là dốc sức làm thời điểm, lại muốn lựa chọn nằm ngửa, vậy cũng đừng trách bọn hắn những hậu bối này, cho tổ tông tốt nhất cường độ. Đang lúc Nguyễn Văn Hùng lòng tràn đầy suy nghĩ đến tiếp sau kế hoạch lúc, một đạo trầm thấp lại rõ ràng thanh âm, đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, "Đều đứng lên đi, ở chỗ này quỳ, không ngại mất mặt ta ở đây hoàng thất đám người." Nghe vậy đều là toàn thân run lên bần bật, chỉ gặp một vị thân mang trưởng bảo nam tử trung niên, chính thần sắc bình tĩnh đứng ở phía trước. Người này đến tột cùng khi nào xuất hiện, bọn hắn lại không có chút nào phát giác, phản phất đối phương là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ngài là Nguyễn Văn Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, hoàng cung chân tảng có lao tổ tông chân dung, có thể người này bộ dáng, cùng trong chân dung hoàn toàn không hợp hảo. "Ta chính là tiên đế thị vệ." Nguyễn Triều An nam tử trung niên không nhanh không chậm, nói ra thân phận của mình. "Tiên đế thị vệ?" Nguyễn Văn Hùng khẽ giật mình, nguyên lai tưởng rằng chỉ là lao tổ tông khả năng còn tại nhân thế, không nghĩ tới tiên đế thị vệ bên người thế mà cũng còn sống. Bất quá khi bên dưới nào có thời gian suy nghĩ những này, không nghĩ tới chính mình một phen khóc lóc kể lể cầu khẩn, nhanh như vậy đã có đáp lại. Nguyễn Văn Hùng đội vàng rèn sắc khi còn nóng, đội vàng nói ra, "Cái kia xin nhờ vị đại nhân này, mau mau thông báo tổ tông nhà ta, cầu lao nhân ra ông ta xuất thủ, cứu vớt ta củ Việt tại trong nước lửa a." Nhĩ đẳng thỉnh cầu, tiên đế đã biết được. Nguyễn Triều An khẽ gật đầu, ngữ khí không có chút rung động nào, chỉ là tiên đế lao nhân ra ông ta cũng không xuất thủ chi ý. "Vì cái gì a?" Nguyễn Văn Hùng trong nháy mắt không kiềm chế được nỗi lòng, thanh âm đều cất cao 8 độ, mặt mũi tràn đầy lo lắng chất vấn, chẳng lẽ lao tổ tông liền nhẫn tâm nhìn xem con cháu của mình hậu đại thảm tao tàn sát, ngồi nhìn củ Việt diệt vong sao? "Chớ có kích động." Nguyễn Triều An hơi nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy răn dạy chi ý, "Ngươi thân là củ Việt hoàng đế, lớn như thế hô gọi nhỏ, còn thể thống gì?" Bị một người thị vệ như vậy quát lớn, Nguyễn Văn Hùng trong lòng gọi là một cái nén giận, có thể địa thế còn mạnh hơn người, giờ phút này củ Việt nguy cơ sớm tối, hắn chỉ có thể cung thuận nói ra, "Đại nhân nói cực phải. Chỉ là dưới mắt thế cục thực sự nguy cấp, không cho phép một lát chỉ hoan a. Tiên đế tự nhiên có tiên đế khó xử, các ngươi làm hậu bối, lẽ ra nhiều thông cảm, huống hồ, tiên đế mặc dù sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng là cố ý phái ra ta thay chấp hành." Nguyễn Triều An hai tay thả lỏng phía sau, một bộ đã tính trước bộ dáng, "Có ta ở đây, củ Việt liền không có việc gì." Nguyễn Triều An nói thật nhẹ nhàng, có thể Nguyễn Văn Hùng trong lòng lại bồn chồn, chỉ bằng trước mắt vị thị vệ này, thật có thể chống lại vậy đến thế rào rạt hạ quốc hoàng đế. Hắn cân nhắc liên tục, vẫn là không nhịn được hỏi, "Không biết đại nhân ngài tu vi cảnh giới, có thể từng đạt tới đại tông sư cấp bậc đại tông sư?" Nguyễn Triều An giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, bất quá sâu kiến thôi lời này vừa nói ra, Nguyễn Văn Hùng các loại một đám củ Việt thành viên hoàng thất đều là trong lòng kinh chấn. Đối phương lại đem đại tông sư coi là sâu kiến. Cái này là cỡ nào thực lực, mới có cuồng vọng như vậy lực lượng. Nhìn xem đám người nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dáng, Nguyễn Triều An khỏe miệng cười lạnh càng rõ ràng. Trong mắt hắn, những phàm phu tục tử này, cả ngày trầm mê ở thế tục quyền lực tranh đấu, như thế nào lại biết được hắn cái này nửa bước võ thánh cường đại. Nghĩ hắn đi theo tiên đế tu luyện mấy ngàn năm, cái này ngàn năm ở trong, tu vi của hắn bao giờ cũng đều tại tăng vọt. Khát vọng đối với lực lượng, sớm đã xâm nhập Nguyễn Triều An cốt thủy, hắn thành từ đầu đến đuôi võ sĩ, cả ngày lẫn đêm đều đắm chìm tại trong tu luyện, chỉ vì có thể đuổi kịp tiên đế bộ pháp. Nếu không phải tiên đế bạc tính tới củ Việt sẽ có tai họa ngập đầu, hạ lệnh để hắn rời núi cứu vớt, hắn mới lười nhắc để ý tới những phàm nhân này chết sống. Dưới mắt tu luyện bị ép gián đoạn, Nguyễn Triều An trong lòng đừng đề cập nhiều không thoải mái, nhưng cũng may, lập tức liền có cái rất không tệ nơi chút giận thờ hắn phát tiết, vị kia hạ quốc hoàng đế. "Tốt, lời đàm tiếu liền không cần phải nói." Nguyễn Triều An sửa sang lại ống tay áo, tại một đám củ Việt thành viên hoàng thất kính sợ lại phức tạp trong ánh mắt, hứng hờ phân phó nói, "Hiện tại liền dẫn ta đi gặp cái kia hạ quốc hoàng đế đi. Chỉ mong hắn có thể có mấy phần thực lực cùng huyết tính, không phải vậy, coi như thuần túy là đang lãng phí tu luyện của ta thời gian." Chương 266, ta vô địch tại thế gian. Chương 266, ta vô địch tại thế gian. Củ Việt thủ đô, trong hoàng thành. Trong nghị sự đại điện, mạ vàng trên long ỷ sớm đã không thấy Nguyễn Văn Hùng thân ảnh, chỉ có Nguyễn Triều An cái kia chiều cao bảo rủ xuống trước bậc, đem trọn tòa triều đình đều ép tới lặng ngắt như tờ. Cái kia vị đại nhân này, theo chấm góc nhìn, việc này không nên tùy tiện động võ, tiên lễ hậu binh mới là tương đối biện pháp ổn thỏa. Nguyễn Văn Hùng thân mật cho ra đề nghị, mặc dù trước mắt vị tiên đế này thị vệ ngự khí cuồng vọng, vên vá hung hăng, nhưng Nguyễn Văn Hùng cũng không có đi theo mù quáng tự tin. Dù sao, Nguyễn Triều An cho tới bây giờ cũng chỉ là một vị miệng mạnh vương giả, có thể cái kia hạ quốc hoàng đế chiến tích lại là thực sự à? Nguyễn Triều An xem đại tông sư làm kiến hôi, có thể thẩm chu không phải là không sát đệ đại tông sư như giết gà đâu. A, Nguyễn Triều An cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, "Tiên lễ hậu binh, cái kia quân giặc đều cưới tại ngươi củ Việt trên đầu, ngươi lại vẫn vọng tưởng lấy lễ để tiếp đón. Đường đường quân chủ một nước, như vậy sợ đầu sợ đuôi, coi là thật bôi nhỏ tiên đế uy danh." Nguyễn Văn Hùng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không dám phản bác, đành phải túi đầu im lặng. Nguyễn Triều An rất hài lòng đối phương làm đáng, hắn tiếp tục nói, "Chỉ là một cái thế tục hoàng đế, có thể có bao nhiêu tu vi? Các ngươi hết ngồi đại giếng, đem nhầm đom đóm coi như hạ nguyệt, coi là thật buồn cười." Tại Nguyễn Triều An xem ra, con đường tu luyện, quý ở chuyên chú, nếu làm thế tục quyền mưu sở lui, khó tránh khỏi phân tâm, cảnh giới tiến triển tự nhiên chậm chạp. Mà hắn, chính là thế gian này thuần túy nhất người tu hành. Muốn ta thở thiếu thời, liền bị tiên đế thu làm đệ tử, ca tụng là ngàn năm khó gặp thiên tài tu luyện. Nguyễn Triều An đứng chắc tay, trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, 3000 năm nay, ta chưa bao giờ bước ra sơn cốc một bước, như khổ hạnh tăng giống như ngăn cách trần thế, chỉ vì truy tìm võ đạo cực hạn. Thanh âm của hắn ở trong điện quen quần, ta cái này nửa bước võ thánh chi cảnh, chính là mấy ngàn năm ngày đêm không thôi khổ tu tạo thành. Thử hỏi những cái kia cả ngày tranh quyền đoạt lợi, hoang phế võ đạo phàm phu tục tử, thì như thế nào có thể cùng ta đánh đồng? Thiên Tiêu cũng không đáng sợ là hắn Thiên Tiêu này còn cực kỳ tự hạn chế. Bởi vậy, Nguyễn Triều An thực sự nghĩ không ra, chính mình có bất kỳ thất bại khả năng. Phát giác được trong điện bầu không khí ngưng trọng, Cụ Biệt Hoàng hậu nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, nói khẽ: "Đại nhân, anh võ cái thế tất nhiên là không giả, chỉ là nàng đầu ngón tay bất an rảo lấy phượng bào váy dài, như hạ quốc hoàng đế không địch lại đại nhân, ngược lại bắt ta các loại cho hả giận, lại nên làm như thế nào?" "Cái này cũng không cần lo lắng." Nguyễn Triều An tùy ý cơ cơ tay áo dài, "Dù là lương ta phụ toàn bộ Cụ Biệt, cần duỗi ra một bàn tay bảo vệ các ngươi, ta Nguyễn Triều An đồng dạng vô địch tại giữa thế tục." Trong mắt hắn, cái này trong thế tục phàm trần, tuyệt không một người có thể cùng hắn địch nổi, duy nhất có thể thắng được hắn, liền cũng chính là Nguyễn Thiên Hà. Đạt được lần này hứa hẹn, Cụ Biệt Hoàng hậu giữa lông mày thần sắc lo lắng hơi chậm, nàng là Nguyễn Triều An rót đầy một chén rượu ngon, cười nhẹ nhàng nói: "Như vậy đại nhân, trận chiến này liền toàn dựa vào ngài." Nếu Nguyễn Triều An tự tin như vậy, bọn hắn lại có cái gì tốt nói đâu, đương nhiên là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nguyễn Triều An sắc mặt hơi chậm, giơ ly rượu lên, đang muốn uống vào, chợt hơi nhướng mày, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xuyên thấu đỉnh điện, trực chỉ Thương Cung. "Ha ha, cưới phi tuyển mà đến, cực kỳ khí phái." Nguyễn Triều An cười khẩy, chén rượu trong tay nhẹ nhàng gác lại, trường bào màu đen không gió mà bay, khí thế đột nhiên kéo lên. Trong điện đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, có thể làm cho vị này nửa bước võ thánh phản ứng như thế, chỉ sợ chỉ có vị kia hạ quốc hoàng đế Thẩm Chu. Đối phương đã tới sao? Đại nhân Nguyễn Văn Hùng hầu kết nhấp đô, đang muốn mở miệng, Nguyễn Triều An lại là trực tiếp ngắt lời hắn, chén rượu này lại châm bên dưới, đợi ta trở về lại uống. Một tiếng ầm vang, đại điện trần nhà đột nhiên nổ tung một cái độc lớn, đá vụn gạch ngói vụn như mưa vẩy xuống, mà Nguyễn Triều An thân ảnh sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Nguyễn Văn Hùng mấy người cũng không có tâm tư so đo Nguyễn Triều An vì trang bức không đi cửa chính, lựa chọn trực tiếp đụng trần nhà hành kính, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng Nguyễn Triều An lời nói là thật. Hắn thật có thể như hắn lời nói, hâm rượu chém Thẩm Chu. Bệ hạ, lập tức sẽ đến Cụ Biệt đô thành bên thai truyền đến Sùng Vũ hầu nhắc nhở. Thẩm Chu khẽ bước cằm, từ trên long ỷ đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa khoang, đặt vào phi thuyền bồng thuyền. Bởi vì biết được nơi đây khả năng tồn tại võ thánh, cho nên Thẩm Chu cũng biểu hiện ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Bất quá cho đến nay, Cụ Biệt biểu hiện lại dị thường bình tĩnh, đã không có như bách tế như vậy phái ra sứ thần ân cần đón lấy, cũng không có giống hòa tang như thế ở trên bầu trời treo lơ lửng hành phi lấy đó trung thành. Tương đương xử lý lạnh a bệ hạ, cái này Cụ Biệt, ngươi tính xử trí như thế nào? Sùng Vũ hầu thấp giọng hỏi thăm. Cùng cái kia hòa tang một dạng. Thẩm Chu lạnh nhạt hồi đáp, hắn làm sao đối với ta đại hạ, vậy ta liền làm sao còn trở về. Nhẹ nhàng một câu, cũng đã là tuyên án vô số người tử hình. Thẩm Chu nhớ kỹ Cụ Biệt bị kia thân vương sử dụng Thái Hư kiếm ôn lây nhiễm hắn Hán Hải tỉnh một châu người, cuối cùng càng là cưỡng ép hấp thu một châu bách tính sinh mệnh lực, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Nếu không có hắn thân phụ Trường Xuân Thanh một thể kịp thời cứu trở về một châu bách tính, chỉ sợ lại đem vụ thành một trận diệt châu thảm án. Như thế hành vi, nếu không tiến hành trả thù, há có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận. Thẩm Chu chỉ tính toán diệt Cụ Biệt một thành, đã là đặc biệt khoan hồng độ lượng, dù sao hắn muốn có thể lựa chọn siêu cấp gấp bội, để Cụ Biệt bỏ ra thảm trọng hơn đại giới. Ai, vẫn là quá thiệt lương. Ân Sùng Vũ hầu gật đầu phụ họa, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, vậy hạ nói cứ phải, những quốc gia này dám can đảm liên hợp xâm ta đại hạ, cũng là thời điểm để bọn hắn hào hào cảm thụ một chút thống khổ. Thẩm Chu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn lườm Sùng Vũ hầu một chút, trong lòng nhịn không được nổi lên một tia nghi hoặc, tiểu tử này chẳng lẽ cũng là người xuyên việt? Làm sao ngay cả vẹn danh ngôn đều nói đến như vậy thuận miệng? Bất quá, suy nghĩ của hắn rất nhanh bị một chuyện khác đánh gãy. Phía dưới trên đại lục, một cỗ mênh mông bảng bạc khí tức đống nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, một vị thân mang trường bào màu xanh nam tử trung niên từ phía dưới đạp không mà lên. Hắn bộ pháp hư ảo, rõ ràng chỉ phóng ra một bước, nhưng trong nháy mắt vượt qua ngàn mét xa, vẹn vẹn mấy bước, liền đã đi tới phi thuyền phía trước. Nguyễn Triều An một đôi tròng mắt âm trầm như vực sâu, ánh mắt như lao, thẳng tắp khóa chặt bong thuyền Thẩm Chu. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nịa mai độ cong, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chính là cái kia hạ quốc hoàng đế?" Bắt đầu thấy phía dưới, Nguyễn Triều An trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Đối phương đúng là một bộ trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, chắc hẳn ngày bình thường còn phân tâm tại chú nhan chi thuật, hao phí tinh lực. Một lòng truy đuổi quyền thế, lại tham luyến dung nhan vĩnh chú, như vậy phân tâm không chuyên tâm người, sớm đã rời bỏ võ đạo chân lý, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nguyễn Triều An làm ra phen này phán đoán, bất quá để hắn cảm giác đến không vui là, cho dù hắn vị này nửa bước võ thánh đã đứng ở trước mặt đối phương, thiếu niên áo trắng tuyệt nhưng như cũ bình thản ung dung, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Không chỉ có như vậy, đối phương khoe miệng thậm chí còn khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười, như vậy ung dung không vội tư thái, lập tức liền để hắn sinh ra một loại bị xem nhẹ cảm giác. Nơi này là Cụ Biệt, không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Dám ở chỗ này sĩ diện, cút cho ta xuống tới. Nguyễn Triều An không chần chờ nữa, hai ngón khép lại như kiếm, trong chớp mắt, một đạo do canh kim chi khí hóa thành dài trăm trượng lưỡi đao thành hình, tựa như cựu thiên ngân hà chút xuống, mang theo tồi sơn đoạn nhạc chi thế, chém thẳng vào hướng Thẩm Chu. Chương 267, lão tổ cứu ta. Chương 267, lão tổ cứu ta. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian như mặt nước giống như nổi lên tầng tầng nhăm nheo, tầng mây bị sinh sinh xé rách, hướng hai bên quay cuồng tránh lui. Có thể kiến thức đến bản thánh một kiếm này, ngươi chết cũng không tiếc. Nguyễn Triều An khỏe miệng mỉm cười, trong mắt đều là bệ nghệ chi sắc, hắn muốn một kiếm đem Thẩm Chu ngay cả người mang thuyền chém làm hai đoạn. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên ngưng kết. chỉ gặp đứng ở kiếm mang phía dưới Thẩm Chu áo trắng phân vật, thần sắc lạnh nhạt, hắn tiện tay vừa nhấc, lòng bàn tay kim ô chi hỏa phun ra ngoài, hóa thành một cái xích kim hỏa nha, vô cánh huyết giải, đón lấy cái kia bách trượng kiếm mang. Ầm ầm, hỏa nha phun ra nuốt vào lấy kim quang, những nơi đi qua, kiếm mang như băng tuyết gặp liệt dương, từng khúc vỡ vụn. Vẹn vẹn trong một cái hô hấp, phô thiên kiếm mang liền tan thành mấy khói, chỉ còn lại hỏa nha phân chấn huyết giải. Hỏa thuộc tính đạo thể. Nguyễn Triều An trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười to lên, ngược lại để ngươi đụng đại vận. Hắn không nghĩ tới chính mình đánh ra kim hệ công kích, lại vừa lúc bị đối phương hỏa thuộc tính đạo thể khắc chế, bất quá, cái này cũng không để hắn cảm thấy bối rối, dù sao một môn hỏa thuộc tính đạo thể có thể không thắng được hắn. Xem ra ngươi tiểu tử này, cũng không phải là trông thì ngon mà không dùng được, ngược lại là một cái tương đương vừa tay đồ chơi. Nguyễn Triều An trong mắt chiến ý bốc lên, như vậy, một chiêu này đâu? Hai tay của hắn đột nhiên chống ra, sau lưng một đầu treo ngược thiên hà đột nhiên hiện ra, nước sông trào lên như rồng, hóa thành cuồng bạo thủy long, hướng Thẩm Chu cắn xé mà đi. Thẩm Chu lại là ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chân hắn đạp khôn nguyên bộ, từng tòa sơn nhạc hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững đứng sừng sững. Ầm ầm, cuồng bạo thủy long hung hăng đụng vào trên sơn nhạc, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, bọt nước như mưa to vẩy xuống, lại không cách nào dùng chuyển sơn nhạc mảy may. Kim hệ kiếm mang, qua loa, thủy hệ thần thông, rối tinh rối mù. Thẩm Chu đùa cợt thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, còn có hoa dạng khác sao? Không thể không nói, trông thấy Nguyễn Triều An xuất hiện, Thẩm Chu là tương đương vui mừng, bởi vì đối phương trên đỉnh đầu biết chính là Nguyễn Thiên Hà chi thị vệ, nửa bước võ thánh Nguyễn Triều An, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài nửa bước võ thánh, chuyến này, hắn quả nhiên đến đúng chỗ. Một bên khác, Nguyễn Triều An khỏe miệng cái kia một mực treo dáng tươi cười rốt cục biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Không thích hợp, rất không thích hợp, làm tu được toàn bộ ngũ hành chi lực cường giả, Nguyễn Triều An biết rõ, tại ngũ hành chi lực gia trì bên dưới, đơn nhất thuộc tính pháp thuật uy năng đều sẽ tăng phúc gấp 10 lần. Cho dù đối phương thuộc tính vừa lúc khắc chế hắn, cũng không nên nhẹ nhõm như vậy ngăn lại công kích của hắn mới đối. Trừ phi đối phương cũng tu được ngũ hành chi lực. Nguyễn Triều An nội tâm lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, nói đùa cái gì? Làm thiên tiêu, hắn mất ăn mất ngủ tu luyện mấy ngàn năm, mới miễn cưỡng tu đến ngũ hành đầy đủ, làm sao vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một cái đồng dạng cảnh giới gia hỏa? Cái này mẹ hắn hợp lý sao? Không, không có khả năng. Có lẽ là bởi vì người trước mắt có được một loại nào đó hắn không biết được võ đạo thiên phú, hoặc là nói, tình cảnh này đều là ảo giác. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn dùng ra toàn lực. Đối thủ trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường, như lại có giữ lại, chỉ sợ ngay cả cơ hội cuối cùng đều sẽ mất đi. Linh lực là than, ngũ hành là công, Nguyễn Triều An cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hôm nay liền gọi các ngươi sâu kiến kiến thức, như thế nào phần thiên trừ hải. Chỉ gặp hắn giơ cánh tay lên, liền có ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, tại mái vòm sen lẫn thành một tấm phô thiên cái địa cự trưởng. Vân tay bên trong chạy xuôi dung nham giống như đạo vận, những nơi đi qua trăm dặm tầng mây đều thiêu đốt, ngay cả không gian đều in dấu xuống cháy đen dấu tay. Một chiêu này, Thẩm Chu có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đây chính là hắn đã từng thi triển qua ngũ khí luân chuyển trưởng. Không gian kịch liệt chấn động, liền ngay cả phi thuyền khổng lồ đều tại cự trưởng này đản sinh khí tức bên trong không ngừng phiêu đãng, giống như trong biển động một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt hết. Vậy hạ, cần ta hỗ trợ sao? Sùng Vũ Hầu ổn định thân hình do hỏi, giờ này khắc này, hắn cũng khẩn trương. Sùng Vũ Hầu tự nhiên nhận ra, Nguyễn Triều An thi triển một chiêu này, kim một thủy hỏa thổ ngũ khí sinh sôi không ngừng, chính là Thẩm Chu thường dùng tuyệt học. Ý vị này, trước mắt cùng đồ này tu vi, chỉ sợ cùng Thẩm Chu không kém bao nhiêu. Không cần, ngươi thành thành thật thật khi một cái quần chúng vây xem liền tốt. Thẩm Chu lắc đầu. Hắn một cái chín thành chín võ thánh tồn tại, đối mặt một cái chỉ tu hành ngũ hành đạo thể cái gọi là ngàn năm yêu nghiệt còn cần sử dụng chính nghĩa vây đánh sao? Cái kia quả thực có chút không quá lễ phép. Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, như vậy rất tốt, vậy liền nhìn một cái ai bàn tay càng lớn. Đồng dạng tay vừa nhấc, ngũ sát thần quang đồng dạng dâng lên mà ra, ngũ hành chi lực tại trên vân khung xoắn thành hỗn độn vòng xoáy. Giữa vòng xoáy, cự trưởng che trời tùy theo nhô ra. Mọi thứ đều là cần tương đối, Thẩm Chu một trưởng này cùng Nguyễn Triều An một kích khách quan, giống như hạo nguyện cùng đồng đóm, khác nhau một trời một vực. Nguyễn Triều An mặt xám như cho, dưới chân lảo đảo, liền lùi mấy bước, cho dù trong lòng mọi loại không muốn, giờ phút này cũng không thể không đối mặt hiện thực. Ngươi cũng là nửa bước võ thánh, hắn tiếng nói khàn khàn, ánh mắt kinh hãi, phản phất gặp được cái gì tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Nửa bước võ thánh. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, sâu kiến bình thường. Lời còn chưa dứt, cái tia che khuất bầu trời cự trưởng đã tựa như núi cao ầm vang đè xuống. Nguyễn Triều An cắn chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cưỡng ép thôi động toàn thân linh lực, đồng dạng ngưng tụ ngũ khí luân chuyển trưởng, nên kích mà lên. Ầm ầm. Hai trưởng đụng nhau sát na, thiên địa vì đó rung động, nhưng mà, Nguyễn Triều An trưởng ấn vừa mới chạm đến Thẩm Chu thần thông, tựa như miếng băng mỏng gặp liên hỏa, trong nháy mắt vỡ nát tan rã, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán thành vô hình. Lẫn nhau vỗ tay một cái, Nguyễn Triều An tựa như rơi xuống vực sâu, mặt lộ tuyệt vọng, hai người bọn họ người ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Thẩm Chu thần trưởng dễ như trở bàn tay giống như nghiền nát Nguyễn Triều An thế công, dư uy không giảm, cuối cùng rắn rắn chắc chắc đánh vào Nguyễn Triều An trên thân. Giang giác. Nguyễn Triều An bên thai nổ tung kim thiết băng liệt thanh âm, xương sọ tại trọng áp bên dưới tràn ra giống mạng nhện vết rách. Cả người hắn như là sao băng rơi xuống đất, lôi cuốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh tới hướng củ vệt đổ thành. Vâng. Lấy rơi xuống điểm làm trung tâm, đá xanh lắt thành đường cái trong nháy mắt sụp đổ thành bách trượng hố sâu, trên đường cái kiến trúc như là hài đồng đắp lên sa bảo, tại trong chớp mắt liền hóa thành một biển. Cả tòa đô thành bốc hơi lên đầy trời bụi bặm, không biết có bao nhiêu người tại ở trong đó bị xoắn thành từng mảnh huyết vụ. Ôi, ôi, trong hố sâu, hấp hối Nguyễn Minh Huy miệng lớn thở dốc, lồng ngực của hắn lõm, xương sườn đứt gãy, tứ chi đều vặn vẹo thành quỷ dị góc độ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, rời núi nhận được thứ nhất đơn, vậy mà liền không hiểu muốn đối mặt cường đại như vậy một con quái vật. Vì cái gì? Hắn nhưng là bế quan ngàn năm a. Ngày đêm khổ tu, không nhiễm phàm trần, chẳng lẽ còn không bằng những này tại trong thế tục sờ soạng lần mò phàm phu tục từ sao? Ý nghĩ này giống như rắn độc gặm nuốt lấy Nguyễn Triều An tâm thần, để hắn gần như sụp đổ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lạch cạch. Một vòng áo trắng như tuyết, lặng yên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nguyễn Triều An đã nhận ra người này tiến đến, toàn thân hắn run rẩy không chỉ, cổ họng gian nan nhấp nhô, lại là ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí của đối phương đều không có. Ngươi biết ta đều sẽ, ngươi không biết ta cũng sẽ. Thẩm Chu cái kia băng lãnh thấu xương tiếng nói tại hắn bên tai vang lên, hiện tại nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì dám ở trước mặt của ta giễu võ dương ngoài a? Nguyễn Triều An cả người đã là kinh hãi tới cực điểm, hắn đã không có tâm tư trả lời Thẩm Chu vấn đề, mà là hướng phía chân trời xa xôi, hô to một tiếng, lao tổ cứu ta. Chương 268, lao tổ hắn là bị điên. Chương 268, lao tổ hắn là bị điên. Ầm ầm, toàn bộ đại địa đều tại rung động, phản phất giữa thiên địa có một tôn cự thần đang gào thét, chấn toàn bộ hoàng thành đều đang không ngừng lay động. Cú may hoàng thành có trận pháp che chở, trận văn lấp lóe bên trong, cỗ này bàng bạc lực lượng cũng theo đó bị ngăn cách ở bên ngoài. Hoàng thành trong đại điện, Nguyễn Văn Hùng bọn người ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt ngưng trọng như sắt. Mỗi người bọn họ đều biết, giờ phút này, Nguyễn Triều An đang cùng vị kia đến từ Hạ Quốc hoàng đế giao thủ, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn, thậm chí toàn bộ cụ Việt Vương triều tương lai. Nhưng dù vậy, bọn hắn lại ngay cả ra ngoài nhìn một chút dũng khí đều không có, bọn hắn sợ sệt nhìn thấy Nguyễn Triều An bại trận một màn kia, sợ sệt ly kia bày trên bàn, chưa làm lạnh rượu ngon, trở thành Nguyễn Triều An sau cùng tiếp bối. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong lấy, sau một khắc, vị kia tiên đế thị vệ sẽ như thiên thần giáng lâm, phóng khoáng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tuyên cao thắng lợi đến. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Lao tổ cứu ta. Nguyễn Triều An tiếng kêu cứu dường như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt đánh nát tất cả mọi người mới tưởng. Nguyễn Văn Hùng bọn người toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, phản phất bị rút khô tất cả khí lực. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tới, không dám suy nghĩ, trong lòng chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Bại, Nguyễn Triều An quả nhiên bại. Hơn nữa còn bại cực nhanh. Trên bàn ly kia rượu ngon cũng còn không có lạnh a. Cho nên nói ngươi trang bê gì đâu, ngay từ đầu liền để lão tổ rời núi không tốt sao? Bất quá Nguyễn Triều An mặc dù bại, nhưng hắn nhưng cũng là hô lên rộng rãi cụ Việt hoàng thất tiếng lòng, lão tổ chỉ cần hắn xuất thủ, hết thảy còn có chuyển cơ. Nguyễn Văn Hùng bọn người nguyên bản đều chuẩn bị đứng dậy mở ra cửa cung, nên đón vị kia hạ quốc hoàng đế đến, kết quả Nguyễn Triều An cái này một cú họng, lại để cho nội tâm của bọn hắn lại lần nữa dâng lên một sợi hy vọng, trước đừng 15 ném, chờ bọn hắn cha lớn rời núi. Trong hố sâu, nguyên bản không ai bị nổi Nguyễn Triều An, trong con mắt phản chiếu lấy tôn kia áo trắng như tuyết thân ảnh, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đồng dạng là năm khí luân chuyển trưởng, hắn trưởng lực ở trước mặt đối phương lại như là giấy đồng dạng, đụng một cái tức nát. Hắn thở nhỏ tiểu tu luyện 3000 năm, rời núi trận đầu chiến đấu liền bị miểu sát, thậm chí còn là bị địch nhân dùng chiêu thức giống nhau đánh bại, có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Đối phương chỉ số đơn giản cao dọa người. Sớm biết như vậy, thật đúng là nên nghe cái kia Nguyễn Văn Hùng, tiên lễ hậu bình mới đúng. Nguyên lai ngoại sơn cốc thế giới vậy mà đáng sợ như thế sao? Ô ô ô, rất muốn về nhà a. Bất quá, bây giờ muốn những này đã quá muộn, hắn chỉ sợ thật muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà, cái kia hạ quốc hoàng đế chí mạng công kích, lại chậm chạp không có rơi xuống, chỉ là nó thanh âm đạm mạc lại lần nữa tại Nguyễn Triều An bên tai vang lên, mang theo đùa cợt ngữ khí, tiếp tục gọi a. Trong ngôn ngữ hàn ý băng lãnh đến để Nguyễn Triều An cảm thấy dùng mình, hắn liền vội vàng lắc đầu, không gọi không gọi. Ta để cho ngươi tiếp tục gọi. Thẩm Chu ngữ khí tăng thêm. Nguyễn Triều An dọa đến hồn phi phách tán, đầu lắc giống trống lúc lắc bình thường, tiền bối, ta thật không dám. Thẩm Chu thở dài, ta không có nói cho ngươi nói mát, cũng không có lại chào phúng ngươi, ta chỉ là để cho ngươi tiếp tục hướng ngươi vị lao tổ kia kêu cứu. Cái này Nguyễn Triều An là đầu góc bị đánh hỏng sao, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người nữa nha. Nguyễn Triều An trong miệng lao tổ, không hề nghi ngờ chính là người trong truyền thuyết kia đã trở thành võ thánh Nguyễn Thiên Hà. Đối với dạng này đại nhân vật, Thẩm Chu tự nhiên là muốn gặp một lần. Nguyễn Triều An nếu như có thể đem hắn gọi tới, cũng tiết kiệm chính mình đi tìm. Nguyễn Triều An ngây ngẩn cả người, một lát sau mới phản ứng được, Thẩm Chu lại là đang buộc hắn diêu nhân. Đối phương tựa hồ căn bản không sợ trong miệng hắn lao tổ, thậm chí ước gì vị kia võ thánh tự mình giáng lâm. Vậy mà có thể tự tin đến loại tình trạng này sao? Nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Thẩm Chu tiếng quát khẽ lại lần nữa vang lên, còn đứng ngây đó làm gì? Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Tiếp tục gọi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chu nắm đấm đã ầm vang nện xuống. Vâng. Nguyễn Triều An đứt gân gãy xương, mắt đỏ tan rã, vô ý thức hét thảm lên, lao tổ cứu ta. Lớn tiếng chút, căn bản nghe không được. Nương theo lấy Thẩm Chu lời nói, lại là một cái đá ngang đập xuống, Nguyễn Triều An thân hình trực tiếp lâm vào trong hố sâu, cả người che kín vết rách, như là một tôn tùy thời phá toái búp bê. Rõ ràng khí tức càng ngày càng yếu ớt, nhưng Nguyễn Triều An thanh âm lại càng ngày càng vang dội, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn bạo phát ra chính mình nửa bước võ thánh tiềm năng. Thật đáng buồn chính là, cỗ này tiềm năng cũng không dùng cho liều chết đánh cược một lần, mà là bị hắn không giữ lại chút nào chút xuống tại tiêu cứu bên trên, lão tổ cứu ta. Nhỏ như vậy âm thanh còn muốn mạng sống. Làm lại, lão tổ cứu ta. Nguyễn Triều An thanh âm gần như khàn cả giọng, một viên đạo tâm cũng là lung lay sắp đổ. Đây đối với hắn vị thiên kiêu này tới nói, tuyệt đối là trước nay chưa có sỉ nhục. Liên tiếp mấy tiếng kêu cứu, sóng âm ngập trời, càng đem trên bầu trời tầng mây bước lui vài dặm, phía dưới cụ Việt Bình dân tức thì bị cái này kinh khủng sóng âm trùng kích được thành phiến ngã xuống, đều rên khắp nơi. Nhưng mà, giữa thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, vị kia Nguyễn Thiên Hà, chậm chạp chưa từng hiện thân. Xem ra, ngươi tại ngươi vị lão tổ kia trong lòng cũng không gì hơn cái này. Thẩm Chu khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, có lẽ, giết ngươi, biến thành người khác cầu cứu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không, tiền bối, không phải như thế. Nguyễn Triều An toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích, cái này mấy ngàn năm nay, chỉ có ta một mực làm bạn tại lão tổ bên cạnh. Cụ Việt những người khác, cùng lão tổ cũng không nửa phần tình cảm. Lần này nếu không phải niệm tại đều là hắn hậu nhân phân thượng, lão tổ cũng sẽ không để cho ta rời núi hỗ trợ, cho nên ngươi dùng người khác uy hiếp lão tổ, càng thêm không có hiệu quả. A. Thẩm Chu nhíu mày, ngữ khí lạnh nhạt, nghe bảo, vị lão tổ kia tựa hồ đối với ngươi có chút coi trọng. Có thể đã như vậy, vì sao đối với ngươi kêu cứu, hắn lại thờ ơ đâu? Cái này Nguyễn Triều An trên mặt hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, có lẽ, lão tổ hắn lại điên rồi. Lại điên rồi? Là. Nguyễn Triều An hồi đáp, cái này mấy ngàn năm nay lão tổ đều là khi thì điên khi thì thanh tỉnh trạng thái, còn có tật xấu này. Thẩm Chu lông mày bật lên, làm sao đều không có nghĩ đến cái này Nguyễn gia lão tổ, có vẻ như hay là cái lão niên xí mốc. Nguyễn Thiên Hà hắn trở thành võ thánh sao? Thẩm Chu lại ném ra ngoài một vấn đề. Xong rồi Nguyễn Triều An túi thấp xuống đôi mắt trả lời, lão tổ hắn là hàng thật giá thật võ thánh. Thẩm Chu nheo cặp mắt lại, tình báo là thật, thế gian này vậy mà thật sự có một vị đạt thành võ thánh võ giả. Thế nhưng là vì cái gì một vị võ thánh sẽ là một người điên đâu? Chương 269, từ bỏ trị liệu. Chương 269, từ bỏ trị liệu. Theo lý thuyết, có thể bước vào võ thánh chi cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên cố, vạn niệm bất xâm cường giả tuyệt thế. Nguyễn Thiên Hà làm cho này trên đời có thể là duy nhất võ thánh, lại là người điên. Thẩm Chu cảm thấy một chút kỳ quặc, tiếp tục dò hỏi, hắn làm sao bị điên? Ta cũng không biết, bản thân bị tiên tổ thu dưỡng khi đó lên, hắn liền đã có tật xấu này. Nguyễn Triều An trả lời. Đã như vậy ngươi liền tự mình dẫn ta đi gặp hắn đi. Thẩm Chu tiện tay cầm lên Nguyễn Triều An cổ áo, giống dẫn theo một cái túi vải rách giống như đem hắn tóm lấy. Là Nguyễn Triều An nào dám có nửa phần làm trái, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai người đằng không mà lên, bay tới giữa không trung lúc, Thẩm Chu chợt nhớ tới cái gì, ngựa khí hời hợt nói ra, đúng rồi, trước lúc rời đi, ta dự định đem cái này cụ bệt đổ thành hảo hảo dọn dẹp một chút, ngươi hẳn là không ý kiến đi. Hảo hảo dọn dẹp một chút mặc dù nghe vào rất tùy ý, nhưng là đồ đần đều hiểu hắn muốn làm gì. Nguyễn Triều An chấn động trong lòng, cũng không dám có chút phản bác, chỉ có thể thấp giọng nói, sẽ không, ta cùng cụ Việt không quen, trên thực tế cụ Việt người của hoàng thất ta cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Vậy là tốt rồi. Thẩm Chu cũng không còn nói nhảm, hắn đưa tay vẫy một cái, bầu trời trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, lại là một đạo cự trưởng từ chân trời thành hình. Nguyễn Triều An trong con mắt phản chiếu lấy cự trưởng kia, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bởi vì một trưởng này không chỉ có ngũ hành chi lực ở trong đó lưu chuyển, càng có phong lôi chi lực xen lẫn. Nói đùa cái gì a? Nguyễn Triều An trong lòng một mảnh lạnh bớt, vũ khí luân chuyển trưởng là lá bài tẩy của hắn, thi triển một lần ít nhất phải hao phí một canh giờ nguyên khí khôi phục, nhưng đối phương lại tiện tay liền vùng ra trưởng thứ hai, mà lại uy lực càng hơn lúc trước. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch, đối phương căn bản không phải trong tưởng tượng của hắn nửa bước võ thánh, cảnh giới của hắn còn muốn ở trên hắn. Cùng lúc đó, cụ Việt trong hoàng cung, Nguyễn Văn Hùng bọn người sớm đã rối loạn tâm lòng. Tại Nguyễn Triều An liên tiếp hô lên vài tiếng lao tổ cứu ta lại không có chút nào đáp lại sau, bọn hắn rốt cục ý thức được, mình đã bị vị lao tổ kia từ bỏ. Lao tổ từ bỏ chúng ta. Nhanh, lao ra đầu hàng. Nguyễn Văn Hùng khàn cả giọng địa đại hô, mang theo thành viên hoàng thất cùng một đám thần tử, hoảng hốt chạy vừa từ trong đại điện xông ra. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới chạy đến trên quảng trường, liền cảm giác được bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo cự trưởng như là một tòa lơ lửng đại lục, treo cao tại đỉnh đầu bọn họ, che khuất bầu trời, phảng phất ngày tận thế tới. Nguyễn Văn Hùng bọn người hết hầu nhấp nô, sắc mặt trắng bệnh, còn chưa chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, bàn tay khổng lồ kia lợi dụng không thể địch nổi chi thế đáp xuống. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Trước đó tại Hòa Tang Kinh Đô trình diễn qua một màn này, lại lần nữa tại Cụ Việt trình diễn, một ngày này đồng dạng trở thành Cụ Việt đổ thành nhiệt độ cao nhất một ngày. Mà Cụ Việt đổ thành, cũng theo đó nên đón đã lâu hòa bình. Về phần Nguyễn Văn Hùng các loại Cụ Việt một đám hoàng tộc, thậm chí là từ đầu tới đuôi ngay cả Thẩm Chu mặt đều không có gặp được, liền bị cái này tiện tay một trường triệt để xóa đi, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Mắt thấy một màn này, Nguyễn Triều An lưng phát lạnh, trông thấy Thẩm Chu ánh mắt trông lại, hắn vội vàng gạt ra mấy phần thân mật dáng tươi cười, dùng ngón tay hướng nơi xa, tiền bối, mời tới bên này. Tiên tổ ngay tại khoảng cách đô thành 200 dặm có hơn trong một sơn cốc đối phương như vậy thất thời, Thẩm Chu cũng không có lại tiếp tục khó xử đối phương lý do, hắn mang theo Nguyễn Triều An đi tới Sùng Vũ Hầu trước mặt, người trước tiên ở nơi này chờ xem, xử lý một chút đến tiếp. Sau. Xử lý đến tiếp sau. Sùng Vũ Hầu nhìn xem tràn đầy khói lửa đại lục, trên mặt nhịn không được hiện ra một tia mờ mịt, đại cá như vậy sẵn hàng, hắn nên xử lý như thế nào đến tiếp sau? Không cần ta cùng đi với ngươi sao? Sùng Vũ Hầu nhịn không được hỏi. Không có tất yếu này. Thẩm Chu lắc đầu. Như là đã biết được đối phương là võ thánh, hay là cái bị điên, vậy kế tiếp sợ rằng sẽ buộc phát một trận cực kỳ hung hiểm chiến đấu. Tại loại chiến đấu này bên dưới, cho dù là tại biên giới ôm, chỉ sợ cũng là sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đều đến bọn hắn cấp bậc này, tông sư bài tông sư cái gì, cũng liền chỉ là chút so phạm nhân hơi thịt một chút tiểu quái mà thôi. Hay là trước hết để cho nhà mình sư tôn thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Tốt ta, ta đã biết. Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, hiển nhiên cũng minh bạch Thẩm Chu lo lắng. Phân phó xong tất sau, Thẩm Chu liền cùng Nguyễn Triều An hai người hướng phía sơn cốc phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường, Nguyễn Triều An liễu lo không ngừng, trong giọng nói tràn đầy định mật cùng cầu khẩn. Tiền bối, ta cùng sư tôn cái này mấy ngàn năm nay chưa bao giờ bước ra sơn cốc một bước, một mực an phận thủ thường, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thầy trò chúng ta hai người đi. Trông thấy Thẩm Chu thực lực như vậy đằng sau, Nguyễn Triều An đã là chấp nhận nhà mình sư tôn thất bại sự thật. Dù sao nhà mình sư tôn tình huống rất phức tạp, thực lực tuy có, nhưng đầu góc lại là hạn chế thực lực phát huy. Ngươi lại nói nhảm một câu, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Thẩm Chu lạnh lùng mở miệng. Nguyễn Triều An lập tức im miệng, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại cứng rắn ra đầu mở miệng, tiền bối ân. Thật có lỗi tiền bối, cho dù ngài giết ta, vấn đề này ta cũng phải hỏi ra, nếu không ta chết không nhắm mắt. Nguyễn Triều An cắn chặt răng, trong giọng nói mang theo một cố quyết tuyệt. Đã vậy còn quá tương tư. Thẩm Chu cũng tới lòng hiếu kỳ, vậy ngươi hỏi đi. Tiền bối năm nay thọ. Nguyễn Triều ạ tặc lập khắc hỏi. Thọ. Đúng vậy, a ta tu hành 3000 năm nay, mới miễn cưỡng bước vào nửa bước võ thánh chi cảnh. Nguyễn Triều An giải thích nói, muốn đạt tới ngươi như vậy cảnh giới, ta chỉ sợ chí ít còn phải tu luyện cái mấy trăm năm, cho nên ta muốn biết tiền bối niên kỷ, nhìn xem ta cùng tiền bối thiên phú tu luyện có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Nguyễn Triều An tự nhận hắn thiên phú tu luyện không thể so với Thẩm Chu kém, lui 10. Không được nói, cho dù thật so Thẩm Chu kém, hắn cũng có thể dùng hắn chăm chỉ khắc khổ tiến hành đền bù. Mặc dù Nguyễn Triều An thua triệt để, nhưng trong lòng điểm này tự ngạo như cũ còn tại, lúc này hắn ngay tại không ngừng khuyên bảo chính mình, không phải mình quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Đối phương là tiền bối, dính sống lâu ánh sáng, nếu là hắn có được Thẩm Chu như vậy số tuổi, bằng vào thiên phú của hắn cùng khắc khổ, tu vi tất nhiên muốn so Thẩm Chu cao hơn. Vấn đề đơn giản như vậy sao, tiết lộ cho ngươi cũng không sao. Thẩm Chu cũng không rõ ràng Nguyễn Triều An ý nghĩ, chỉ là tùy ý hồi đáp, 15-15. Nguyễn Triều An mở người, trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng, dù sao hắn thật sự là không cách nào đem hắn hỏi ra vấn đề này, cùng Thẩm Chu trả lời liên hệ tới. Cái kia Nguyễn Triều An lung ta lung túng nói tiền bối có phải hay không nghe thành cái gì khác, ta hỏi là, ngài tu hành bao lâu à, cái này à. Thẩm Chu gật gật đầu, cái kia đích thật là ta hiểu lầm. Nguyễn Triều An thở dài một hơi, vậy ngài trả lời từ tu hành đến bây giờ, đại khái nửa năm đi. Nguyễn Triều An khuôn mặt đột nhiên đình trệ, lập tức cười lớn một tiếng, ha ha, còn xin tiền bối không cần nói đùa. Nói đùa? Thẩm Chu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lãnh đạm, ngươi có cái gì đáng giá ta đùa giỡn địa phương sao? Trông thấy Thẩm Chu trên mặt sắc thực không có nửa điểm ý đùa giỡn, Nguyễn Triều An trái tim đột nhiên cuồng co lại, trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ kinh ngạc ngốc trệ. Tin tức này quá mức rung động, đơn giản so Thẩm Chu đánh bại hắn một khắc này còn muốn cho hắn tuyệt vọng. Vị này luôn luôn tâm cao khí ngạo thiên chi tiêu tử giờ phút này bắt đầu từng ngụm thở, phản phất người chết chìm bình thường không thở nổi, nửa năm. Vẹn vẹn nửa năm, đối phương liền từ phàm nhân tu luyện đến loại cảnh giới này. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, khắc khổ cùng kiên trì, tại Thẩm Chu trước mặt, đơn giản thành trò cười. Nguyễn Triều An trong ánh mắt tràn đầy sụp đổ, toàn thân vết thương cũng tại thời khắc này đều băng liệt, máu tươi như suối trào phun tung tóe mà ra. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Nguyễn Triều An cái này đột nhiên sắp chết tình huống đem Thẩm Chu đều dọa cho lấy, gia hỏa này rõ ràng mới vừa rồi còn dục vọng cầu sinh cực mạnh a, làm sao nghe câu trả lời của hắn sau, liền trực tiếp từ bỏ trị liệu. Chương 270, nhân gian võ thánh chương 270, nhân gian võ thánh Thẩm Chu năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, lòng bàn tay nổi lên thúy sắc quang mang, thanh mục linh khí từ trường xuân thanh mục thể bên trong mãnh liệt rót vào Nguyễn Triều An thể nội, ngạnh sinh sinh đem cái này thừa nửa hơi thở thân thể tàn phế túm về dương gian. Tại còn không biết được Nguyễn Thiên Hà tình huống cụ thể trước, cái này Nguyễn Triều An còn không thể chết. Cơn cốt khép lại đôm đốt âm thanh bên trong, Nguyễn Triều An thương thế ổn định, nhưng hắn cả người lại sắc mặt ngưng kết, trầm mặc như là một tôn pho tượng. Nhìn như không nhúc nhích rất kiên cường, trên thực tế khả năng đã đi có một hồi. Thẩm Chu đối với Nguyễn Triều An ngốc trệ không để ý, cầm lên bộ hành thi này đi thịt liền phá không mà đi, cho đến gặp được bao phủ sơn cốc linh quang kết giới. Chính là chỗ này sao? Thẩm Chu hỏi. Vâng, Nguyễn Triều An không có tình cảm thanh âm vang lên. Thẩm Chu liền cũng chỉ lăng không bạch một cái, giữa thiên điệu đông nhiên vang lên tiếng vỡ vụn, mở mịt ngàn năm kết giới liền tùy theo bị xé nát. Do kết giới mang tới từng lớp xương mù đi theo tán đi, một tòa huyền thiết đúc thành đèn kỵ cung điện thỉnh lình đứng sừng sững. Tại thiên thai chi nhãn thần thông bên dưới, cho dù tại phía ngoài cung điện, Thẩm Chu cũng có thể trông thấy một đạo màu lam danh tự tại trong tầm mắt tiêu đốt. Nhân gian võ thánh, Nguyễn Thiên Hà không thể không nói, cái tên này tương đương có phái đoàn, chỉ là tên tuổi này, Thẩm Chu liền sinh ra muốn cùng đối phương đánh một chầu suy nghĩ a. Thẩm Chu đáp xuống, một tiếng ầm vang, huyền thiết cánh cửa hóa thành một miệng, Thẩm Chu ôm theo cương phong bước vào trong điện, khói bụi tan hết lúc, hắn rốt cục gặp được vị này trong truyền thuyết nhân gian võ thánh. Chỉ gặp một cái lão giả già trên 80 tuổi thân ở trong đại điện, nó còn xuống trên thân thể hất lên một kiện rách dưới đạo bào, râu tóc như cỏ khô lọt đồng, khuôn mặt khe danh tung hoành như cổ thụ vòng tuổi. Giờ phút này lão giả chính giang hai cánh tay như hài đồng hò bay, tại trong đại điện điên xoay múa, đồng thời còn tại gật gù đắc ý đọc thơ, luyện được thân hình giống như hạt hình, thiên chu tùng hạ hai văn kiện trải qua. Hiển nhiên, Nguyễn Thiên Hà đang chìm tầm ở trong thế giới của mình, đối với Thẩm Chu hai người mang đến nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Chu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn chẳng thể nghĩ tới, đường đường võ thánh lại sẽ điên đến tình trạng như thế. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, Nguyễn Thiên Hà tiểu tụy trên lồng ngực, một đoạn thanh đồng xiển xích chính xuyên qua tâm khiếu, theo hắn lồng ngực chập trùng phát ra trận trận bù bù. Nhìn chằm chằm Nguyễn Thiên Hà nhìn một lát, Thẩm Chu đưa tay tại Nguyễn Triều An trên nót đập một cái, ngươi chờ chút mà lại em mò, trả lời trước ta một vấn đề, ngươi sư tôn ngực cái kia đạo khóa là chuyện gì xảy ra? Nguyễn Triều An từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, thấp giọng giải thích nói, đó là chấn mệnh tỏa, là sư tôn chính mình bày, hắn nói là vì phòng ngừa vật gì đó. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn chưa bao giờ nói rõ chi tiết. Vậy hắn lúc nào mới có thể khôi phục bình thường? Thẩm Chu lại hỏi. Cái này Nguyễn Triều An suy tư một lát, mấy trăm năm này đến, sư tôn mỗi lần điên, ít nhất phải tiếp tục mấy tháng. Mà hắn trước mấy ngày còn hết thể bình thường, cho nên phải đợi mấy tháng mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Không sai biệt lắm sách. Thẩm Chu thở dài một tiếng, hắn nhưng không có kiên nhẫn đi chậm rãi chờ a ngươi nói, bị đánh có thể làm cho hắn một lần nữa tỉnh táo lại sao? Thẩm Chu đột nhiên ném ra ngoài một cái ngoài dự liệu vấn đề. Nguyễn Triều An há to miệng, bản năng muốn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn do dự nói, ta cũng không biết. Dù sao chưa từng có người nào như thế thử qua vậy liền thử một chút đi. Thẩm Chu hời hợt nói ra, hai tử nổi điên giả không tốt, hơn phân nửa là chàng, đánh một trận nói không chừng liền thanh tỉnh. Thẩm Chu nhớ kỹ, lúc trước cái kia cao thượng gia quan tài thời điểm, cũng là một bộ điên điên khủng khủng bộ dáng, kết quả bị hắn mấy trăm bàn tay xuống dưới trực tiếp liền rượu thủ hồi xuân, ánh mắt lập tức thanh tịnh. Cho nên hắn không để ý lại thi triển một chút ý thuật của mình. Ngươi thật muốn đối với sư tôn động thủ? Nguyễn Triều An có chút bất an hỏi, ta phải nhắc nhở ngươi, sư tôn mặc dù bây giờ thần trí không rõ, nhưng hắn vẫn là một vị hàng thật giá thật võ thánh. Tiền bối, ngài chưa chắc là đối thủ của hắn. Thẩm Chu thực lực xác thực cường đại, nhưng từ trước đó giao thủ đến xem, tựa hồ còn chưa đạt tới võ thánh cấp độ. Đương nhiên, nếu như Thẩm Chu lúc đương thời giữ lại, vậy liền coi là chuyện khác. Cho dù không cần Nguyễn Triều An nhắc nhở, Thẩm Chu cũng lòng dạ biết rõ, trước mắt Nguyễn Thiên Hà mặc dù điên, nhưng hắn võ thánh cảnh giới lại là thực sự. Cho nên, cẩn thận lý do, tốt nhất trực tiếp mở một cái vô hạn hỏa lực, dạng này vừa rồi vạn vô nhất thất. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu tâm niệm vừa động, tỉnh lại thể nội bất tự, đại tiểu thư, nên làm lại hắn cũng không phải là chân chính ngự xương tộc người, muốn thi triển Vĩnh Đống Thâm Viên còn cần Vân Tự vị này khí linh hiệp trợ. A Vân Tự thanh âm lập tức ở Thẩm Chu thể nội vang lên, mang theo vài phần nhẹ cứng, ta chuẩn bị xong. Ân Thẩm Chu khẽ bước cằm, lập tức cất bước hướng Nguyễn Thiên Hà đi đến. Lúc này Nguyễn Thiên Hà vẫn như cũ đắm chìm tại điên bên trong, khoa tay múa chân đóng vai lấy ảng gì bận đối với Thẩm Chu tới gần không phản ứng chút nào. Nhưng Thẩm Chu cũng không bởi vậy buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Thiểm hiện, Thẩm Chu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Nguyễn Thiên Hà sau lưng. Hắn đưa tay khoác lên Nguyễn Thiên Hà trên vai, cùng lúc đó, Vân Tự cũng mở ra Vĩnh Đống Thâm Viên môn hộ. Màu xanh thẳm quang mang lấp lóe, tràn ngập toàn bộ đại điện. Sau một khắc, vô luận là Thẩm Chu hay là Nguyễn Thiên Hà, đều đã biến mất tại trong đại điện này. Cái này Nguyễn Triều An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trống rỗng đại điện, rung động trong lòng không thôi. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, lại hoàn toàn bắt không đến hai người khí tức lúc này hắn vừa rồi xác định, Thẩm Chu quả nhiên còn có át chủ bài không có sử dụng đi ra. Nguyễn Triều An đột nhiên cũng có chút lo lắng cho mình sư tôn an nguy, băng thiên tuyết địa, hàn phong gào thét. Tại Vĩnh Đống Thâm Viên mảnh này cực hàn trong thế giới, Nguyễn Thiên Hà thân ảnh lộ ra đặc biệt nhỏ bé, Thẩm Chu thì là nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xuống đối phương. Dễ dàng như thế liền đem hắn kéo vào Vĩnh Đống Thâm Viên thậm chí không có một tia phản kháng dấu hiệu. Xem ra thật sự là hắn đã mất đi lý trí, này cũng có chút phiền phức Thẩm Chu thấp giọng tự nói, trong lòng cân nhắc lấy tiếp xuống hành động. Trước mắt Nguyễn Thiên Hà so với lúc trước cao thượng càng thêm điên, hắn không xác định chính mình cái tát liệu pháp có hay không còn có thể có hiệu quả. Thẩm Chu trước mắt không có xử lý Nguyễn Thiên Hà ý nghĩ, so với giết chết đối phương, hắn càng muốn biết hơn rõ ràng trên người đối phương xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho một vị võ thánh lâm vào tình cảnh như thế. Vấn đề này đối với Thẩm Chu tới nói cực kỳ trọng yếu, dù sao hắn sắp bước vào võ thánh chi cảnh, tuyệt không muốn giẫm vào Nguyễn Thiên Hà vết xe đổ. Thẩm Chu có chút nheo mắt lại, thăm dò tính mở miệng, cho ăn, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nhưng mà, Nguyễn Thiên Hà cũng không đáp lại hắn vấn đề, tấm kia nguyên bản ngu dại khuôn mặt bỗng nhiên mặt mèo, thay vào đó là thật sâu sợ hãi cùng bối rối. Hắn trừng lớn đục ngầu hai mắt, ánh mắt tại bốn phía băng nguyên bên trên điên cuồng dao động. Đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Nguyễn Thiên Hà thanh âm khàn khàn mà run rẩy, mang theo một loại gần như sụp đổ tuyệt vọng, chẳng lẽ ta lại phi thăng? Không, không được, không có khả năng phi thăng, tuyệt không thể phi thăng a. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, trong thanh âm xen lẫn khó nói lên lời sợ hãi, phản phất phi thăng hai chữ này xúc động cái nào đó chôn sâu đáy lòng cấm kỵ. Đột nhiên, Nguyễn Thiên Hà đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên bầu trời Thẩm Chu trên thân. Con mắt đục ngầu kia bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, trong thanh âm tràn đầy ngang ngược cùng tiêu hận, "Thiên ma, ngươi tất nhiên chính là thiên ma. Là ngươi đem ta đưa đến nơi này." Theo hắn gầm thét, Nguyễn Thiên Hà nguyên bản làm danh, cũng trong nháy mắt biến máu đồng dạng đỏ. Chương 271, ngươi thanh tỉnh một chút. Chương 271, ngươi thanh tỉnh một chút. Một cỗ khủng bố tới cực điểm uy áp từ Nguyễn Thiên Hà thể nội bộc phát mà ra, như là thao thiên cự lãng giống như quét sạch bốn phía. Mãnh liệt kình phong đập vào mặt, thổi đến Thẩm Chu áo bào bay phất phới, mặt mũi của hắn bình tĩnh như trước, trong ánh mắt lại nhiều một tia nghiêm trọng. Hắn còn chưa động thủ, ngược lại là đối phương trước ứng kích, đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Dù sao cái này Vĩnh Đống Thâm Viên tốc độ thời gian trôi qua nhanh đến dọa người, hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu. Thẩm Chu đưa tay vung lên, địa kiếm từ trong hư không hiện hiện, thân kiếm phát ra trầm thấp bù bù. Thiên ma, chết đi! Nguyễn Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, phế phủ của hắn chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng sắt thép va chạm, ngũ sắc thần quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành năm tôn nguy nga thần tướng. Kim thần đưa tay cầm đo trời thước, hỏa thần đem miệng phun phần tiên diễm, mục thần đem vung ra sinh tử dây leo, thủy thần đem vũ động thiên hà roi, thổ thần đem vai khiêng chấn nhạc truy. Mỗi một vị thần tướng đều là cao tới mấy chục trượng, pháp tướng trang nghiêm, uy thế ngập trời. Bọn chúng vừa mới hiện thân, liền đồng loạt ra tay, ngũ hành chi lực hóa thành hủy thiên diệt địa thế công, xé nát đầy trời mây đen, hướng phía Thẩm Chu chút xuống. Đem ngũ hành chi lực ngưng là thần đem, ngược lại là có chút ý tứ. Thẩm Chu ánh mắt ngưng lại, tay hắn cầm địa kiếm, không tránh không né, trực tiếp đón ngũ hành thần tướng công kích xuống tới. Ầm ầm, đinh hai nhức góc trong nổ vang, ngũ hành chi lực đều đánh vào Thẩm Chu trên thân, kinh khủng sóng xung kích ở trên không trung nổ tung, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Nhưng mà khói bụi chưa tán, Thẩm Chu thân ảnh đã như quỷ mị giống như xung ra, áo bào liệp liệp, lông tóc không thương. Đệ tứ thiên thai thời không hồi tố Thẩm Chu vẫn như cũ là đầy máu đầy làm trạng thái. Thiểm hiện, thiểm hiện, thiểm hiện Thẩm Chu cùng Nguyễn Thiên Hà cấp tốc rút ngắn. Thiên ma, đi chết. Nguyễn Thiên Hà hai mắt xích hồng, phản phất máy lặp lại bình thường lặp lại câu nói này, hai tay của hắn giơ lên, sợi tóc ở giữa nhảy nhót hồ quang điện hóa thành lôi long, hô hấp nhấc lên cương phong ngưng tụ thành thiên đạo. Phong lôi chi lực bảo vệ quanh thân, đem toàn bộ thiên khung đều chiếu trong suốt. Gần như đồng thời, Thẩm Chu đã hiện lộ tại Nguyễn Thiên Hà trước mặt, trong tay địa kiếm chạm ra. Oanh. Nguyễn Thiên Hà chưa thấy rõ đối phương động tác, một cỗ sắc bén khí kình đã đập vào mặt mà tới, hắn con ngươi co rụt lại, song trưởng đột nhiên tương hợp. Lôi long cùng phong nhận đột nhiên sôi trào, trong khoảnh khắc đem cái kia đạo chạy nhanh đến thân ảnh bao phủ trong đó. Liền xem như ở vào điên trong trạng thái, bằng vào bản năng, Nguyễn Thiên Hà như cũ cho thấy cực kỳ khủng bố chiến lực. Phong lôi sát chiêu giống như thiên kiếp giáng lâm, nhưng mà, thân ở kiếp nạn trung tâm Thẩm Chu, nhưng thủy trung lông tóc không thường, hắn tay trái vừa nhấc, một đạo trong suốt vòng sáng liền bao phủ tại Nguyễn Thiên Hà trên thân, hư nhược phát động. Lôi long tiếng giống dần dần yếu bớt, phong đao cũng bắt đầu vỡ nát, Nguyễn Thiên Hà lực lượng bị trên diện rộng suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, tiếng giống giận dữ càng thêm vang dội, chết. Trôi nổi tại không trung ngũ hành thần tướng tùy theo hồi viên, kinh khủng ngũ hành thần thông lại lần nữa tế ra, hướng phía Thẩm Chu chút xuống. Giờ này khắc này, Thẩm Chu hóa thân chú mèo ham ăn, đem Nguyễn Thiên Hà tất cả thần thông toàn bộ hết thảy ăn, cho dù chụp vào hư nhược hắn cái kia cao tới 150. Không 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 lượng máu cũng đang không ngừng rơi xuống. Nhưng là Thẩm Chu đều không đi quản, tại trạm ra chỉ bên dưới, hắn cải thành hai tay cầm kiếm, hai tay hoàn toàn giãn ra, thể nội khí huyết giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, như cuồng phong như mưa rào chẳng kích, không ngừng khuynh tả tại Nguyễn Thiên Hà trên thân thể. Thẩm Chu trên kiếm phong ngưng tụ một loại gần như cực hạn uy áp, đó là hắn đem thể nội tất cả thuộc tính thần thông đều dung luyện, hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Lại đến Thẩm Chu thích nhất đối xứng câu. Ầm ầm, ầm ầm. Đinh hai nhức góc chạm kích âm thanh bên tai không dứt, đồng thời còn nương theo Thẩm Chu chất vấn, đường đường võ thánh, đầu óc cho ta thanh tỉnh một chút ta. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vô số chạm kích như mưa to khuynh tả tại Nguyễn Thiên Hà trên thân, thân thể của hắn trải rộng vết rạn, phảng phất một tôn sắp vỡ nát đồ sứ. A a a. Toàn tâm đau đớn trong nháy mắt đem Nguyễn Thiên Hà ngũ tạng lục phủ bao phủ, hắn phát ra tiếng kêu thảm, cả người như bị lợi tiên bắn trúng cô lang, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, trùng điệp ngã xuống mặt đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tại Thẩm Chu như mưa rông gió bao thế công bên trong, Nguyễn Thiên Hà lồng ngực chỗ viên kia do chính hắn bảy chấn mệnh tỏa ứng thanh vỡ nát. Giống, phản phất một loại nào đó giam cầm bị đánh phá, Nguyễn Thiên Hà đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, hắn từ trong hố sâu chậm rãi đứng lên, vỡ nát thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Rõ ràng bị Thẩm Chu chém vô số đao, Nguyễn Thiên Hà khí tức chẳng những không có suy sụp, lại như cũ tại tăng vọt. Hắn cái kia màu mực hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, trong thanh âm tràn ngập sát ý, "Thiên ma, tử kỳ của ngươi đến. Bản tôn hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hay là không có thanh tỉnh sao?" Mà lại, tựa hồ mạnh lên Thẩm Chu lông mày nhíu chặt, giờ phút này, Nguyễn Thiên Hà trên thân cái kia hai cỗ chưa bao giờ cảm giác qua khí tức, như mãnh liệt mạch nước ngầm, làm hắn tâm thần run lên. Trong chốc lát, chỉ thấy Nguyễn Thiên Hà tay trái nâng lên một đóa vĩnh dạ hắc liên, tay phải ngưng tụ ra đến minh quang màu, quang ám sen lẫn chỗ, một cơn lốc xoáy tùy theo thành hình. Mênh mông năng lượng hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà ra. Âm vang ở giữa, mặt đất rạn nứt, liên đối phương này tiểu thế giới độ cứng cực cao băng sơn cũng bắt đầu hòa tan. Không hề nghi ngờ, Nguyễn Thiên Hà chính là không thể giả được võ thánh. Trên người hắn cái kia chấn mệnh tỏa tựa hồ là vì hạn chế thực lực của mình mà tiến hành bản thân phong ấn. Hiện tại Thẩm Chu đem cái này chấn mệnh tỏa đánh nát, Nguyễn Thiên Hà cất giấu thực lực chân chính có thể triệt để bộc phát, hắn tôn này bột trực tiếp mở ra giai đoạn 2. Nhưng đối phương vì sao muốn như vậy bản thân phong ấn đâu? Được rồi, không muốn những thứ này, nếu như đối phương thật không thể tỉnh lại, vậy liền để đối phương hồ đột như vậy đi chết đi. Thẩm Chu làm ra quyết định, đã mất đi tính nhân lại, nhưng vào lúc này, đã thấy nguyên bản ở vào cực độ điên cuồng trạng thái Nguyễn Thiên Hà, trong ánh mắt lại là hiện lên một tia thanh minh. Ân, chấn mệnh tỏa bị hủy. Đối phương lý trí tựa hồ cũng đi theo trở về. Tỉnh táo lại, Nguyễn Thiên Hà đầu tiên là mê mang nhìn lướt qua bốn phía, lập tức thấy rõ ràng chính mình ngay sau đó trạng thái, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến âm trầm, nguy rồi. Hắn bắt đầu toàn lực áp chế khí tức quanh người, ý đồ để nó cấp tốc hạ xuống. Sáng cùng tối xen lẫn vòng xoáy biến mất, ngũ hành thần tướng cũng theo đó tán loạn. Ha ha, thì đã trễ, đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy êm tai nhưng lại mang theo vài phần lạnh ý giọng nữ, tại trong phương thế giới này đột ngột vang lên. Ngay sau đó, vẫn tự tràn đầy khiếp sợ thanh âm truyền đến, "Thẩm đại ca, việc lớn không tốt, có người xông vào thế giới này." Kỳ thật không cần Vân tự nhắc nhở, Thẩm Chu đã thấy được người đến. Chỉ gặp một đạo dáng người thướt tha thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Nguyễn Thiên Hà bên cạnh. Nàng thân mang một bộ gần như trong suốt trắng thuần trường bào, đỉnh đầu đùi gai quang hoàn, dưới chân tường vân lượn lờ, cả người thần thánh làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Mà trên đỉnh đầu nàng, rõ ràng hiện ra danh tự là Liên Bang Giáo Hoàng. Chương 272, sẽ không tiếp chương 272, sẽ không tiếp Tây Đại Lục, Vũ Đình. Có được vụ triều Vân Hải Kỳ quan Vũ Đình hoàng thành trung quanh mây mù lở lở, nó cùng ngoại giới ngăn cách, tạo thành một mảnh không gian độc lập. Trong đại điện, Vũ Đình quốc vương cao cứ tại hoa lệ trên vương tọa, trước kia cái kia phảng phất có thể khống chế thiên hạ phong vân đế vương khí phách, giờ phút này lại là run nhẹ nhẹ. Đại điện hai bên, quần thần cũng phảng phất chim sợ cảnh cong, thần sắc lo sợ không yên, mỗi một đạo ánh mắt đều phảng phất bị nam châm hấp dẫn, một mực khóa chặt tại trong đại điện cái kia đạo phảng phất thần linh giống như bóng hình xinh đẹp phía trên. Liên bang giáo hoàng, vị này thanh danh vang vọng Tây Đại Lục nhân vật, cứ như vậy tại Vũ Đình cử hành đế quốc hội nghị thời điểm, không có dấu hiệu nào xông vào trong đại điện này. Cả tòa Vũ Đình hoàng thành thiết trí có cấm chế dày đặc, càng là tự thành một mảnh độc lập tiểu không gian, không cho phép ai có thể căn bản là không cách nào tiến vào. Nhưng dù cho như thế, vị này giáo hoàng lại như vào chỗ không người, hiện thân tại trước mắt mọi người, cho dù là mảnh không gian này chỗ tể, Vũ Đình quốc vương cũng đối này không hiểu ra sao. Ta đã cho các ngươi rất nhiều thời gian cân nhắc suy nghĩ, có thể các ngươi lại nhiều lần từ chối, do dự. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tự mình đến đây tham viếng chư vị. Giáo hoàng quét mắt Vũ Đình đám người, ngữ khí êm ái mở miệng. Vũ Đình quốc vương sắc mặt trắng bệnh, từ giáo hoàng hạ đạt đầu hàng làm cho đã qua 10 ngày, cứ việc tiến về Đông Đại Lục tìm kiếm băng nguyên viện trợ kế hoạch cuối cùng đều là thất bại, có thể Vũ Đình quốc vương ở sâu trong nội tâm vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được cứ như vậy đem quốc gia của mình chắp tay để cho giáo hoàng. Nhưng người nào từng muốn, giáo hoàng vậy mà cùng cái kia Đông Đại Lục hạ quốc hoàng đế một dạng, độc thân liền dám tìm tới cửa đến. Quả nhiên là phách lối đến cực điểm. Dương cung bạn kiếm thời khắc, một vị nam tử tóc vàng cản đến giáo hoàng trước người, đồng thời cũng đem trên vương tọa quốc vương hộ ở sau lưng. Hắn rút ra bên hông bảo kiếm, mặc ngân giáp tại trong sương mù chết xạ ra hàn quang. Nam nhân tên là Lạc Khắc Ân, chính là Vũ Đình chiến lược mạnh nhất tổ chức, hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, có được vinh quang chi kiếm xưng hào. Lạc Khắc Ân hộ giá, lập tức để quốc vương căng cứng đầu vai thoáng rủ xuống, lòng khẩn trương đầu cũng theo làm dịu. Quốc vương là không gì sánh được tín nhiệm trước mắt vị này hoàng gia kỵ sĩ, phần này tín nhiệm bắt nguồn từ vô số lần huyết hỏa tẩy lễ chứng kiến. Cho đến tận này, Lạc Khắc Ân chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Giờ phút này, Lạc Khắc Ân thanh âm như tôi lựa như sắt thép hừng hực mà kiên định, như giáo hoàng các hạ khang khang trà đạp Vũ Đình thánh vực, xin mời trước bước qua ta thân thể. Vinh quang chi kiếm nhìn xem Lạc Khắc Ân như vậy tư thái, giáo hoàng khẽ cười một tiếng, ngược lại là cái trung thành tuyệt đối người hầu, giáo ta đỉnh vừa vặn thiếu khuyết giống như ngươi kỵ sĩ, có nghĩ tới hay không đổi một người chủ nhân a? Giáo hoàng lời nói cũng không có để Khắc Lạc Ân có bất kỳ dao động, nhận quang vinh mà sinh, trở dự mà chết, tâm như ta kiếm, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nếu các hạ không muốn tối lui, vậy liền đánh đi. Khắc Lạc Ân thanh tuyến như vực sâu lạnh thấu xương, trong tay thánh kiếm lôi cuốn lấy bảng bạc năng lượng, vung ra một đạo xé rách thương khung lưới kiếm dòng lũ. Trong chớp nhoáng này, hào quang sáng chói chiếu rọi đại điện, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Mà tại trước Nhật Thánh Quang trước, giáo hoàng chỉ là nhẹ giơ lên tay trái, một tấm thẻ bài liền ở trước mặt nàng hiện hiện. Trên thẻ bài vẽ lấy một đạo xoắn ốc bạch quang, phía trên viết kỳ danh xưng, thần thánh tuệ tinh. Ầm ầm. Khắc Lạc Ân công kích liền rơi xuống thẻ bài phía trên, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, nguyên bản thẳng tiến không lùi lưỡi kiếm, lại như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng đánh ra, không bị khống chế trực tiếp phản đạn trở về. Cái gì? Khắc Lạc Ân sắc mặt đại biến, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cơ hồ là vô ý thức huy động thanh kiếm, đón đỡ bất thình lình phản đạn công kích. Kim loại va chạm bén nhọn tiếng vang triệt đại điện, Khắc Lạc Ân bị công kích của mình chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mặt đất đều bị bước ra từng đạo thật sâu vết rách. Gần như đồng thời, giáo hoàng lại như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Khắc Lạc Ân bên người. Một cái trắng nõn như ngọc tay khoác lên Khắc Lạc Ân trên bờ vai. Khắc Lạc Ân căn bản cũng không có kịp phản ứng giáo hoàng động tác, cả người liền không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất, lại nhìn giáo hoàng trong tay, chẳng biết lúc nào lại nhiều một tấm thần bí thẻ bài. Thẻ bài phía trên, Khắc Lạc Ân khuôn mặt sinh động như thật, thậm chí trên mặt cũng còn duy trì lấy liều chết ngăn cản công kích kiên nghị biểu lộ. Đại điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, quốc vương trợn mắt ốc mồm Lạc Khắc Ân, vị này bị hắn một mực chối nể trọng vụ đỉnh cường giả một trong, cứ như vậy hời hợt bị cái này giáo hoàng giải quyết. Một tấm mới nhân vật bài, trước thu, về sau từ từ dạy dỗ đi, giáo hoàng nhẹ giọng nói nhỏ, giọng nói kia phảng phất tại đàm luận một kiện lại bình thường bất quá bận, hoàn toàn không có đem bốn bề ánh mắt kinh ngạc để vào mắt. Vừa dứt lời, nàng giống như là cảm giác được cái gì, cổ tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trong lòng bàn tay, tấm thẻ thứ ba bài xuất hiện. Thẻ bài này cùng giáo hoàng ngày thường sử dụng khác nhau rất lớn, toàn thân tản ra sáng chói kim mang, giáo hoàng nhìn chăm chú nó, trong ánh mắt lóe lên một vòng đồng đậm đến cực hạn vui sướng. Kim tạp là do thần minh tặng cho, mà tấm này kim tạp hẳn là thuộc về vài ngàn năm trước đạn sinh vị kia võ thánh. Thực lực đối phương mạnh mẽ, cho dù trong tay tấm này gánh chịu lấy thần minh chi lực thẻ bài, cũng khó có thể đem nó triệt để khống chế. Bây giờ, vị kia ẩn nút mấy ngàn năm võ thánh, vậy mà không hiểu hiện lộ ra tung tích. Đây quả thực là từ trên trời giáng xuống tiên đại tin vui. Giáo hoàng hô hấp dồn dập, đối phương xuất hiện, cũng có thể để kế hoạch của nàng sớm tiến hành. Một cỗ cường đại quỷ dị năng lượng tại giáo hoàng lòng bàn tay hội tụ, trong lòng bàn tay thẻ màu vàng bài cũng là quang mang đại thịnh. Thông qua kim tạp bên trong ẩn chứa những cái kia ký chủ khí tức, cùng nàng đặc hữu thần thông, giáo hoàng tiện tay liền định vị đến vị trí của đối phương. Vị trí này thật đúng là kỳ quặc, lại không tại thế giới hiện thực, giáo hoàng mày liêu nhíu chặt, làm sơ suy tư, liền quyết định chú ý, thật vất vả tìm được tung tích, nếu để nó lại lần nữa ẩn nấp, về sau lại tìm coi như khó khăn, tuyệt không thể thả chạy ra hỏa này. Ý niệm tới đây, giáo hoàng có chút nhắm mắt, xanh nhạt hai ngón chậm rãi chống đỡ mi tâm, khí tức quanh người nội liễm, nhưng lại ẩn ẩn có bàng bạc chi lực tại thể nội cuộn. Ngay sau đó, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng phía trước người lơ lửng thẻ màu vàng bài nhấn một ngón tay. Trong chốc lát, kim tạp phảng phất bị rót vào lực lượng cuồng bạo, bắt đầu kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, lấy thẻ bài làm trung tâm, bốn bề không gian cũng đi theo nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Người đã hiện thân, hôm nay liền chắp cánh khó thoát. Giáo hoàng mang theo nụ cười dữ tợn, nàng dự định phân ra chút thần hồn, cưỡng ép ngưng tụ ra một tôn hóa thân, mượn nhờ thẻ bài đối với đối phương gông cùm xiển xích, vượt qua vạn dặm sơn thủy, trực tiếp giáng lâm đến cái kia võ thánh bên cạnh. Như đổi lại người khác, giáo hoàng đoạn sẽ không thi triển như vậy hao tổn tâm lực, nguyên khí đại thương thủ đoạn, nhưng trước mắt này người, chính là nàng ngay sau đó cầu còn không được võ thánh. Huống hồ đối phương đã trúng nàng bảy cấm chế, nắm đối phương cũng không tính khó. Cho dù giờ phút này giáo hoàng chính đưa thân vào địch quân trận doanh, cũng hoàn toàn không để ý tới, bắt lấy cái kia võ thánh mới là trọng yếu nhất. Dù là đánh đổi một số thứ, giáo hoàng cũng ở đây không tiếc. Chương 273, nam sinh ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Chương 273, nam sinh ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Kết quả là, phía đông đại lục, vịnh đống thâm viên bên trong, một cỗ thần bí khó dò, huyền diệu khó giải thích khí tức lặng yên sinh sôi. Chớp mắt qua đi, giáo hoàng thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở Nguyễn Thiên Hà sau lưng, chỉ là hóa thân này do thần hồn ngưng tụ, lộ ra hư ảo mông lung cảm giác, không lắm chân thực. Giáo hoàng phủ vừa hiện thân, lông mày nhưng trong nháy mắt vận thành một đoàn, mãnh liệt cảm giác khó chịu tràn ngập toàn thân. Phương thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực khác biệt thật là lạ, giáo hoàng Mẫn Duệ đã nhận ra điểm này, trên thực tế, cũng chính là cái này một chỗ đặc thù, là giáo hoàng sáng tạo ra dáng lâm thời cơ. Chấn mệnh tỏa vốn là Nguyễn Thiên Hà là tự thân an nguy bảy cuối cùng một đạo kiên cố phòng tuyến, khi chấn mệnh tỏa ầm vang bị hủy, Nguyễn Thiên Hà bằng vào võ thánh tốc độ phản ứng, trước tiên từ điên cuồng bên trong thanh tỉnh, đồng thời toàn lực áp chế tự thân khí tức, động tác một mạch mà thành, có thể xưng mau lẹ, cho dù là tay cầm thần bí kim tạm giáo hoàng, cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Nhưng rất đáng tiếc, Nguyễn Thiên Hà đang đứng ở vĩnh đống thâm viên bên trong, ở chỗ này trong nháy mắt, phóng tới trong hiện thực cũng là bị kéo dài đến mấy giây. Cái này đầy đủ để giáo hoàng thi triển thần thông, sử dụng hóa thân giáng lâm nơi đây. Hơi thời gian thích ứng tốc độ chạy giáo hoàng, ánh mắt nhưng lại chưa trước tiên rơi vào mục tiêu lần này bên trên, mà là trực tiếp nhìn về phía nơi xa cái kia đạo cao thân ảnh áo trắng. Thẩm Chu cảm nhận được đối phương cái kia thẳng bức võ thánh khí tức khủng bố, giáo hoàng nắm thẻ bài tay phải không tự giác nắm chặt, trong tròng mắt màu vàng nóng vui mừng càng nồng đậm. Hay lắm, lại còn là song hỷ lâm môn. Mặc dù không làm rõ ràng được dưới mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng giáo hoàng một mực tha thiết ước mơ tiểu nam hải liền đứng ở trước mắt nàng, này làm sao có thể không làm nàng vui vẻ đâu. Gặp liên bang giáo hoàng lộ ra vẻ kia ý vị không rõ ràng tươi cười, Thẩm Chu thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Đối phương như vậy tư thái, xác suất lớn là mượn nhờ Nguyễn Thiên Hà chi lực giáng lâm nơi đây. Bất quá, nơi này dù sao cũng là bảo cụ vĩnh đống thâm viên nội bộ, dưới tình huống bình thường, không có vân tự cho phép, ngoại nhân căn bản là không có cách bước vào. Xem ra, thân là giáo hoàng, nàng xác thực có mấy phần hơn người bản sự. Đề cập liên bang, Thẩm Chu trong lòng tự nhiên không có nửa điểm hảo cảm. Trước đây, liên bang tông sư chủ động xâm chiếm quốc gia của hắn, sau đó hắn lại trả thù tính làm thịt đối phương hai vị thánh đồ. Song phương đã kết xuống thâm cừu đại hận. Có thể nếu là cựu địch, vì cái gì đối phương thái độ cổ quái như vậy? Thẩm Chu ánh mắt rơi vào giáo hoàng đỉnh đầu, nàng danh tự nhan sắc như đèn nghe ông giống như, huyết sắc cùng màu hồng giao thế lấp lóe. Đây là Thẩm Chu lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Ngươi cái này tà thần chó săn. Đã thanh tỉnh Nguyễn Thiên Hà, hai mắt trừng tròn xoe, hướng về phía giáo hoàng gầm thét, toàn thân năng lượng kinh khủng không ngừng khuấy động. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi mở miệng. Giáo hoàng ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không phân cho Nguyễn Thiên Hà, chỉ là lần nữa huy động trong tay kim tạc. Trong chốc lát, kim tạc bộc phát ra chói mắt cực quang, quang mang như mãnh liệt thủy triều, đem Nguyễn Thiên Hà hoàn toàn bao phủ. Thân là võ thánh Nguyễn Thiên Hà, thực lực bản đủ để lay động đất trời, có thể giờ phút này lại tựa như hám sâu vũng bùn, bị kim tạc bên trong ẩn chứa lực lượng gắt gao chói buộc. Quanh người hắn khí tức hỗn loạn cuộn, thi triển ra tất cả bộ liếng, các loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, nhưng vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể xông phá tia sáng này giam cầm. Thẩm Chu song mi nhíu chặt, bây giờ chấn mệnh tỏa đã phá, Nguyễn Thiên Hà nên trùng hoạch toàn bộ thực lực, nhưng dù cho như thế, hắn tại cái này giáo hoàng trước mặt, lại tựa hồ như ngay cả sức phản kháng đều không có. Cái này giáo hoàng thực lực lại có khủng bố như vậy. Thẻ bài của ta luyện hóa hắn còn cần chút thời gian suy nghĩ ở giữa, giáo hoàng lần nữa nói chuyện, nàng vẫn như cũng là thẳng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Chu, vẻ mặt tươi cười, trong khoảng thời gian này ở trong, Thẩm Chu, hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ một vấn đề, nghĩ rõ ràng lại trả lời ta, ngươi chuẩn bị kỹ càng coi ta cho sao? Nghe nói như thế, Thẩm Chu có chút nhíu mày. Cái này cái gì kỳ quái phát biểu, không biết do tình hình, còn tưởng rằng là đang chơi cái gì hoang đường chủ tớ cho chơi. Có chút đồ vật ta kẻ muốn giết mình không ít, đây là lần đầu tiên nghe gặp muốn chính mình làm chó. Đối với giáo hoàng cái này không hiểu thấu vấn đề, Thẩm Chu trả lời cũng rất nhanh, hắn phun ra ba chữ, đại ngu xuẩn chật chật, ngươi thái độ này thật là không khiến người ta ưa thích. Giáo hoàng nhẹ chép miệng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không thấy mảy may tức giận, ta vẫn là càng tiên vị ngươi dáng điệu xiểm định, liền giống với nói, giáo hoàng tay ngọc nhẹ giơ lên, lại tay lấy ra thẻ bài. Trên thẻ bài Thẩm Chu, bộ kia ngây thơ tiểu nam sinh biểu lộ có thể thấy rõ ràng. Chính hồng như mặt, tận ý đưa tình mà nhìn chằm chằm vào giáo hoàng, cùng giờ phút này đứng ở trước mặt hắn đơn giản tưởng như hai người. Như thế nào, ta tự mình vì ngươi định chế tranh chân dung, ngươi là có hay không còn hài lòng đâu? Giáo hoàng khẽ cười nói, nếu là ngươi hiện tại lập tức làm ra biểu lộ như vậy, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống đến liếm ngón chân của ta, có lẽ ta có thể cân nhắc để cho ngươi ít bị đau khổ một chút. Nói đến đây, nàng thật sự tùy ý đem giày đà đến một bên, mảnh khảnh mắt cá chân có chút câu lên, mượt mà như ngọc ngón chân lịch ngợm và mèo. Thẩm Chu không nói gì nữa, chỉ là lại lần nữa đem địa kiếm nâng lên. Hắn đã phát hiện một chút, trước mặt cái này giáo hoàng, thuật uy chính là một cái tử biến thái. Hay là cấp tốc làm thịt đối phương, để tránh đối phương ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, thật sự là buồn nôn gấp. Quả nhiên, nam sinh rời nhà đi ra ngoài cũng là nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình đó a. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu trong lòng bàn tay phong mang tất lộ, một đạo sán lạn như tiêu dương kỳ biến, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này một bổ hai nửa. Mãnh liệt kiếm khí đã rơi xuống giáo hoàng trên thân. Chạm. Không có bất kỳ cái gì trước lắc chạm kích phát mà ra, cho dù là vị này giáo hoàng cũng không có né tránh khả năng, nhưng ở tại thân thể trước đó, tấm kia thần thông thẻ bài thần thánh tuệ tinh tự động nhảy ra. Lăng lệ đến cực điểm kiếm mang lập tức bị phản đạn, thậm chí còn đồng dạng mang theo trạm thuộc tính, trong nháy mắt liền chém tới Thẩm Chu trên thân. Ầm ầm. Ân. Thẩm Chu không ngờ rằng đối phương chiêu thức lại thêm chi trạm kích không có quy tích, một chiêu này hắn chỉ có thể trực tiếp miễn cưỡng ăn xuống dưới, thân hình nhanh lùi lại. Chiêu thức không tệ a, giáo hoàng lưu hòa tiếng nói vang lên, đáng tiếc là tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Nàng bước ra một bước, xúc địa thành thốn giống như tại đang không ngừng bay ngược Thẩm Chu bên cạnh, tay phải ấn hướng Thẩm Chu bả vai. Nàng muốn lập lại chiêu cũ, đem Thẩm Chu hóa thành trong tay nàng một tấm thẻ bài. Nhưng mà, kim quang lấp loé, nhanh lùi lại Thẩm Chu biến mất tại giáo hoàng trước mặt, còn chưa chờ nàng suy tư Thẩm Chu biến mất nguyên nhân, nương theo lấy Thẩm Chu gầm hét, lại một đạo kiếm mang màu vàng tựa như tia chớp chém tới giáo hoàng trên lưng. Người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Chương 274, cái gì đều ngọc sẽ chỉ hại ta à? Chương 274, cái gì đều ngọc sẽ chỉ hại ta à? Giáo hoàng con ngươi bỗng nhiên co vào như cây kim, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì thanh âm của đối phương vậy mà đến từ phía sau của nàng. Nàng đã minh bạch vị này Hạ Quốc hoàng đế vậy mà tại trong nháy mắt liền hoàn thành di hình hóa vị, từ sau lưng nàng phát động công kích. Cùng cái kia lăng lệ chạm kích một dạng, toàn bộ di động quá trình không có chút nào quỹ tích mà theo, phản phất quỷ mị. Song phương vừa mới giao thủ, Thẩm Chu lợi dụng khó có thể tưởng tượng tốc độ, cho giáo hoàng mang đến to lớn cảm giác áp bách. Nhưng là vô dụng, nàng thần thánh tuệ tinh đủ để khắc chế đối phương hết thể chiêu thức. Thẻ bài này đã là thần thông, lại là trang bị, không cần nàng chủ động thi triển, một khi gặp công kích, liền sẽ tự động kích phát, đem công kích ý nguyên không thay đổi phản đạn trở về. Người cái gọi là sát chiêu, tại ta thần thánh tuệ tinh trước mặt, không nổi lên được nửa điểm bụi bặm. Giáo hoàng cười nhạo, thân hình không động, tuệ tinh quang mang chợt hiện, Thẩm Chu chạm kích lần nữa bị vô tình phản đạn. Đối với cái này, Thẩm Chu sớm có đoán trước, tại chém ra một đao kia trong nháy mắt, hắn tay trái đã bấm niệm pháp quyết, cộng ách đồng thương pháp lặng yên phát động, vô hình xiềng xích từ hắn vị trí trái tim tựa như tia chớp bắn ra, thẳng khóa giáo hoàng. Vô hình xiềng xích từ Thẩm Chu vị trí trái tim bắn ra, khóa hướng giáo hoàng. Ân. Dị đoan tà thuật. Cứ việc Thẩm Chu động tác cực kỳ ẩn nấp, lại vẫn bị giáo hoàng phát giác. Một tấm thẻ bài từ giáo hoàng đầu ngón tay trong nháy mắt bay ra, kỳ danh là Thánh Khiết Tịnh Hóa. Thẻ bài tách ra màu xanh ánh sáng nhạt, như là một tầng màng bảo hộ đem giáo hoàng bao phủ. Trong chốc lát, chúng ách cùng thương ngưng tụ vô hình xiềng xích hóa thành hư không, tiêu tán thành vô hình. Ầm ầm. Thẩm Chu lại lần nữa ngạnh sinh sinh chống đỡ mình bị phản đạn trở về chẳng kích, thân thể khẽ run lên. Không sai tiểu hoa chiêu, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm bẩn ta mũ miệng phát sáng. Giáo hoàng nhìn xem vừa khai chiến liền từ thụ hai kích Thẩm Chu, khôi phục lúc trước thông dòng. Thần thánh tuệ tinh có thể phản đạn hết thể tổn thương, thánh khiết tịnh hóa có thể miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái. Có cái này hai tấm vương bài nơi tay, cán cân thắng lợi từ ngay từ đầu liền hướng nàng nghiêng, Thẩm Chu tốc độ lại nhanh thì phải làm thế nào đây, chỉ cần không cách nào làm bị thương nàng mảy may, hết thể đều là phí công. Ngươi bây giờ thay đổi chủ ý, liếm ngón chân của ta, còn kịp. Giáo hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một vòng trêu tức cười, lại lần nữa nâng lên chân ngọc, trong lời nói tràn đầy ngạo mạn cùng kinh miệt. Cái gì đều ngọc sẽ chỉ hại ta à? Đối mặt giáo hoàng khiêu khích, Thẩm Chu trên mặt không thấy mảy may bề bại, lại còn có tâm tư mở lên trò đùa. Vừa dứt lời, Thẩm Chu lại lần nữa đưa tay, vô hình chạm kích tùy theo bắn ra, tại rơi đến giáo hoàng trên thân thời khắc, lại lần nữa bị bắn ngược về. Giáo hoàng sắc mặt như thường, đang muốn mở miệng trào phúng, còn không có thấy rõ tình thế sao? Công kích của ngươi, nhưng mà lời của nàng im bặt mà dừng, phản phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú giữ lại cổ họng. Chỉ gặp nàng trước mắt thiên địa, đột nhiên bị một mảnh chói mắt kim mang thôn vệ, đó là kiếm khí tung hành, tùy ý tàn phá bừa bãi quan mang, sáng đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Nàng vừa rồi phun ra lời nói, còn chưa tới kịp trên không trung phiêu tán, liền bị cái kia mãnh liệt mà tới chạm kích vô tình xoắn nát, hóa thành hư vô. Giờ phút này, vô cùng vô tận chạm kích, phản phất một mảnh mênh mông vô ngần kiếm chi hải dương, đem giáo hoàng triệt triệt để bao phủ. Mỗi một đạo chạm kích đều lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa bàng bạc như thế, mà Thẩm Chu chém ra, lại có thành tựu trên vạn đạo nhiều. Người tên điên này, giáo hoàng sắc mặt biến nghiêm trọng, nàng căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, lấy nàng làm trung tâm, phương viên vài dặm khu vực trong nháy mắt biến thành một mảnh kinh khủng màu vàng luyện ngục. Giáo hoàng căn bản là không có cách lý giải Thẩm Chu cử động lần này ý đồ, nàng thần thánh tuệ tinh có được phản đạn hết thể công kích nghịch thiên năng lực, Thẩm Chu như vậy điên cuồng tiến công, sẽ chỉ làm chính mình đã chết càng nhanh. Trong lúc nhất thời, giáo hoàng thậm chí cảm thấy đến Thẩm Chu chẳng lẽ tại một lòng muốn chết, tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý làm nàng chó sao? Thẩm Chu ngươi cái tên này. Nhưng là một giây sau, giáo hoàng liền đã nhận ra dị dạng, tất cả phản đạn trở về chẳng kích, Thẩm Chu lại chiếu đơn thu hết, không có chút nào né tránh ý tứ. Hắn tựa như một tôn sừng sững không ngã chiến thần, vững vàng đứng tại trạm kích phong bạo trung tâm, thế gian hết thảy vật chất đều tại lực lượng hủy thiên diệt địa này bên dưới hóa thành một biển. Đại địa tại trạm kích dày đặc quanh kích bên dưới, phản phất bị một đôi vô hình cự thủ tầng tầng tức đoạn, lấy mắt thường khả biện tốc độ không ngừng chìm xuống. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, tiếp nhận như vậy rộng lượng trạm kích Thẩm Chu, vẫn như cũ sinh long hóa hổ, khí thế không giảm chút nào. Giáo hoàng trên mặt biểu lộ lại lần nữa biến nghiêm trọng, thì ra là thế, đối phương tựa hồ nắm giữ một loại nào đó thần kỳ thần thông, có thể miễn dịch công kích. Nàng ý nghĩ này vừa mới hiện lên, bên hai liền truyền đến răng rắc làm người sợ hãi tiếng vang. Đó là nàng vương bài thẻ bài thần thánh tuệ tinh ngay tại không chịu nổi gánh nặng, phát ra thống khổ bù bù. Thần thánh tuệ tinh tuy mạnh mẽ không gì sánh được, lại không phải bản năng, nó phản đạn hiệu quả tự nhiên tồn tại cực hạn. Chỉ là làm giáo hoàng áp đáy hòm tuyệt kỹ một trong, thần thánh tuệ tinh gánh chịu cực hạn cực cao, cho đến hôm nay, còn chưa bao giờ có địch nhân có thể chạm đến cái này đọ lên tuyến. Nhưng giờ phút này, Thẩm Chu làm được, hắn trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn đạo chạm kích, uy lực khủng bố đến vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn kiên trì không đến 2 giây, thần thánh tuệ tinh liền đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Giáo hoàng hiểu rõ tới, Thẩm Chu lại ỷ vào tự thân miễn dịch công kích thần thông, cùng nàng ghép thành nội tình. Đối phương ý đồ cưỡng ép hao hết nàng thần thánh tuệ tinh thần thông hiệu quả, mà lại mục đích của hắn liền muốn đạt đến. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay, nhưng là giáo ta đỉnh mấy ngàn năm nội tình, là ngươi có thể so đấu. Giáo hoàng hai tay bỗng nhiên giơ lên, trong chốc lát, lại có hơn 10 tấm thẻ bài như mũi tên rời cung bay ra, vương vàng phiêu phủ ở trước mặt của nàng. Tập trung nhìn vào, mỗi một tờ thẻ bài danh tự, vậy mà đều là thần thánh tuệ tinh. Tại mấy ngàn năm trong năm tháng dài đằng đẵng, ta thế nhưng là ngưng luyện khá nhiều tuệ tinh thẻ, ngươi cảm thấy ngươi có thể liệu đến qua ta sao? Giáo hoàng phát ra tiếng cười khinh miệt, nàng thiên phú dị bẩm, lại có thần minh chỗ dựa, còn sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, Thẩm Chu lấy cái gì cùng nàng hao tổn? Tại nhìn thấy giáo hoàng lại vùng ra nhiều như vậy giống nhau như lúc thẻ bài thời điểm, Thẩm Chu trong mắt hàn quang lóe lên. Giáo hoàng suy đoán, cùng hắn ý nghĩ không kém chút nào. Chỉ cần cái này giáo hoàng không phải giống như hắn dạng này bất hắc, cái kia bất luận cái gì thần thông, nhất định có cực hạn. Thẩm Chu chính là muốn để cho mình công kích, vượt qua giáo hoàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Giờ phút này, nhìn thấy giáo hoàng lại lần nữa tế ra mấy chục tấm tuệ tinh thẻ bài, Thẩm Chu cũng không cảm giác được lo lắng, ngược lại là mừng rỡ. Bởi vì cái này hoàn toàn đã chứng minh phán đoán của hắn là chính xác, đối phương thẻ bài cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là sẽ từng tấm tiêu hao. Vậy thì liệu đi. Chương 275, hắn đến tột cùng còn có thể cứng chắc bao lâu? Chương 275, hắn đến tột cùng còn có thể cứng chắc bao lâu? Thẩm Chu trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, dù sao hắn có đệ tứ thiên thai cùng thời không hồi tố hai đại nghịch thiên thần thông bản thân, huyết điều điên cuồng lặp đi lặp lại hoàn thiêu. Thực sự chịu không được, còn có trọng sinh là tẩy. Ngay sau đó, Thẩm Chu chẳng những không có dừng lại công kích động tác, ngược lại toàn lực hành động, tăng lớn chuyển vận cường độ. Giờ khắc này, chói hai trạm kích âm thanh truyền khắp toàn bộ thâm viên lĩnh vực, mỗi một lần Thẩm Chu huy động trong tay địa kiếm, đều sẽ trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo một đạo bén nhọn gào thét. Từng đạo tiếng rít lẫn nhau được ra, hội tụ, đan vào lẫn nhau, phản phất vô số tới từ địa ngục thâm viên ác quỷ, chính điên cuồng mà nghiêm nghị thét lên. Thật ở công kích hoạch tâm giáo hoàng, tại cái này lít nha lít nhít, phô thiên cái địa trạm kích bên trong, cảnh tượng trước mắt đã mơ hồ không rõ, bốn bề hết thảy đều bị cuồng bạo kiếm khí quấy đến hỗn độn một mảnh. Một tấm tuệ tinh thẻ tiêu hao hoàn tất, nàng liền đổi một tấm khác thẻ bài trên đỉnh, trong tay còn có hơn 10 dương, hoàn toàn đủ. Ngươi nếu muốn chết như vậy, vậy liền thành toàn ngươi đi. Trông thấy Thẩm Chu như vậy cho thể diện mà không cần, giáo hoàng cũng đã mất đi tính nhẫn lại, liền để đối phương chết bởi chính mình loạn chém phía dưới đi. Mới đầu, giáo hoàng còn lòng tràn đầy chắc chắn có thể tùy tiện giải quyết Thẩm Chu, có thể theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, ý nghĩ của nàng dần dần chết lặng, tiếp theo chuyển thành hoảng sợ. Bởi vì nàng hãi nhiên phát hiện, Thẩm Chu công kích phản phất vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Càng làm cho nàng khó có thể tin chính là, Thẩm Chu tại chống đỡ được nàng phản đạn trở về rộng lượng công kích sau, nhưng căn bản không có nửa điểm chết bất đắc kỳ tử dấu hiệu, ngược lại như cũ tại không biết mệnh mỏi phát động chẳng kích. Giáo hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thần thánh tuệ tinh thẻ bài từng tấm bị tiêu hao. Giáo hỏa này chẳng lẽ sẽ không kiệt lực sao? Mà lại, coi như hắn sẽ không kiệt lực, cũng không trở thành là bất tử chi thân đi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể như thế một mực tiếp tục kéo dài? Hắn đến tột cùng còn có thể cứng chắc bao lâu? Tâm tình sợ hãi giống như thủy triều, dần dần tại giáo hoàng trong lòng lan tràn ra, thế cục ngay tại thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hơn nữa còn có một chút phiền phức chính là, thân hồn của nàng hóa thân ở chỗ này cùng Thẩm Chu kịch chiến say xưa, nàng bản thể lại còn tại Vũ Đình trong hoàng thành. Ngay tại nàng toàn tâm đầu nhập cùng Thẩm Chu lúc chiến đấu, Vũ Đình hoàng gia kỵ sĩ đoàn, 12 vị đỉnh tiêm kỵ sĩ đã toàn bộ chạy về hoàng thành. Giờ phút này, nàng muốn lấy lực lượng một người, đồng thời đối mặt Vũ Đình quốc gia này đứng đầu nhất chiến lược tổ chức. Loại này song tuyến tác chiến, lại vượt qua khác biệt thời gian tốc độ chạy gian nan cục diện, để giáo hoàng cảm thấy mãnh liệt khó chịu, tinh lực khó mà chiếu cố, khiến nàng tại hai bên trong chiến đấu đều không thể đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Giang giác, nương theo lấy cuối cùng một tấm thần thánh tuệ tinh vỡ nát, giáo hoàng môn hộ mở rộng, rốt cục đem tự thân hoàn toàn bại lộ tại Thẩm Chu trước mặt. Không có, tất cả tuệ tinh thẻ bài cũng bị mất, giáo hoàng cảm thấy khó nói nên lời đau lòng, những này thế nhưng là nàng mấy ngàn năm góp nhặt chân quý thẻ bài a. Tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, bị Thẩm Chu đều phá hủy. Nhưng hiện thực đã không dung nàng quá nhiều đau buồn, bởi vì Thẩm Chu vòng tiếp theo trạm kích đã mãnh liệt đánh tới. Không có tuệ tinh giáo hoàng lựa chọn phi thân lui lại, nhưng đã tới đã không kịp, cái kia vô số trạm kích đều chút xuống đến nàng trên thân. Oanh! Kịch liệt trong tiếng oanh minh, đầy trời bụi bặm tràn ngập, giáo hoàng lão đạo thân ảnh từ trong bụi bặm nhảy ra, nàng thân là thần hồn hóa thân, toàn thân mặt ngoài mặc dù nhìn không ra nửa điểm thương thế, nhưng nàng chính mình rõ ràng, hóa thân này đã bị thương nặng. Hỗn đản chủ quan. Thời khắc này giáo hoàng hối tiếc không thôi, nàng không nên qua loa như vậy sử dụng hóa thân tùy tiện đến đây. Hóa thân thực lực vốn là so bản thể yếu hơn rất nhiều thần thông đều không thể toàn lực thi triển, càng chết là, nếu như cố này thần hồn hóa thân bị Thẩm Chu hủy đi, nàng chân thân tất nhiên sẽ gặp cực lớn phản vệ. Giáo hoàng biết, chính mình lần này trang bức thật giả ra sự tình tới, nàng muốn vì nàng tự đại trả giá đắt. Lão giả, làm sao không tiếp tục gọi, là không điều kêu sao? Thẩm Chu chào phúng thanh âm vang lên đồng thời, kim quang liên tục nở rộ. Mấy cái thiểm hiện ở giữa, Thẩm Chu cùng giáo hoàng khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Giáo hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, khóe mắt càng là không cầm được cuộn loạn. Ngươi làm như thế nào? Giáo hoàng nhịn không được giống to lên tiếng, nàng không thể nào hiểu được tình huống trước mắt, Thẩm Chu thần thông tại sao phải như vậy khoa trương? Đánh không chết, căn bản đánh không chết, còn có cái kia liên tục không ngừng linh lực từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Thẩm Chu không biết vùng ra bao nhiêu chẳng kích. Phải biết Thẩm Chu ngay cả võ thánh đều không phải là a, cho dù là chân chính võ thánh, cũng làm không được trình độ như vậy đi. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cũng mặc kệ ngay sau đó giáo hoàng trong lòng tràn đầy cỡ nào khó có thể tin, Thẩm Chu trên mặt cũng không thấy mảy may vì nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc thân sắc. Ngón tay hắn nắm chặt, lại lần nữa đưa tay, quanh thân mang theo 8 loại đạo thể mênh mông linh lực, sôi trào mãnh liệt hướng trong tay thanh đại kiếm kia tuôn ra mà vào. Đến lui. Giáo hoàng lông mày nhíu chặt, cảm giác được cái kia đập vào mặt, cơ hồ làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt. Lúc này mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, cả người như là một sợi hư ảo khói nhẹ, phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, lấy một loại huyền ảo lại kỳ dị phiêu miểu tư thái trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Nhưng trông như vẹn vẹn là một tôn hóa thân, còn chưa đủ mà chống đỡ giao vị này hạ quốc hoàng đế, chỉ có lần tiếp theo mang theo mặt khắc kim tạp đến thu phục đối phương. Giáo hoàng chủ ý đã định, trong lòng mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức từ bỏ lần hành động này, bất quá, Thẩm Chu có thể tạm thời buông tha, Nguyên Thiên Hà cũng không thể để cho hắn đào thoát. Giáo hoàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tại thần minh tặng cho kim tạp chi lực bên dưới, cho dù Nguyên Thiên Hà thân là võ thánh, cũng vô lực phản kháng. Lúc này, vị kia điên lão đạo đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tấm thẻ vàng kia còn tại không ngừng rung động. Phản phất một cái vừa mới cưỡng ép thu phục bảo có thể mở bộ kỳ bản. Giáo hoàng tay khẽ vẫy, kim tạp tựa như tia chớp rơi vào trong tay nàng, mặc cho kim tạp nội Nguyễn Thiên Hà như thế nào liều mạng dãy rủa, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Ngay sau đó, giáo hoàng thân thể cũng trở nên càng phát ra hư ảo. Làm thân hồn hóa thân, giáo hoàng muốn rút lui cũng rất đơn giản, chỉ cần thời gian rất ngắn dẫn dắt, liền có thể lần nữa thi triển xuyên qua không gian thần thông, một lần nữa trở về bản thể. Mặc dù hóa thân yếu đi chút, nhưng cái này tới lui tự nhiên thần thông sát thực dùng tốt. Trông thấy trước mặt thiếu niên áo trắng lấy cực nhanh tốc độ hướng mình đánh tới dáng người, giáo hoàng khẽ miệng lộ ra cười lạnh, "Thẩm Chu, lần này liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định phải ngươi ngoan ngoãn coi ta chó." Theo thoại âm rơi xuống, giáo hoàng hóa thân như mây mù giống như, hoàn toàn biến mất tại vĩnh đống thâm viên bên trong. "Thẩm đại ca, đối phương rời đi." Vân tự lại lần nữa trước tiên nhắc nhở. "Yên tâm, nàng trốn không thoát." Thẩm Chu mặt không biểu tình, đã giết tới giáo hoàng biến mất vị trí, đột nhiên nhấn một ngón tay, trang bước xong liền muốn chạy. "Lan trở lại cho ta." Thời không hồi tố phát động. Nơi đây hết thể trạng thái đều đem trở về đến một giây trước, bao quát biến mất giáo hoàng. Hư không sâu xa bên trong, giáo hoàng hóa thân chính nhẹ nhàng than ra một hơi, lần này cùng Thẩm Chu giao thủ, nàng rõ ràng lãnh hội đến vị này phía đông đại lục người mạnh nhất thực lực kinh khủng. Nhưng cũng may, nàng hay là liều chết chạy trốn trở về, chuyến này mặc dù không có thành công đem Thẩm Chu thu phục, nhưng ít ra toại nguyện đem Nguyễn Thiên Hà vị này võ thánh bắt được tay, đây cũng là đáng giá. Kế hoạch của nàng có thể sớm đẩy vào, sau đó, chỉ cần tại Nguyễn Thiên Hà trên thân làm đủ văn chương, thu phục Thẩm Chu chắc hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính như vậy suy tư, giáo hoàng lại đột nhiên bận chặt lông mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, loại cảm giác này không đối. Dẫn dắt nàng hồn về bản thể lực lượng tựa hồ đột nhiên mất hiệu lực, mà bản thân nàng tựa hồ quấn vào cái gì không cũng biết dòng thời không ngực. Còn không đợi giáo hoàng biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái kia quen thuộc băng thiên tuyết địa cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc đó, Thẩm Chu tấm vải kia đầy sát ý mặt cũng ánh vào nàng tầm mắt. Sao lại thế? Nàng không phải đã rời đi sao, làm sao không giải thích được trở về? Đến, cho ta đem ngươi ngoan thoại lại thả một lần. Giáo hoàng tâm tư bị Thẩm Chu một tiếng quát lạnh đánh gãy, nó trải qua thiên truy bách luyện đạo thể bỗng nhiên căng cứng, tựa như một đầu vận sức chờ phát động tự long. Trong tay đại kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo trắng lóa lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, quán không mà rơi. Khiếu âm chấn vỡ thiên cung, kiếm mang phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều một phân thành hai, mà tại cái này lăng lệ vô địch dưới một kiếm, cùng nhau bị chém làm hai nửa, còn có giáo hoàng tiêu hao thần hồn tạo thành liền hóa thân. Chương 276, đơn giản chính là quái vật chương 276, đơn giản chính là quái vật Thẩm Chu trường kiếm trong tay như thiên phạt rủ xuống, kiếm phong lướt qua. Giáo hoàng thánh khiết hóa thân như lưu ly giống như băng liệt, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Trong đầu công đức lục trang sách lại lần nữa biết, một đạo chói mắt kim văn hiện hiện, chém giết giáo hoàng thần hồn hóa thân, thiện hạnh giá trị 10000000 a. Thẩm Chu đôi lông mày chau lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là một bộ hóa thân, vậy mà giá trị 10000000 thiện hạnh. Cái này đặt ở trước kia còn là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Trước kia chém giết phân thân, Thẩm Chu căn bản ngay cả nửa điểm thiện hạnh giá trị đều thu hoạch không đến, xem ra vị này giáo hoàng có chút đồ vật, địa vị rất đặc thù a. Như vậy ta có thể hay không từ đó thẻ bút đâu lòng tràn đầy nghị thoáng treo Thẩm Chu, giờ này khắc này lại lần nữa động ý đồ xấu. Hiện tại chính là thí nghiệm trong lòng lớn mật ý nghĩ cơ hội tốt, chỉ gặp hắn đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi hỗn độn pháp tắc quấn quanh trên đó, cho ta phục sinh. Hư không rung động, thời gian ngược dòng. Nguyên bản đã hóa thành bụi ánh sáng giáo hoàng tàn ảnh, lại bị nạnh sinh sinh từ trong dòng sông thời gian lôi kéo mà ra, một lần nữa ngưng tụ tại Thẩm Chu trước mặt. Giáo hoàng con ngươi đột nhiên co lại, cái kia nguyên bản đã tan rã con ngươi cấp tốc tập trung, thánh khiết khuôn mặt bởi vì kinh hãi mà bặm mẻo. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính mình hóa thân này đã bị một kiếm chém chết, thần hồn quý vị, có thể giờ phút này không ngờ bị cưỡng ép câu về như thế. Cái kia cố không thể kháng cự vĩ lực, ngạnh sinh sinh cắt đứt nàng thần hồn cùng bản thể ở giữa dẫn dắt, đưa nàng từ đường về túm về cái này vĩnh đống thâm viên thì cũng thôi đi, hiện tại lại là tình huống gì? Cái này cuối cùng là cỡ nào tà pháp? Sao lại thế? Thanh âm của nàng đã khàn giọng, ngươi sao dám như vậy khinh nhẫn? Thẩm Chu nhìn chăm chú lên nàng, dáng tươi cười ôn nhuận như ngọc, lại lộ ra sâm nhiên hàn ý, thật có lỗi, mượn ngươi tính mệnh dùng một lát, làm nho nhỏ thí nghiệm. Lời còn chưa dứt, kiếm quang lại nổi lên. Không! Giáo hoàng tiếng rít thê lương vang vọng vĩnh đống thâm uyên, thánh huyết hắt bấy, thần hồn lại lần nữa băng diệt. Thẩm Chu cũng không hề để ý giáo hoàng có bao nhiêu thảm, chỉ là đem ánh mắt hướng về công đức lục, nhưng mà trang sách tiến lặng, lại không mới chữ hiện hiện, điều này đại biểu lấy Thẩm Chu thẻ bột thất bại. Không được sao? Cái đồ chơi này phán định thật đúng là khắc nghiệt. Ta Thẩm Chu vặn lên lông mày, không khỏi vì đó cảm thấy một trận khó chịu. Nếu như thế, vậy liền lại giết một lần. Vâng. Thời không pháp tắc lại lần nữa nghịch chuyển, giáo hoàng hóa thân lần thứ ba bị cưỡng ép triệu hồi. Thời khắc này nàng thánh bảo nhuốm máu, tóc vàng lộn xộn, trong mắt đã mất nửa phần thần thánh, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ còn trở về? Thanh âm của nàng khàn giọng run rẩy, tựa như sắp chết thú bị nuốt. Đối mặt giáo hoàng vấn đề, Thẩm Chu khoẹt miệng ngậm lấy một vòng sâm nhiên ý cười, kiếm phong cũng theo đó tràn ra. Lần thứ hai là vì thí nghiệm, lần thứ ba này vậy liền thuần túy là vì phát tiết. Vũ Đình, Hoàng Thành. Ngay tại giáo hoàng thần hồn hóa thân tại ngoài vạn dặm bị một kiếm chém chết sát na, một cỗ vô hình lại cuồng bạo trùng kích, như thiên phạt giống như xuyên thấu vô tận không gian, hung hăng đánh vào nàng bản thể. Phúc. Giáo hoàng hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, trong mắt thần quang tán loạn, một ngụm vàng óng ánh thánh huyết từ phần môi phun ra ngoài. A a a. Thần hồn bị kiếm mang chỗ bổ ra mang tới đau nhức kịch liệt, để vị này giáo đỉnh giáo hoàng phát ra trước nay chưa có kêu thê lương thảm thiết. Không thể không nói, thần hồn bị xé nát cảm giác thật sự là đau nhức. Quá đau. Cái kia tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tiếp nhận khổ sở, phản phất ngàn vạn trôi lưỡi dao đồng thời quấy nàng tức hải, lại như âm hỏa thiêu đốt nàng mỗi một tấc hồn phách. Theo giáo đình hưởng thụ ngàn vạn người chiêm ngưỡng, sống an nhàn sung sướng thời gian quá dài giáo hoàng, chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, càng đáng sợ chính là, thần hồn bị chém làm hai nửa, tại bình đống thâm viên mặc dù chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng là phản hồi đến thế giới hiện thực, cũng là bị kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Hết lần này tới lần khác vị kia hạ quốc hoàng đế, còn lấy vô thượng thần thông, đưa nàng thần hồn phục sinh hai lần, lại giết hai lần. Cái này khiến vốn nên thoáng qua tức thì thống khổ, bị nạnh sinh sinh kéo rôi thành dòng dã 3000 cái hô hấp dài dằng dặc cực hình. Mỗi một hơi thở đều như vạn năm dày vò. Ân. Chỉ giáo hoàng đột nhiên kêu thảm lên tiếng, quanh thân thánh quang hỗn loạn, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch vụ đỉnh hoàng gia các kỵ sĩ trong mắt tinh quang tăng vọt. Vừa rồi liên thủ thi triển thiên la cấm võ trận quả nhiên có hiệu quả. Phong. Giáo hoàng gào thét bấm pháp quyết, đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện một tấm mạ vàng thẻ bài, nhưng gặp nghìn vạn đạo thần thánh phù văn như thiên hà treo ngược, đem nó thân hình hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, giáo hoàng nhục thân liền hóa thành điểm điểm kim mang, đều chui vào cái kia lơ lửng thẻ vàng bên trong. Vậy anh, mượn nhờ cái này sẽ chính mình biến thành thẻ bài thần dị thủ đoạn, giáo hoàng hiện lên mấy đạo đánh tới lăng lệ cương khí, hóa thành một đạo lưu quang, lấy gần như xé rách không gian tốc độ thoát ra đại điện. Tại trong chớp mắt này, chúng kỵ sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia giáo hoàng hóa thành thẻ vàng đã biến mất ở chân trời. Đang không ngừng luân hồi thần hồn xé rách đau đớn phía dưới, giáo hoàng căn bản là không có cách chiến đấu, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn đi đầu bỏ chạy. Chỉ giáo hoàng như vậy chật vật tư thái, trên vương tọa, Vũ Đình quốc vương chậm rãi ngồi dậy thân thể, căng cứng cơ bắp rốt cục thư giãn. A hắn cười nhẹ một tiếng, trong mắt khinh miệt cùng tham lam xen lẫn, cái gì liên bang giáo hoàng, cái gì Tây Đại Lục trí cường giả, độc thân sông ta hoàn thành, bất quá tự rước lấy đủ. Hắn bỗng nhiên đưa tay, thanh âm như lôi đình nổ vang, các kỵ sĩ, đuổi, cho bản vương bắt sống nàng này. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã mang lên một tia dâm tà, chấm muốn để nàng quỳ phụng dưỡng vương tọa. Đối với một vị quốc vương tới nói, không có cái gì so chinh phục một cái cao cao tại thượng cao lãnh mỹ nhân càng có thể thỏa mãn chinh phục cảm giác. Trong đại điện, hơn 10 đạo ngân giáp thân ảnh liền trong nháy mắt phóng lên tận trời, mỗi một vị đều là hoàng gia kỵ sĩ đoàn đỉnh cao cường giả, hóa thành màu bạc lưu tinh xé rách trường không. Quốc vương chậm rãi đứng lên, long bào không gió mà bay, giá tâm tại lồng ngực sôi trào, Tây Đại Lục trí cường giả. A đợi bản vương hàng phục giáo hoàng, ngược lại muốn xem thiên hạ này cuộc đời thăng trầm. Vũ Đình quốc vương càng phát ra hăng hái, giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lại đi. Giáo hoàng muốn nhất thống trị Tây Đại Lục, vậy hắn Vũ Đình quốc vương chưa từng không phải cũng có dạng này một cái mơ ước đâu. Thẻ màu vàng bài vạch phá bầu trời, như là sao trổi lướt qua Vũ Đình hoàn thành, thoáng qua đã tới ở ngoài ngàn dặm. Khúc thẻ bài bên trong, giáo hoàng quỳ một chân trên đất, khóe môi không ngừng tràn ra máu tươi, như lưu ly trong con mắt tơ máu dày đặc. Trong óc nàng không ngừng tiềm hồi một màn kinh khủng kia, vị thiếu niên hoàng đế kia Thẩm Chu, cái kia đạo đứng ở vĩnh đống thâm nguyên thân ảnh. Làm sao có thể nàng cắn răng nói nhỏ, thanh âm càng giọng, miễn dịch hết thể công kích, vô cùng vô tận linh lực, còn có cái kiêm lịch chuyển thời không thần ký những thần thông này, bất luận một loại nào đều đủ để trấn áp một thời đại. Mà hắn lại tập trung vào một thân. Phương thế giới này thật có thể dựng dục ra dạng này một con quái vật sao? Chương 277, phi thăng chân tướng. Chương 277, phi thăng chân tướng. Giáo hoàng túi người kịch liệt thở hổn hển, cường tự thu liễm khí tức hỗn loạn, có thể trong lồng ngực lửa giận, nhưng căn bản không cách nào lắng lại. Kế hoạch ban đầu rất hoàn mỹ, Vũ Đình, Nguyễn Thiên Hà, Thẩm Chu vốn nên vào hết trong bàn tay nàng, nhưng người nào biết, cái kia Thẩm Chu đã vậy còn quá mạnh, cuối cùng dẫn đến nàng chẳng làm nên trò trống gì, chết để trở thành một tên hề. Đáng chết, đáng chết. Nàng đỗng nhiên một quyền đánh tới hướng thẻ bài vách trong, không gian kịch liệt chấn động, làm cao cao tại thượng giáo hoàng, nàng khi nào nhận qua bực này thất bại. Càng buồn cười hơn chính là, trận này thảm bại lại bắt nguồn từ nàng đáng tự hào nhất tự tin, sẽ thắng. Xuất chính trước, nàng ngay trước tất cả thánh đồ mặt, phát ra cái này trước khai chiến thắng lợi tuyên ngôn. Khi đó nàng khẽ môi mỉm cười, phảng phất chỉ là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Mà bây giờ, nếu để đám kia thánh đồ trông thấy bản tọa bộ dáng này, giáo hoàng gắt gao nắm chặt trước ngực báo, đốt ngón tay trắng bệnh, còn không bằng chết thống khoái. Nàng tha rằng độc thân đảo vòng, cũng tuyệt không nguyện triệu hoán thánh đồ tương trợ, yêu ngạo như nàng, có thể nào dễ dàng tha thứ mình tại tín đồ trước mặt lộ ra chật vật thái độ? Có thể nào tiếp nhận những cái kia đã từng trong ánh mắt kính sợ, trộn lẫn bên trên một chút thương hại hoặc chế giễu? Oanh! Thẻ bài kịch liệt rung động, giáo hoàng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn sẽ rách đau nhức kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Nàng run rẩy lấy ra liệu thương thánh đan, một ngụm nuốt vào, quanh thân hỗn loạn linh lực mới thoáng bình phục. Thẩm Chu nàng lao đi bên môi vết máu, trong mắt sát ý sôi trào, đợi bản tọa khôi phục đỉnh phong, nhất định phải thân phó phía Đông đại lục, đưa ngươi luyện thành hồn nô, vinh thế tra tấn. Đột nhiên, siêu, siêu, siêu. Hậu phương chân trời, mấy đạo lưu quang màu vàng theo đuổi không bỏ, chính là vụ đỉnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn cường giả. A giáo hoàng chậm rãi ngước mắt, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, nàng đều rút lui, bọn này vụ đỉnh võ giả lại còn dám đuổi theo. Đám gia hỏa kia sẽ không thật sự cho rằng là bọn hắn đem chính mình cho đánh lui a? Đánh không lại Thẩm Chu, ta còn không đánh lại các ngươi. Vĩnh đống thâm viên bên trong, Thẩm Chu đứng ở hư không, đầu ngón tay quanh quẩn thời không pháp tắc chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn qua giáo hoàng phá toái thần hồn tàn ảnh, cuối cùng không tiếp tục tra tấn xuống dưới. Dù sao ngay từ đầu là chạy thiện hạnh giá trị đi, nếu lặp đi lặp lại ép diện đạo tàn hồn này không có khả năng gia tăng thiện hạnh giá trị, cái kia tiếp tục làm liền là đang lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu như Thẩm Chu biết hành vi của hắn, ngay tại để trong thế giới hiện thực giáo hoàng gặp to lớn thống khổ, liền sẽ không qua loa như vậy. Hắn tất nhiên sẽ đem giáo hoàng hóa thân cầm tù tại Vĩnh Đống Thâm Viên bên trong, khiến cho cả ngày lẫn đêm tiếp nhận vô tận tra tấn, cho đến thần hồn sụp đổ, điên muốn chết. Đáng tiếc, tình báo không đủ, thất thất lương cơ. Giáo hoàng hóa thân chôn vùi sau, Thẩm Chu ánh mắt hơi đổi, hướng về tấm kia phong ấn Nguyên Thiên Hà thẻ màu vàng bài. Giáo hoàng bị hắn sử dụng thời không hồi tố cưỡng ép gọi trở về, tấm này kim tạp cuối cùng cũng không có bị đối phương mang đi. Thẩm Chu đưa tay đem kim tạp lấy vào trong tay. Thẻ trên mặt, cái kia điên lão đạo đang điên cuồng đánh vắt trong, khuôn mặt bặm mẻo, lại không cách nào từ trong phong ấn này tránh ra. Thẩm Chu muốn sử dụng thời không hồi tố đem Nguyễn Thiên Hà quay lại đến bị phong ấn trước đó, nhưng rất đáng tiếc, đã vượt qua có thể hồi tưởng cực hạn thời gian. Vậy liền cưỡng ép phá vỡ phong ấn thử một chút. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu nhắm ngay thẻ bài, từng đạo kiếm quang lăng lệ tùy theo chém xuống. Chanh! Kiếm quang xuyên thấu thẻ bài, lại như chém hư vô, không thể tạo thành mảy may tổn thương. Cái này tựa hồ là một loại lực lượng phát tắc, bạo lực phá giải không cách nào có hiệu quả. Không thể không nói, cái kia giáo hoàng bộ bài, thật đúng là cái không sai thần thông a, liền đứng nguyên địa bất động, từng tấm ra bên ngoài ném bài, cùng chơi game vương mở dạng. Trước mặt tấm này kim tạm, càng là một kiện cực kỳ cường đại bảo cụ, vậy mà có thể làm được phong ấn một vị võ thánh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao đột nhiên đối với ta nổi lên? Ngay lúc này, trong thẻ bài Nguyễn Thiên Hà đột nhiên nói chuyện. Lão đạo này ngữ khí hoán giận, nhưng lại không dám quá cường ngạnh, rất giống cái biệt khuất tiểu thất phụ. Hắn bản ẩn nút mấy ngàn năm, thậm chí không tiếc tự phòng, chỉ vì tránh đi một ít nhân quả. Kết quả hôm nay, lại bị cái này không biết từ đâu xuất hiện sát tinh triệt để đảo loạn kế hoạch. Nguyên bản Nguyễn Thiên Hà là muốn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đối phương, nhưng nghĩ đến Thẩm Chu hời hợt ép diệt giáo hoàng hóa thân thực lực, cùng chui kia chém vỡ chấn mệnh tọa kiếm. Được rồi, hay là lấy lý phục người đi. Nha a, thế mà còn có thể đối thoại sao? Vậy liền dễ làm rất nhiều. Thẩm Chu cũng không trả lời Nguyễn Thiên Hà vấn đề, rời đi trước cái này Vĩnh Đống Thâm Viên rồi nói sau, dù sao một mực đợi ở chỗ này, chính là đang lãng phí ngoại giới thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu mang theo kim tạp biến mất ngay tại chỗ. Cú biệt, sơn cốc trong đại điện. Thẩm Chu thân ảnh hiện, một mực chờ tại nguyên chỗ Nguyễn Triều ạ tác lập khắc sông lên trước, tại phát hiện chỉ có Thẩm Chu lẻ loi một mình đằng sau, lập tức mặt xám như tro, bịch một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc, "Sư tôn, ngài đã chết thật thê thảm a." Nghiệt đồ, lão phu còn chưa có chết đâu. Nguyễn Thiên Hà thanh âm từ Thẩm Chu cầm trong tay trên thẻ bài truyền ra, tức giận tới mức run rẩy. "Nghịch đồ này không phải liền là ngươi đem địch nhân cho dẫn tới chỗ này tới, hiện tại còn đặt nơi đó khóc tang, làm giống như thật." Thấy mình sư tôn còn chưa có chết, Nguyễn Triều An lập tức nín khóc mỉm cười, tiếp lấy lại hỏi, "Sư tôn, ngài làm sao biến thành bộ dáng này?" "Ai, việc này nói rất dài dòng tốt, bớt nói nhiều lời." Thẩm Chu lạnh giọng đánh gãy hai người đối thoại, đầu ngón tay hắn gõ nhẹ thẻ bài, nhìn thẳng trong đó lão đạo, "Hiện tại nói cho ta biết, ngươi cái gọi là không có khả năng phi thăng đến tuột cùng ý gì?" Từ vừa rồi đến bây giờ, Thẩm Chu vẫn tương đương để ý vấn đề này. Nguyễn Thiên Hà trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng là thở dài, "Là như vậy, võ thánh chi đạo, cần ngưng chín bộ đạo thể, nguyên thần liền có thể hóa thành thuần dương, đến lúc đó, ác gặp lôi kiếp. Độ lôi kiếp là tương đối nguy hiểm một việc, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết. Nhưng nếu là gắng gượng qua lôi kiếp, chính là độ kiếp thành công, sẽ dẫn động thế giới pháp tắc, phá toái hư không, tức thế nhân cái gọi là phi thăng." Nhưng Nguyễn Thiên Hà thanh âm bỗng nhiên trầm thấp, mang theo thật sâu kiếm kỵ. Thượng giới yêu ma sớm đã ngấp nghé giới này nhiều năm, một khi có người phi thăng, bọn chúng liền sẽ thuận phi thăng thông đạo, đảo ngược xâm lấn hạ giới. Giới này phi thăng không phải là siêu thoát, mà là thai kiếp bắt đầu. Năm đó ta chính là nếm thử phi thăng, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn a. Chương 278 âm thầm dẫn đạo. Chương 278 âm thầm dẫn đạo. Nói đến đây, Nguyễn Thiên Hà sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong mắt hiện ra sợ hãi thật sâu chi sắc, phản phất lâm vào một loại nào đó đáng sợ trong hồi ức. Thẩm Chu cũng không để ý những này, tiếp tục truy vấn nói rõ ràng, ngươi năm đó đến tột cùng suýt nữa ủ thành rất lớn họa. Tốt Nguyễn Thiên Hà hai mắt xích hồng, trong cổ gạt ra thanh âm khàn khàn, Năm đó Lao Phu dẫn động lôi kiếp thời điểm, cả tòa Tây Đại Lục tiên tượng đều tùy theo kỳ biến, Tây Đại Lục. Thẩm Chu bắt được một cái điểm mù, ngươi là tại Tây Đại Lục độ cướp. Phải biết Nguyễn Thiên Hà năm đó là cao quý cụ Việt đế quốc quân chủ, rõ ràng là phía Đông Đại Lục hoàng đế, thế mà chạy tới Tây Đại Lục độ kiếp. Chính là, Nguyễn Thiên Hà chán nản gật đầu, là người nào đó cho ta một cái manh mối, chỉ dẫn ta viễn phó Tây Đại Lục tìm kiếm một chỗ cái gọi là thánh địa độ kiếp. Người nào đó? Chính là đương kim giáo hoàng Nguyễn Thiên Hà thở dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra nói không hết hối hận, lão phu tấn thăng võ thánh chi lộ, mặc dù long đong, nhưng mỗi đến chỗ mấu chốt, luôn có một cỗ lực lượng thần bí giúp ta biến nguy thành an. Mà lại chín bộ đạo thể vốn nên là cực kỳ khó tìm chí bảo, ta lại chỉ dùng 3000 năm liền tập hợp đủ. Hắn cười khổ lắc đầu, ngay từ đầu ta tưởng rằng có phương thế giới này khí vận ra thân, về sau mới phát hiện, căn bản vẫn luôn là cái kia giáo hoàng trong bóng tối dẫn đạo. Thẩm Chu trong mắt hàn mang chớp động, đốt ngón tay không tự giác đập chuôi kiếm, xem ra cái kia liên bang giáo hoàng ngay tại bản tiếp theo kinh thiên cờ lớn a, tiếp tục hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nguyễn Thiên Hà thanh âm dần dần trở nên phiêu hốt, phản phất lại về tới ác mộng kia giống như thời khắc, lôi kiếp mặc dù vạn phần hung hiểm, nhưng ta chung quy là sống qua tới ngay tại cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tán sát na, trong lòng ta dâng lên một cỗ trước nay chưa có phi thăng cảm giác, trên bầu trời cũng đi theo đã nứt ra một cái khe. Đây cũng là trong truyền thuyết phá toái hư không, có thể kia cái gọi là thiên môn cũng không phải là trong tưởng tượng hào quang vạn trượng, mà là một tấm miệng to như chậu máu. Vô số vực ngoại thiên ma giống như thủy triều tuôn ra, lão phu vừa độ xong cướp, chính là nhất hư nhược thời điểm, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nào có thể đoán được những ma vật kia đối với ta như không có gì, ngược lại tứ tán nhào về phía nhân gian các nơi. Nói đến đây, Nguyễn Thiên Hà thanh âm bắt đầu run rẩy kịch liệt, càng đáng sợ chính là tại thông đạo kia chỗ sâu, ta thấy được một cái khó mà hình dung tà ma. Tà ma kia toàn thân do ngàn vạn cánh chim cấu thành, mỗi phiến lông vũ bên trên đều mọc lên dữ tợn ma nhãn. Cái kia vô số con mắt đồng loạt nhìn về phía lão phu, kém chút liền để lão phu đạo tâm vỡ nát. Một khắc này lão phu vừa rồi minh ngộ những yêu ma kia sở dĩ không giết ta, chỉ là bởi vì ta mà chết, thông đạo liền sẽ đóng lại, phát giác được điểm này đằng sau, ta liền tự chém đạo cơ, cưỡng ép rơi xuống cảnh giới, mới khó khăn lắm đóng lại phi thăng thông đạo. Ai ngờ cái kia giáo hoàng lại một mực tiềm phục tại bên cạnh, đột nhiên tế ra một kiện bảo cụ muốn phong ấn lão phu, chính là bây giờ tấm này đáng chết thẻ vàng. Bất quá lão phu tốt xấu là võ thánh, liều mạng thiêu đốt tinh huyết, ngạnh sinh sinh tại xé mở một đạo chạy trốn lỗ hổng, chỉ là cuối cùng bị giáo hoàng gieo truy tung lạc ấn. Từ ngày đó sau, lão phu thần hồn tựa như cùng bị ma vật cắm ăn qua đồng dạng, có khi thanh tỉnh, có khi lại trông thấy khắp thế giới đều là lông vũ cùng con mắt, trở nên điên khó đè nén. Thẩm Chu nghe vậy mới hiểu được tới, nguyên lai Nguyễn Thiên Hà là chúng thượng giới yêu ma nguyền rủa, khó trách sẽ thần trí không rõ. Bất quá cái kia vũ vực yêu ma đến tột cùng là bực nào tồn tại, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể để một vị võ thánh lâm vào điên cuồng bên trong. Nguyễn Thiên Hà tiếp tục nói, tiếp lấy, vì tránh né cái kia giáo hoàng truy sát, ta gián tiếp vô số quốc gia chạy nạn, ngày xưa thành lập Cửu Việt đế quốc cũng bởi vậy sụp đổ. Thẳng đến 1000 năm đằng sau, ta mới tìm đến thời cơ, lén qua về phương này cố thổ, đồng thời một mực sống tạm cho tới bây giờ, thẳng đến tiểu hữu ngươi tìm tới cửa. Nguyễn Thiên Hà thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch. Một bên Nguyễn Triều An biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, năm ngón tay không tự giác nắm chặt áo bào. Hắn nguyên lai tưởng rằng võ thánh chi cảnh đã là võ đạo tuyệt điên, đủ để bệ nghệ thiên hạ, tiêu dao vào năm. Nhưng hôm nay, sư phụ lại nói cho hắn biết, phương thế giới này bên ngoài, càng kinh khủng hơn nữa tồn tại nhìn chằm chằm, tại những yêu ma kia trước mặt, thậm chí là ngay cả võ thánh đều lộ vẻ không quan trọng gì. Đây quả thực là nghiền nát hắn võ đạo tín niệm. Nguyễn Thiên Hà cũng không để ý tới đệ tử thất thố, mà là ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Thẩm Chu. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt vị thiếu niên này bộ dáng võ giả, khoảng cách võ thánh chỉ có khoảng cách nửa bước, nghe nói như vậy dọa người trợ tướng, đạo tâm chỉ sợ sẽ có lay động đi. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trông thấy Thẩm Chu thân thể khẽ run lên. Cuối cùng vẫn là bị chấn nhiếp rồi à, Nguyễn Thiên Hà trong lòng thầm than. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức bi quan, hắn trầm giọng mở miệng, ý đồ trấn an Thẩm Chu. Theo lão phu phỏng đoán, những cái kia thượng giới yêu ma không cách nào tùy ý giáng lâm giới này, chỉ có mượn nhờ phi thăng thông đạo mới có thể giáng lâm chân thân. Nếu không mấy ngàn năm qua này, giới này cũng sẽ không như vậy thái bình. Chỉ cần chúng ta đem tu vi áp chế ở chuẩn võ thánh cảnh giới, đồng thời bảo đảm giới này không còn sinh ra mới võ thánh, liền có thể vĩnh bảo thái bình. Cũng tỉ như lão phu, vì thế không tiếp tự phong tu vi. Nói đến chỗ này, Nguyễn Thiên Hà thanh âm im bặt mà dừng, hắn phát giác được một tia dị dạng, thiếu niên trước mắt run rẩy, tựa hồ cũng không phải là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là hưng phấn. Gia hỏa này nụ cười trên mặt tờ mờ đều nhanh không kiềm được, hắn thế mà đang cười, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này cũng tinh thần rối loạn sao? Cái tại chuẩn võ thánh cảnh giới, tại sao phải phiền bái như vậy? Thẩm Chu đích thật là đang cười, thậm chí trong thanh âm mang theo không đè nén được phấn khởi, theo ta thấy, trực tiếp giết xuyên tiên môn chẳng phải sung sướng? Nghĩ đến thượng giới còn có một bút cực kỳ khả quan thiện hạnh giá trị chờ lấy hắn đi nhận lấy, hắn đơn giản liền này đến không được. Nguyễn Thiên Hà, tiểu tử này làm sao bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ? Võ thánh cần độ lôi kiếp, mà lại nội tình càng thâm hậu, lôi kiếp liền càng hung hiểm. Nguyễn Thiên Hà trầm giọng giải thích, lôi kiếp qua đi, thiên môn mở rộng, đến lúc đó yêu ma chen chúc mà tới, bản thân bị trọng thương ngươi căn bản là không thắng được. Có thể nghe hiểu sao? Thẩm Chu nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, căn bản không thắng được, ta nghe không hiểu. Lôi kiếp, đối với những khác võ giả có lẽ là tai họa ngập đầu, nhưng đối với hắn cái này có thể vô hạn phục sinh thiên thai mà nói, bất quá là cái HP khấu trừ trò chơi thôi. Không nhìn Nguyễn Thiên Hà cái kia ngạc nhiên thần sắc, Thẩm Chu lời nói xoay chuyển, cái kia giáo hoàng nội tình, ngươi biết bao nhiêu? Ai Nguyễn Thiên Hà gặp hắn có chơi, cũng thở dài một hơi không còn xoắn xuýt vấn đề này, hoàn toàn không hiểu rõ, nàng này lai lịch thành mê, sâu không lường được bất quá theo lão phu góc nhìn, nàng hoặc là không phải thế giới này võ giả, hoặc là chính là một đầu hóa hình đại yêu,